Chương 799, tự thân dạy dỗ chương 799, tự thân dạy dỗ Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, mang theo Tô Cẩn 5 người dò xét ở trại bên trong. Cái thời đại này điều kiện nguyên bản liền vô cùng gian khổ, thêm nữa Điền Nam khí hậu ở mức oi bức, chuột bọ côn trùng rắn rết rất nhiều. Vì vậy Nam Trinh quân những này phương Bắc các tướng sĩ, cực kỳ không thích ứng. Mặc dù Ngông Chiến vô cùng chi kỷ vì các tướng sĩ dựng được rồi giá gỗ trại, nhưng như cũng không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Bọn họ đi ở trại bên trong, các trong doanh trướng chuyển đến các tướng sĩ xì xào bàn tán cùng oán giận thanh. Này mẹ tiếp quả thực không phải người trôi qua tháng ngày à, tràn đầy hơi ẩm đừng nói, nhiều như vậy con muỗi có thể nhường cho người làm sao ngủ à. Ngoa tạo. Điền Nam này con muỗi có phải là có chút quá độc ác. Đốt ra tới bao thậm chí có trứng gà kích thước, thật mẹ tiếp là ngứa chết ta rồi. Các anh em, ta có thể xin trụ đến giữa sông sao? Chuyện này quả thật không phải người trôi qua tháng ngày a. Khí này hậu làm sao có thể làm người khó chịu đến trình độ như vậy đây? Vì vậy hôm nay Cảnh Vương cùng Tề Vương không phải đã nói rồi sao? Ngắn hạn bên trong không có chiến sự, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là để chúng ta thích ứng hoàn cảnh. Nghe các tướng sĩ xì xào bàn tán, Tô Cẩn 5 người cũng dần dần tỉnh lại, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Hứa Nhàn gọi bọn họ tới tuần tra ban đêm mục đích. Xem ra đêm nay gian nan không chỉ là bọn họ, còn có Nam Trinh này mấy vạn tướng sĩ. Hứa Nhàn đi ở trại bên trong, lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là thời chiến chân chính tình huống, các ngươi chỉ cân nhắc chính mình không ngủ ngon, lẽ nào liền không nghĩ tới, các tướng sĩ đồng dạng không ngủ ngon. Các ngươi không chịu nổi sau có thể chạy đến Nguyên Giang thành, kia các tướng sĩ có thể chạy đi nơi đâu? Liên hiện tại bộ này trạng thái, ngày mai nếu là cùng Điền Nam thổ ti giao chiến, các ngươi ta cảm giác chúng có thể thắng sao? Mặc dù chúng ta không cùng Điền Nam giao chiến, dựa theo hiện tại này trạng thái tiếp tục phát triển, các tướng sĩ sinh bệnh đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu là bệnh tật ở trong quân truyền bá ra, cuộc chiến này chúng ta cản buồn cũng không cần đánh, phải thua không thể nghi ngờ. Bằng vào chúng ta thân là người ở trên, nên suy tính là cái gì? Nên suy tính là như thế nào giải quyết các tướng sĩ gặp phải vấn đề, tận lực giảm thiểu quân ta tổn thất. Nghe nói lời ấy, Tô Cẩn mấy người gật gù, chúng ta rõ ràng. Bọn họ lần này đi ra, thu hoạch sát thực không nhỏ. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, thương cảm ba quân tướng sĩ khó khăn, thật không là ngoài miệng nói ra được, bởi vì làm được. Bất quá Tô Cẩn mấy người hiện tại cũng rất mệt hoặc. Bởi vì bọn họ mặc dù biết các tướng sĩ gặp vấn đề gì, nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết. Bọn họ đang nói, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đồng dạng ở trong doanh địa tuần vệ, xì xào bàn tán. Lao Tam, theo như thế xuống các tướng sĩ nhất định phải bệnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết, thời gian huấn luyện cũng phải đổi, mặt trời độc thời điểm liền phải nghỉ ngơi, không thể theo trước đây đến. Không sai, Mông Chiến nói năm nay Điền Nam khí hậu đặc biệt ở mức oi bức, các tướng sĩ có thụ, tối thiểu bảo đảm các tướng sĩ không thể sinh bệnh, đây là cơ bản nhất. Thực sự không được, hai ngày nay huấn luyện trước tiên dừng đi, để các tướng sĩ hảo hảo thích ứng hoàn cảnh, không thể để cho bọn họ đem thân thể phá đổ. Hai người bọn họ đều là cựu kinh xa tràng lão tướng. Vì vậy hai người bọn họ phi thường rõ ràng, nếu là trong quân bạo phát bệnh tật, hậu quả rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Những thứ này đều là dĩ vãng trần trụi, đẫm máu giao hấn. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đang nói, đột nhiên phát hiện đứng trước mặt, đang chừng chừng nhìn bọn họ Hứa Nhàn mọi người. Ôi! Cảnh Vương nhìn bọn họ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi muộn như vậy không ngủ, ở đây làm chi đây? Nói, hắn tiện tay lau mồ hôi trên trán. Khí hậu bình đẳng đối xử mỗi người, mặc dù là vương gian nên thụ cũng phải bị. Hứa Nhàn khẽ cười nói, tự nhiên là dẫn bọn họ tuần tra ban đêm, cảm thụ một chút các tướng sĩ khó khăn. Tề Vương cười ha hả nói, ý tưởng này không sai, xác thực thật tốt hảo để cho bọn họ cảm thụ một chút các tướng sĩ khó khăn, không phải vậy bọn họ tổng cho rằng đánh trận là chuyện tốt, đánh trận tốt vô cùng chơi. Chép lại đến mấy bạn người ăn uống ngủ nghỉ là tốt như vậy chơi. Người xem thời tiết bị này, các tướng sĩ ăn không ngon, không ngủ ngon, nơi nào có tinh lực đánh trận. Nguyên bản Tô Cẩn mấy người cho rằng, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người ở Nguyên Giang thành bên trong trụ. Dù sao trong thành điều kiện muốn so với trại tốt hơn rất nhiều. Còn nữa nói trong ngày thường Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người, đó là cực kỳ sẽ hưởng thụ. Đặc biệt là Tề Vương, đó là ăn được, mặc xong, trụ tốt, chơi tốt, ở trong vương phủ một điểm khổ không chịu ăn, một điểm tội không chịu gặp. Nhưng Tô Huyền cùng Tô Huy hai người không nghĩ tới. Trong mỗi ngày ở trước mặt bọn họ, cơm ngon áo đẹp, áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm hưởng lạc vương ra, đến phía trên chiến trường dĩ nhiên như vậy có thể chịu được cực khổ. Như thế oi bức cả bức khí trời, còn đang làm tướng sĩ chúng tuần tra ban đêm, phát hiện giải quyết vấn đề. Bọn họ vốn là cỡ nào nghi vấn Cảnh Vương cùng Tề Vương. Bây giờ đã là đối với bọn họ lòng sinh kính nghệ, bây giờ xem ra vương gia cũng không phải tốt như vậy làm. Cha! Tô Huy nhìn về phía Tề Vương, cười ha hả nói, ngài hôm nay thật là làm cho Hải Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa, Hải Nhi còn tưởng rằng ngài ở tại Nguyên Giang Thành, ăn không được khổ đây. Tiểu tử thúi! Tề Vương cười mắng, ngươi thật ngươi cho rằng cha ngươi ta là ăn cơm khô. Thời gian nào, địa điểm nào, trường hợp nào phải làm chuyện gì? Các ngươi muốn học còn nhiều làm đấy. Tô Huyền mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Cảnh Vương trong con ngươi đồng dạng tràn đầy kính nghệ. Hôm nay bọn họ xem như là quét mới đối với từng người phụ thân nhận thức. Hứa Nhàn nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, trầm ngâm nói, xem ra chúng ta xác thực phải cần sẽ giải quyết một hồi vấn đề, chỉ dựa vào này một giá gỗ là không đủ. Cảnh Vương gật gù, ít nhất đến làm điểm đuổi mối đồ vật, tuy rằng Mông Chiến cho thảo dược có thể đuổi mối, nhưng mùi vị thực sự quá to lớn, như vậy trại lượn lờ khói thuốc càng không ngủ ngon. Hứa Nhàn lên tiếng trả lời, chuyện này để ta giải quyết, ta có biện pháp. Cảnh Vương con ngươi hiện ra sáng, ngươi thật có thể giải quyết vấn đề này. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, xem ta đi. Cảnh Vương cùng Tề Vương nổi lên ý cười. Tốt lắm, ngươi đã có thể giải quyết, mất đi chúng ta không ít phiền phức.
Không sai, con muỗi chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu như có thể giải quyết, các tướng sĩ sẽ thiếu thụ không ít tội.
Mấy người hàn huyên một trận liền từ người rời đi. Hứa Nhàn cũng chưa lại cùng Tô Cẩn mọi người nói nhiều lắm, bởi vì bọn họ tuổi không nhỏ, hơn nữa từng đọc rất nhiều sách, đạo lý còn là phi thường rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, Cảnh Vương cùng Tề Vương đã vì bọn họ lên phi thường sinh động một khóa. Cảnh Vương cùng Tề Vương tự thể nghiệm, so với nói bao nhiêu đạo lý đều hữu hiệu. Ngày mai, sáng sớm, trại bên trong các tướng sĩ lục tục lên. Bất quá từng cái đều là phờ phạc, rất nhiều tướng sĩ đều ngủ không ngon, càng sâu người là có một đêm chưa ngủ. Đừng nói các tướng sĩ, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tối hôm qua cũng không nghỉ ngơi tốt. Vì vậy bọn họ hôm nay đối với quân dung quân mạo mở rộng yêu cầu. Tô Cẩn năm người hôm nay bị sắp xếp trong quân, chuẩn bị tham dự huấn luyện thường ngày. Các tướng sĩ khổ, bọn họ nhất định phải tự mình cảm thụ một chút, như vậy bọn họ mới có thể trưởng thành. Chương 800, cầm hoàng đế thí nghiệm, làm phản sao bắt đầu. Chương 800, cầm hoàng đế thí nghiệm, làm phản sao bắt đầu. Cảnh Vương cùng Tề Vương dẫn dắt các tướng sĩ huấn luyện, thích ứng hoàn cảnh. Tô Cẩn mấy người bị sắp xếp trong quân tham gia huấn luyện, trải nghiệm các tướng sĩ khó khăn. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cũng không nhàn rỗi, bởi vì bọn họ trên vai trọng trách đồng dạng không nhỏ. Hắn hiện tại chính là gánh vác, vì các tướng sĩ đuổi mỗi trọng trách. Hứa Nhàn nhiệm vụ này chính là không có chút nào so với Cảnh Vương cùng Tề Vương nhiệm vụ huấn luyện thấp. Lều trại. Hứa Nhàn ngồi bàn trước, viết cần chọn mua nguyên liệu. Lâm Thanh Thanh ngồi ở một bên, dịu dàng vì hắn quản gió, hỏi: "Nhân gia ở Điền Nam sinh hoạt nhiều năm, đều là dùng những thảo dược kia đuổi mỗi trùng, ngươi so với người ta còn có kinh nghiệm sao?" "Đó là tự nhiên." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tự tin tràn đầy nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta là ăn cơm khô? Còn nữa nói, bệnh đậu mùa ôn dịch ta đều có thể dự phòng, này một nho nhỏ con muỗi vẫn chưa thể xử lý." Lâm Thanh Thanh cười dài mà nói: "Liền ngươi giỏi nhất, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể nghiên cứu ra trò gian gì đến." Hứa Nhàn kỳ thực muốn làm đồ vật cũng không phức tạp, chỉ là nhang muỗi mà thôi. Nhang muỗi tuy rằng không là cái gì thứ không tầm thường, nhưng ở Điền Nam chính là có tác dụng lớn, có thể để cho các tướng sĩ ngủ cái an giấc. Các tướng sĩ có thể nghỉ ngơi tốt, đối với hiện nay mà nói là phi thường then chốt. Dù sao các tướng sĩ nếu là nghỉ ngơi không tốt, không phát huy ra được nên có sức chiến đấu, làm sao có thể thu phục Điền Nam. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn dưới ngòi bút tờ danh sách. Mặt trên biết đồ vật cũng không phức tạp, ngải cỏ, cây thanh hao, những này nguyên vốn cũng là nhất là thường dùng đổi mỗi thực vật, hơn nữa tài nguyên rất nhiều, dễ dàng lấy. Ngoài ra còn có cây lưu bù, bạc hà, tía tô, đàn hương cùng hùng hoàng. Lâm Thanh Thanh nhìn đôi lông mày khẽ nhếch, làm sao còn muốn đàn hương cùng hùng hoàng? Đàn hương đắt giá, hùng hoàng kịch độc a. Hứa Nhàn giải thích, những này nhu cầu lượng cũng không cao, đàn hương là vì trung hòa mùi vị, hùng hoàng đổi mỗi hiệu quả cường, Điền Nam con muỗi chính là rất lợi hại. Lâm Thanh Thanh lên tiếng trả lời, ngươi lời nói này không sai, bên này con muỗi tất cả đều là đại hoa con muỗi, không chỉ lợi hại, nhìn cũng giống như là mang độc. Điền Nam con muỗi bình đẳng đối xử mỗi người. Mặc dù Lâm Thanh Thanh này cao thủ võ lâm, cũng chạy không thoát con muỗi đốt. Hứa Nhàn đem vật liệu đơn viết xong sau khi, liền người đi chọn mua. Hắn hiện tại thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trùng. Hắn sớm đem nhang muỗi làm ra đến một ngày, các tướng sĩ liền ít đi thụ một ngày khổ. Bất quá ngông chiến hiệu suất làm việc còn là phi thường cao. Tuy rằng hắn không biết Hứa Nhàn muốn những thứ đồ này làm cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đem đồ vật đưa tới. Bởi vì những thứ đồ này vốn cũng không khó tìm, rất nhiều chính là dùng tới đối phó chuột bọ côn trùng rắn rết. Vì vậy Nguyên Giang thành bên trong có không ít dự trữ. Ngông Chiến đem đồ vật vận đến trại sau khi, Hứa Nhàn tìm một tòa thanh tịnh lều trại, bắt đầu tiến hành nhang mỗi nghiên cứu phát minh. Hắn đầu tiên cần đem ngải cỏ chờ thực vật rửa sạch hong khô, sau đó đi trừ lượng nước. Bởi vì nếu là có chỗ vô ích, thiếu đốt thời điểm sẽ sản sinh điên, phi thường ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Khi hắn đem những thứ đồ này hong khô sau khi, liền bắt đầu nghiền nát thành phấn. Lâm Thanh Thanh bây giờ là Hứa Nhàn trợ thủ đắc lực, những này nghiền nát thành phấn công tác liền từ hắn đến. Lâm Thanh Thanh nghiền nát, hỏi: "Này phấn cần nghiền nát rất nhỏ sao?" Hứa Nhàn khẽ gật đầu, giải thích: "Đương nhiên phải nghiền nát rất nhỏ, bởi vì bột phấn càng nhỏ, đến thời điểm hỗn hợp mới đầy đủ, thiêu đốt mới đều đều, hiệu quả mới tốt." Lâm Thanh Thanh lên tiếng trả lời: "Thì ra là như vậy." Nàng nói, tiếp tục chuyển động thất đá nhỏ, đem thảo dược nghiền nát thành càng nhỏ bột phấn. Làm Lâm Thanh Thanh đem các loại thực vật cùng thảo dược toàn bộ nghiền nát thành phấn sau khi, Hứa Nhàn liền bắt đầu dựa theo phương pháp phối chế, đối với các loại bột phấn tiến hành hỗn hợp. Hùng hoàng độc tính tuy rằng cường, nhưng lại không thể thiếu, vì vậy Hứa Nhàn cũng chỉ thả rất ít bột phấn. Làm hết thảy bột phấn tất cả đều hỗn hợp sau khi, Hứa Nhàn liền bắt đầu vì nhang muỗi tiến hành tố hình. Nhang muỗi tiến hành tố hình, kia chất keo dính là ác không thể thiếu, Điền Nam chính là không bao giờ thiếu các loại thực vật. Hứa Nhàn dùng là chính là cây du ra nghiền nát thành bột phấn, này dính tính đã đủ mạnh. Cuối cùng hắn đem bột phấn đoàn xoa nắn thành sợi nhỏ, sau đó dùng tinh tế cây thăm bằng trúc sen vào trong đó, như vậy một nhánh hương dây chạm nhang muỗi liền đã làm xong. Nhang muỗi chế tác thành hình sau khi chính là phơi nắng. Bất quá Hứa Nhàn lần thứ nhất chế tác, vì vậy số lượng cũng không nhiều, hắn cũng cần trước tiên thí nghiệm một hồi. Bận điệu hai ngày sau, Hứa Nhàn nhóm đầu tiên nhang muỗi mới coi như chế tác hoàn thành. Lâm Thanh Thanh nhìn bàn trên mấy trăm cây nhang muỗi, khắp khuôn mặt mãn cảm giác thành công. Hô Lâm Thanh Thanh thở một hơi thật dài, trầm ngâm nói, không nghĩ tới này nhang muỗi chế luyện cũng không khó à. Hứa Nhàn cười nhạt nói, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng không khó. Nói, hắn chỉ đầu, nhưng ý nghĩ là khó khăn nhất, đầu tiên ngươi đến có trí tưởng tượng, mới có thể đem đồ vật chế tác được. Vâng vâng vâng. Lâm Thanh Thanh kéo lại Hứa Nhàn bay, Hứa thiếu gia là thông minh nhất. Nói, nàng lo lắng nói, chúng ta tiến hành lượng lớn sinh sản đi,
như vậy các tướng sĩ còn có thể thiếu gặp điểm tội. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, việc này không đổi, dù sao này nhang mũi ta cũng là lần đầu tiên sinh sản, bằng vào chúng ta đến thí nghiệm một hồi hiệu quả. Lâm Thanh Thanh trên mặt mang theo nghi hoặc, hỏi, làm sao thí nghiệm? Hứa Nhàn nói thẳng, cho bệ hạ, Cảnh Vương cùng Tề Vương bọn họ đưa một ít đi. Lâm Thanh Thanh, không phải, nhân gia đều là cầm người bình thường làm thí nghiệm, ngươi trực tiếp cầm thân vương cùng hoàng đế làm thí nghiệm, quả thực là làm phản sao bắt đầu. Lâm Thanh Thanh mày liễu hơi cứng, lúng túng nói, này có phải là không tốt lắm a? Ngươi muốn bắt bệ hạ thí nghiệm nhang mũi hiệu quả, này có cái gì không tốt? Hứa Nhàn hoàn toàn thất vọng, vật này không có lớn như vậy độc tính, ta chỉ là thí nghiệm một hồi hiệu quả mà thôi, còn nữa nói, ngươi nếu không phải trước tiên cho bệ hạ dùng, đến thời điểm hắn biết còn không cao hứng đây. Lâm Thanh Thanh gật đầu lên tiếng trả lời, ngược lại cũng đúng là đạo lý này. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người mang theo nhang mũi chạy thẳng Nguyên Giang Thành. Nguyên Giang Thành, phủ tướng quân, Tô Văn Trương, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Chiến bốn người bị Hứa Nhàn tụ tập chung một chỗ. Các tướng sĩ tuy rằng bị khổ, nhưng Tô Văn Trương mấy ngày nay ở Nguyên Giang Thành trụ cũng không tệ lắm, sinh hoạt phi thường thoải mái. Dù sao hắn không cần trụ quân doanh bị khổ, cũng không cần dẫn dắt các tướng sĩ huấn luyện, phủ tướng quân bên trong còn có người hầu hạ, vì vậy vô cùng thanh nhàn. Tô Văn Trương mấy người ngồi trong phòng, Hứa Nhàn đem chế tác tốt nhang mũi tất cả đều lấy ra. Tô Văn Trương thấy thế, trên mặt mang theo nghi hoặc, Hứa tiểu tử, ngươi đem ra nhiều như vậy hun hương làm chi? Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Chiến ba người cũng vô cùng không rõ, bọn họ không hiểu nổi, Hứa Nhàn hương sư động chúng đem mọi người gọi đi bảo, chính là vì cho bọn họ xem hun hương. Hứa Nhàn giải thích, đây cũng không phải là hun hương, đây là nhang mũi. Nghe nói lời ấy, mọi người trố mắt ngất mồm, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hun hương bọn họ nhưng là nghe qua, thế nhưng nhang mũi bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Tô Văn Trương không hiểu nói, nhang mũi, làm gì dùng là? Hun xong có con mũi mùi vị. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, Tô Văn Trương này năng lực phân tích, thực sự là không nói gì. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 801, đuổi mũi thần khí. Chương 801, đuổi mũi thần khí. Nghe lời của Tô Văn Trương, Hứa Nhàn vô cùng không nói gì, bất đắc dĩ nói, cái gì con mũi mùi vị? Đây là ta nghiên cứu một loại có thể đuổi mũi trùng hương, đặt tên là nhang mũi. Điền Nam nhiều con mũi, những thảo dược kia mùi vị lại rất đại, các tướng sĩ buổi tối nghỉ ngơi không tốt, vì vậy ta liền nghiên cứu ra như thế một thứ gì. Nha. Tô Văn Trương đem nhang mũi cầm lên, tinh tế quan sát, ngươi còn có cỡ này bản lĩnh. Bất quá ngươi này nhang mũi làm sao có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương? Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Chiến ba người đồng dạng cảm giác hết sức kinh ngạc. Mấy ngày trước đây Hứa Nhàn liền nói, đuổi mũi trùng chuyện tình từ hắn để giải quyết. Bọn họ không nghĩ đến Hứa Nhàn biện pháp dĩ nhiên là chế tác có thể đuổi mũi trùng nhang mũi. Hứa Nhàn giải thích, bởi vì ta ở nhang mũi bên trong gia nhập chút đàn hương, cho nên mới có một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Nói, hắn đem nhang mũi chia làm mấy phần, những này mọi người cầm dùng, nếu là hiệu quả tốt, chúng ta lại lượng lớn chế tác, phân cho các tướng sĩ. Nghe nói lời ấy, Tô Văn Trương mấy người bỗng nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hảo, Tô Văn Trương đem nhang mũi phân cho mọi người, đây là của Hứa Nhàn tâm ý, tên to xác lấy về dùng một chút. Sau đó mọi người đem nhang mũi đều cất đi. Tô Văn Trương nhìn về phía Mông Chiến, hỏi, gần nhất Điền Nam thổ ti có động tĩnh gì sao? Mông Chiến lên tiếng trả lời, có động tĩnh, gần nhất Lý Sa thổ ti phái lượng lớn thám báo tiểu đội thẩm thấu tiến vào Vân Nam địa giới, chuẩn bị phục kích quân ta lương đạo, thiêu hủy ta kho lúa. Bất quá mặt tướng đã làm tốt an bài chiến lược, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Tô Văn Trương khẽ gật đầu, như vậy chấm an tâm. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương cùng Tề Vương, hai người các ngươi tướng quân đội huấn luyện như thế nào? Các tướng sĩ tình huống thân thể làm sao? Cảnh Vương ấp lên nói, chúng ta bây giờ đã giảm thiểu huấn luyện lượng cùng thời gian, chủ yếu lấy để các tướng sĩ thích ứng hoàn cảnh, khí hậu, dự phòng bệnh tật làm chủ, ngược lại một trận lại không đội, không có tuyệt đối nắm chắc chúng ta là không sẽ độc thủ. Tô Văn Trương lên tiếng trả lời, rất tốt, có mấy người các ngươi nhìn chằm chằm, chấm an tâm. Nói, hắn nhìn về phía Mông Chiến, lại hỏi, ngươi có thổ ti binh phục kích lương đạo sát thực tình báo sao? Mông Chiến nói, có bộ phận sát thực tình báo. Hắn không biết Tô Văn Trương hỏi cặn kẽ như vậy làm chi. Tô Văn Trương nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, mấy ngày nay các ngươi nếu là không có sự tình, liền dẫn Tô Cẩn mấy người bọn họ đi rèn luyện rèn luyện, dù sao này Điển Nam không thể đến không. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, vậy hạ, ý của ngươi là để chúng ta dẫn dắt Tô Cẩn bọn họ đi phản phục kích những kia chuẩn bị cướp bóc quân ta lương đạo thổ ti thám báo? Tô Văn Trương trên mặt ngậm lấy ý cười, không sai, phục kích thổ ti thám báo, dù sao cũng là quy mô nhỏ tao nội chiến, là rèn luyện Tô Cẩn mấy người chiến trường tốt nhất. Nói, hắn nghiêm túc lên khuôn mặt, thân làm sở quốc người ở trên, há có thể không trải qua ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội? Không trải qua ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội, làm sao có thể trở thành một hợp lệ người ở trên? Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người theo phụ họa. Cha nói không sai, nếu Điền Nam là bọn hắn chủ động phải tới, vậy dĩ nhiên là muốn để cho bọn họ mở mang chiến tranh tăng cốc, không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng chiến tranh là chuyện tốt đẹp gì. Thiếu gia, mấy người kia thằng nhóc nhưng là giao cho ngươi, hảo hảo rèn luyện bọn họ. Tuy rằng bọn họ biết rõ chiến trường tăng cốc, nhưng cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vì đây là Tô gia tử tôn phải trải qua con đường, ai cũng tránh không được. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, thái tử Tô Vũ chính là một ngoại lệ, hắn liền từ chưa từng ra chiến trường. Hứa Nhàn lên tiếng trả lời, "Hảo, chuyện này giao cho ta, ta nhất định có thể bảo đảm an toàn của bọn họ." Lâm Thanh Thanh nghe nói có ỷ vào có thể đánh, mặt trong nháy mắt tràn trề lên nụ cười, mấy ngày này chính là đưa nàng cho nhịn gần chết. Sau đó Mông Chiến liền đem Lý Sa Thổ Ti chuẩn bị phục kích Sở Quân Lương Đạo tình báo, toàn bộ chia sẻ cấp Hứa Nhàn. Ban đêm, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tắm xong sau, liền trở về lều trại. Điền Nam gỗ nhiều. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người sai người chế tạo rất nhiều vại nước lớn, mỗi cái lều trại đều có thể phần hai cái. Các tướng sĩ huấn luyện xong sau khi, mỗi người đều ung dung thong thả tắm. Nay ở mức nóng bức khí trời, hơn nữa huấn luyện một ngày mồ hôi bẩn, 10 tên tướng sĩ lại trụ ở một tòa trong doanh trướng. Các tướng sĩ huấn luyện sau khi nếu không phải rửa ráy, phòng trường không ra 3 ngày, trong doanh trướng liền muốn sú khí vân thiên. Trong doanh trướng, bàn trên đốt cây nến, để 4 bàn rau trộn cùng một vò rượu. Cảnh Vương nhìn bàn trên rau trộn và rượu ngon, mặt lộ vẻ kinh hỉ, "Lão Tam, ngươi có thể a? Đây là ngươi sớm chuẩn bị xong." Tề Vương gật gù, trầm ngâm nói, "Đó là tự nhiên, những ngày tháng này cũng đã khổ như vậy, hai anh em chúng ta bận bịu sống một ngày, vẫn chưa thể hưởng thụ một chút." Cảnh Vương không thể chờ đợi được nữa đi tới bàn trước, đem hai cái ly rượu đổ đầy rượu, "Ngươi nói không sai, hai anh em chúng ta vẫn chưa thể hưởng thụ một chút." Sau đó hai người bọn họ ăn món ăn, uống rượu, khoái hoạt biết bao. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua ngũ vị, đêm đã khuya. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người chuẩn bị ngủ, nhưng trong doanh trướng nóng nóng thanh âm cũng dần dần vang lên. "Mẹ kiếp." Cảnh Vương nghe con muỗi óng nóng thanh âm, không nhịn được mắng, "Những này con muỗi thực sự là không lọt chỗ nào à? Mặc kệ ngươi đem lều trại ngăn hơn kín, những này con muỗi luôn có thể bay vào được." Nói, hắn buột một tiếng đập chết một cái lớn hoa con muỗi. Tề Vương đột nhiên ngồi dậy, "Hôm nay thiếu gia không là cho chúng ta rất nhiều nhang muỗi sao?" Cảnh Vương đột nhiên tỉnh ngộ, "Đúng vậy, dĩ nhiên đem chuyện này quên." Nói, hắn đứng dậy đem nhang muỗi nhen lửa, sau đó nằm về giường bên trên, ngủ đi, hy vọng thiếu gia này nhang muỗi có thể hữu hiệu. Tề Vương cùng Cảnh Vương hai người dựa vào rượu mời, hỗn loạn ngủ. Nhang muỗi tản mát ra nhàn nhạt sương khói, chậm rãi tung bay ở trong doanh trướng. Ngày mai, sáng sớm, Cảnh Vương lười biếng duỗi người, ngồi dậy, hô, "Đây là ta sau khi tới Điền Nam, ngủ thoải mái nhất vừa cảm giác." Tề Vương cũng sớm đã thức dậy, cũng thật là, mỗi ngày ban đêm đều phải bị con muỗi tiếng ông ông đánh thức, tối hôm qua dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không có. Nghe nói lời ấy, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đều là kinh hãi, sau đó quay đầu nhìn về phía trong doanh trướng nhang muỗi. Nhang muỗi đã đốt cháy hầu như không còn, xung quanh còn phát hiện vài con muỗi sắp chết. Mẹ nó. Cảnh Vương thấy thế, mặt lộ vẻ khiếp sợ, thiếu gia chế tác nhang muỗi hiệu quả càng giỏi như vậy sao? Đuổi muỗi năng lực càng mạnh như thế. Tề Vương trố mắt ngoan mồm, phụ hòa nói, "Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới, hắn này nhang muỗi đuổi muỗi năng lực càng mạnh như vậy, các tướng sĩ lần này rốt cục có thể ngủ ngon giấc." Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nói, vội vàng hướng về Hứa Nhàn lều trại chạy đi. Cùng lúc đó, Tô Vân Trương cùng Mông Chiến hai người đồng dạng hướng về Hứa Nhàn lều trại mà đi. Bởi vì bọn họ hai người tối hôm qua ngủ cũng rất thơm, bọn họ cũng phát hiện Hứa Nhàn này nhang muỗi chỗ tốt, không chỉ công hiệu cường, không gây mũi, còn có nhàn nhạt mùi đàn hương. Đây đối với nhiều con muỗi Điền Nam mà nói, quả thực chính là thần khí. Chương 802, sớm sẽ chờ ngày đó. Chương 802, sớm sẽ chờ ngày đó. Tô Vân Trương nhìn về phía Mông Chiến, khắp khuôn mặt là ngạo khí, "Như thế nào Mông Chiến? Chấm liền nói Hứa Nhàn tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng đi." "Vậy hạ thánh minh." Mông Chiến khắp khuôn mặt là đúng Hứa Nhàn vẻ kính nghệ, mặt tướng trấn thủ Vân Nam nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có người có thể nghiên cứu chế tạo ra một khoản công hiệu mạnh như thế đuổi muỗi thuốc, Hứa công tử thực sự là nhân tài, khó khăn gì đều không làm khó được hắn. Tô Vân Trương cười dài mà nói, "Đó là tự nhiên, hắn ngay trần nhà đều có thể dự phòng, huống chi nho nhỏ con muỗi." Cùng lúc đó, lều trại, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đang ngồi ở bàn trước, nhìn dư đồ. Mặc dù đối với thổ ti thám báo tiến hành phản phục kích, chỉ là một trận quy mô rất nhỏ chiến dịch, nhưng lần này tham chiến dù sao cũng là Tô Cẩn năm người. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ, vì vậy thật tốt kế hay đồng giảng viên. Lâm Thanh Thanh chỉ về dư đồ, trầm ngâm nói, "Ta cảm giác trồn hoang lĩnh nơi này không sai, thích hợp chúng ta đánh phản phục kích." Hứa Nhàn gật gù, nhìn tới nhìn lui, liền nơi này ưu thế rõ ràng nhất, lấy cao đánh thấp, có thể dùng cung nỏ tiến hành áp chế, kia cứ như vậy định đi. Hai người bọn họ đang nói, Tô Vân Trương, Mông Chiến, Cảnh Vương cùng Tề Vương bốn người đột nhiên từ ngoài trướng nhảy lên bảo, dọa Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cả kinh. Hứa Nhàn nhìn quét mọi người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Các ngươi đây là cái gì tình huống?" Tô Vân Trương đuôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, "Ngươi mình làm cái gì, ngươi không rõ ràng sao?" Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh hiện tại đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Nàng cảm giác có thể là Hứa Nhàn thuốc lượng quá lớn, đem Tô Vân Trương mấy người cho độc hỏng rồi, đến tìm hắn tính sổ. Nàng cũng thật là không nói gì. Hứa Nhàn dĩ nhiên cầm hoàng đế cùng hai vị thân vương làm vật thí nghiệm. Còn không chờ Hứa Nhàn nói với Lâm Thanh Thanh, Tô Vân Trương liền kích động nói, "Ngươi kia nhang muỗi quả thực là thật là khéo. Từ khi chấm sau khi đi tới Điền Nam, tối hôm qua là chấm ngủ nhất hương một đêm, nhờ có ngươi này nhang muỗi." Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người mặt lộ vẻ kinh hỉ, theo phụ họa. "Không sai, từ khi điểm lên ngươi này nhang muỗi sau khi, buổi tối không nữa thấy bất kỳ con muỗi, ngủ phi thường chân thật. Ngươi mau mau tìm người lượng lớn chế tác nhang muỗi đi, như vậy các tướng sĩ buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc." Mông Chiến phụ họa nói, "Hứa công tử, ngươi này nhang muỗi hiệu quả xác thực rất tốt, có ngươi này nhang muỗi, thật có thể làm ta quân tướng sĩ chúng buổi tối nghỉ ngơi càng tốt hơn." Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Thanh không khỏi ám thở ra một hơi. Nàng còn tưởng rằng Tô Vân Trương mấy người là đến tìm Hứa Nhàn tính sổ đây. Hứa Nhàn nhưng là vô cùng hờ hững, tự nhiên không thành vấn đề. Nói, hắn đem nhang muỗi phương pháp phối chế đưa cho Mông Chiến, "Mông tướng quân, nơi này là nhang muỗi phương pháp phối chế, ngươi tìm người dựng xưởng, lượng lớn chế tác cho tốt." Mông Chiến như nhặt được trí bảo giống như đem phương pháp phối chế nhận vào tay, "Hảo, ta một lúc liền tìm người đi xây dựng xưởng." Hứa Nhàn dặn dò, "Mông tướng quân, ngươi có thể tìm người xây dựng xưởng, nhưng này phương pháp phối chế tuyệt đối không nên tiết lộ, bởi vì sau này Vĩnh Hưng Thương hội cũng muốn chế tác nhang muối tiến hành bán, ta phòng trường không chỉ ba quân tướng sĩ cần nhang muối, phía Nam Bách tính đồng dạng cần." Mông Chiến bận bịu lên tiếng trả lời, "Lão phu nhớ rồi." Tô Vân Trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, "Hứa tiểu tử, không trách ngươi có thể kiếm tiền, ngươi thực sự là tại mọi thời khắc không quên thương mại a." "Đó là..." Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, "Này cũng đều là cố gắng của ta, ta tự nhiên không thể để cho cố gắng của ta uổng phí hết." Tô Vân Trương nhìn về phía Dư Đồ, hỏi, "Hai người các ngươi tại đây nghiên cứu cái gì đây?" Hứa Nhàn giải thích, "Vậy hạ không phải để ta cùng Thanh tỷ dẫn dắt Tô Cẩn mấy người kia thằng nhóc đi rèn luyện sao? Hai người chúng ta đang ở tìm địa phương thích hợp." Tô Vân Trương tiến tới góc mặt, "Các ngươi tìm tới địa phương thích hợp sao? Chấp ở trong thành chờ thực sự tẻ nhạt, không bằng với các ngươi đồng thời đi vào làm sao?" Lời ấy rơi xuống đất, mọi người tất cả đều hoảng hồn. "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Ngài chính là vạn kim thân thể, tại sao có thể tham dự loại này quy mô nhỏ phục kích? Phu hoàng, ngài cũng đừng cho hai anh em chúng ta làm loạn thêm, ngài ở trong thành đợi không phải rất tốt sao?" "Đúng đấy phụ hoàng, thiếu gia hai người bọn họ chăm sóc kia năm cái tiểu nhân đều không giúp được, nơi nào còn có trống không chăm sóc ngài a." Nghe nói lời ấy, Tô Vân Trương trong nháy mắt trầm mặt xuống đến, không vui nói, "Chấm lại không cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi tại đây thêm cái gì loạn a?" Nói, hắn vất tay nói, "Các ngươi đều nên làm gì đi làm gì, đừng ở chấm trước mặt trước mắt." Mông Chiến, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người bất đắc dĩ rời đi. Tô Vân Trương hai ngày nay tính khí rất lớn, vì vậy bọn họ cũng không muốn trêu chọc Tô Vân Trương. Tô Vân Trương nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, thư lạnh nói, "Bắt chó đi cày, quản việc không đâu." Nói, hắn xoay đầu lại, cười ha ha nhìn Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh, "Các ngươi tuyển chính là trồn hoang linh sao? Chấm cho các ngươi tham nhu một chút." Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thấy Tô Vân Trương như vậy mặt dày mày dạn, liền cũng không nói thêm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Mông Chiến đã đem xưởng sửa dựng lên, vì để cho các tướng sĩ sớm ngày dùng tới nhang muối, bắt đầu không ngày không đêm tiến hành lượng lớn sinh sản. Một khung khung nhang muối bắt đầu lục tục đưa tới các quân doanh. Làm các tướng sĩ buổi tối điểm lên nhang muối, ngủ lấy cả đêm chân thật cảm giác sau, đều là phát ra từ nội tâm cảm kích Hứa Nhàn. Bởi vì đây là từ khi bọn họ sau khi tới Điền Nam, ngủ cái thứ nhất tán giấc. Bọn họ bên thai rốt cục không còn nữa ong 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 con muối thành, trên mình không còn con muối đốt bọc lớn. Hứa công tử là thật có thể thương cảm ba quân tướng sĩ không dễ a. Có này nhang muối sau khi, giấc ngủ này chính là chân thật. Ai nói không phải đây? Hứa công tử là thật năng lực huynh đệ ta chúng suy nghĩ, ta nghe nói đây là hắn vì giải quyết chúng ta nghỉ ngơi không tốt vấn đề, cố ý nghiên cứu. Người cho rằng đây, đây chính là Hứa công tử nghiên cứu mấy ngày thành quả, toàn bộ Vân Nam đều không có tốt như vậy đuổi muối thuốc. Hứa công tử thật đúng là sở quốc của chúng ta phúc tướng a. Ba quân tướng sĩ chúng cảm khái và ngàn, đều là đối với Hứa Nhàn vô cùng cảm kích. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đã đem Tô Cẩn, Tô Huyền, Tô Huy, Đường Gia cùng Lý Minh Nhân năm người triệu tập đến cùng một chỗ. Từ khi có nhang muối sau khi, mấy người bọn hắn buổi tối cũng nghỉ ngơi rất tốt, tinh khí thần rõ ràng so với mới vừa lúc đến Điền Nam muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ cũng mới chính thức cảm nhận được Hứa Nhàn với bọn hắn nói kia lời nói, một tốt người ở trên, một tốt thống soái, muốn giỏi về phát hiện trong quân vấn đề, đồng thời giải quyết vấn đề này. Câu, Tô Cẩn nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, ngài đem chúng ta tìm đến, là có chuyện gì muốn dặn dò sao? Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn theo Nam Trinh đại quân huấn luyện, đã bắt đầu chờ mong tấn công Điền Nam thổ ti. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, không sai, hôm nay đem bọn ngươi triệu tập như thế, là có một kiện nhiệm vụ muốn dẫn dắt các ngươi chấp hành. Nghe nói lời ấy, Tô Cẩn mấy người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, bọn họ sớm sẽ chờ ngày đó. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 803, ngươi đang ở đây kia nằm ngay đơ đây, còn không mau chạy tới giúp chấm. Chương 803, ngươi đang ở đây kia nằm ngay đơ đây, còn không mau chạy tới giúp chấm. Nghe nói có nhiệm vụ muốn chấp hành, Tô Cẩn mấy người khỏe miệng đã từ từ áp chế không nổi. Tuy rằng mấy ngày nay bọn họ đã sâu sắc biết được ba quân tướng sĩ không dễ, ý thức được sĩ quan chỉ huy không dễ, ý thức được chiến tranh tàn khốc, nhưng bọn họ đối đầu trận giết địch còn là phi thường mong đợi. Bởi vì bọn họ khổ luyện bản lĩnh nhiều năm, chính là muốn lên trận giết địch, chứng minh năng lực của bọn họ. Thấy bọn họ dáng vẻ ấy, Lâm Thanh Thanh không nhịn được dặn dò, ta biết mấy người các ngươi nóng lòng biểu hiện năng lực của chính mình, nhưng chiến trường cũng không phải trò đùa, bởi vì bất kỳ sơ sẩy bất cẩn cũng có thể làm các ngươi chết. Các ngươi trong ngày thường phạm sai lầm, có thể được tha thứ, có thể cho các ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng các ngươi nếu là chết, kia cả đời này liền triệt để kết thúc. Vì vậy ở phía trên chiến trường, các ngươi muốn nhắc lên hoàn toàn tinh thần đến, mặc dù là sư tử bổ thỏ, cũng phải toàn lực ứng phó, các ngươi có thể rõ ràng. Nghe Lâm Thanh Thanh căn dặn, Tô Cẩn cùng Tô Huyền năm người trong nháy mắt nghiêm túc lên khuôn mặt, ấp lên nói, chúng ta lĩnh mệnh. Lâm Thanh Thanh thấy bọn họ nghiêm túc, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, không sai, các ngươi có thể có này giác ngộ, còn là phi thường làm người vui mừng. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, bắt đầu đi. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, bởi vì hai vạn Nam Trinh quân đang ở thích ứng Điền Nam khí hậu, hoàn cảnh cùng địa hình, hơn nữa đã làm tốt đánh lâu dài dự định, vì vậy quân ta muốn ở Nguyên Giang thành trữ hàng lượng lớn lương thảo. Điền Nam các thổ ti thấy ta sợ quốc muốn làm lớn chuyện, liền liên hợp đến đồng thời, bây giờ muốn thừa dịp quân ta nghỉ ngơi thời gian, quấy nhiễu tập quân ta phía sau lương đạo. Nói, chỉ về dư đồ bên trên một điểm, nơi đây vì trồn hoang lĩnh, chính là phía sau hướng về Nguyên Giang thành vận chuyển lương thực phải trải qua con đường, Lý Sa Thổ Ti đã phái thám báo quân, muốn ở chỗ này phục kích quân ta vận chuyển lương thực đội, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là ở chỗ này tiến hành phản phục kích, triệt để tiêu diệt này chi Thổ Ti thám báo. Nghe nói xác thực muốn đánh trận. Tô Cẩn mấy người trong con ngươi, tất cả đều dấy lên đấu trí cùng chiến ý. Hứa Nhàn nói xong, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn mấy người, dặn dò, mấy người các ngươi tuy rằng thân phận cao quý, nhưng thân phận cao quý cũng không ngang ngửa với quen sống trong nhung lụa, không ngang ngửa với ngồi không ăn bám, ngồi mát ăn bát bảng. Thiên hạ quan lại cùng bách tính con mắt đều nhìn đây, bọn họ sau này đem lấy các ngươi làm gương. Vì vậy các ngươi phải dùng dũng khí của chính mình cùng năng lực chứng minh, các ngươi có thể trở thành là ưu tú người nối nghiệp, có thể vì thiên hạ bách tính tạo phúc. Tô Cẩn trước tiên tỏ thái độ, cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tô Huyền cùng Tô Huy mấy người theo phụ họa, chúng ta chắc chắn dùng thực tế chứng minh, chúng ta có năng lực trở thành sở quốc Giang Sơn thủ hộ giả. Đối với chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chứng minh chính mình. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, về doanh nắm lấy vũ khí của các ngươi trang bị, sau nửa canh giờ xuất phát. Tô Cẩn mấy người ấp lễ, lĩnh mệnh. Nhìn thấy bọn họ có phần này tự tin, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người hay là phi thường vui mừng. Tô Cẩn mấy người bọn họ trong ngày thường mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng vẫn tương đối tiếp đất tức giận, cũng không phải cao cao tại thượng, coi mạng người như rơm rác tính cách. Sau nửa canh giờ, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tự mình dẫn đội, dẫn dắt Tô Cẩn mấy người cùng 300 tinh nhuệ thẳng đến Trồn Hoang Lĩnh mà đi. Bởi vì là quy mô nhỏ phản phục kích, vì vậy chiến tranh quy mô sẽ không đại, Thổ Ti thám báo binh thẩm thấu đến Nguyên Giang thành địa giới cũng sẽ không rất nhiều. Hứa Nhàn mọi người lên đường gọc gàng, chỉ lấy lên 5 ngày lương khô. Tô Cẩn mấy người theo đội ngũ hành quân, tuy rằng bọn họ đều không nói gì, nhưng Hứa Nhàn cũng có thể nhìn ra bọn họ trong ánh mắt nhảy lên hưng phấn. Bất quá không có trải qua chiến trường người mới có loại biểu hiện này là bình thường. Khi bọn họ thực sự được gặp chiến trường tàn khốc sau khi, liền không hề sẽ cho rằng chiến trường là vật gì tốt. Hứa Nhàn đã dẫn dắt quân đội rời đi nửa canh giờ. Lâm Thanh Thanh đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, chúng ta là không phải đã quên món đồ gì? A. Hứa Nhàn đuôi lông mày hơi cứng, nhìn chính mình, lại quay đầu nhìn phía sau quân đội, không hiểu nói, không có a. Chúng ta vũ khí trang bị, vật tư tiếp tế tất cả cũng không có quên a. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, có thể là ta nghĩ nhiều lắm. Sau đó hai người bọn họ xuất lĩnh tiểu đội tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Nam Trinh đại quân trại. Tô Vân Trương hai tay chống nạnh, khắp khuôn mặt là tức giận. Khốn nạn, Hứa tiểu tử tên khốn kiếp này, hắn nhất định là cố ý. Chấm nói muốn đi theo đi, hắn dĩ nhiên không chờ chấm, trực tiếp mang người xuất phát. Hắn thực sự là quá không đem chấm để vào trong mắt. Nói, hắn liền muốn xông ra trại, không được. Chấm không phải muốn đi tìm hắn không thể. Cảnh Vương cùng Tề Vương thấy thế, vội vàng kéo Tô Vân Trương lại. Cha, cha cha, ngài không nên kích động a. Thiếu gia hắn nhất định là đã quên, không phải vậy làm sao sẽ không mang theo ngài đây. Bây giờ Điền Nam loạn như vậy, ngài ở trong thành chờ chính là. Đúng đấy cha. Điền Nam không thể so phương Bắc, địa hình cực kỳ phức tạp, ngài nếu là có chuyện bất trắc, huynh đệ chúng ta hai người làm sao trả lời cho đại ca? Ngài cũng không cần náo loạn được không? Nghe nói lời ấy, Tô Vân Trương trợn to con mắt, trong nháy mắt giận dữ, chấm ra trận giết địch thời điểm, vẫn không có hai người các ngươi. Các ngươi đây là xem thường chấm, hay là chê vứt bỏ chấm? Các ngươi đều cho chấm buông ngay. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nào dám buông tay? Cha, ngài văn trị võ công, vang dội cổ kim, chúng ta nơi nào dám xem thường ngài? Chúng ta là lo lắng an toàn của ngài. Không sai không sai, huynh đệ chúng ta hai người vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Hai người bọn họ nói, liều mạng lôi kéo Tô Vân Trương. Tô Vân Trương không ngừng phản kháng, các ngươi thả ra chấm. Chấm nhất định phải đi không thể. Nói, hắn nhìn về phía nút ở phía xa Tiêu Cương, mắng, Tiêu Cương. Và con mẹ ngươi. Ngươi đang ở đây kia nằm ngay nơi đây. Còn không mau chạy tới giúp chấm. A, Tiêu Cương khắp khuôn mặt là ngưỡng hiệu, vậy hạ, nếu không ngài vẫn là nghe hai vị vương già khuyên bảo đi. Ở trong thành đợi thật tốt ta. Tô Vân Trương nổi giận. Vô liêm sỉ, liền ngươi cũng phải ngỗ nghịch chấm sao? Trương Tiêu Cương làm có dễ, đi. Ti chức ngỗ nghịch không ngỗ nghịch, bướng không người ta. Cùng lúc đó, ách xỉ, ách xỉ. Hứa Nhàn đột nhiên đánh hai nhảy mũi, vò vò mũi, đuôi lông mày hơi cứng, mẹ kiếp, ai mắng ta đây? Lâm Thanh Thanh nghe vậy, khẽ cười nói, kia cõi đời này mắng người của ngươi có thể nhiều lắm, phòng trừng nhảy mũi đều có thể đưa ngươi đánh thoát lực. Hứa Nhàn khẽ lắc đầu, ta cũng đột nhiên cảm giác, chúng ta thật giống rơi xuống chút vào gì. Lời ấy rơi xuống đất. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ, vậy hạ. Hai người bọn họ lúc này mới nhớ lại, có một người cho rơi xuống. Ta liền nói thật giống rơi xuống chút gì. Lâm Thanh Thanh trợn mắt nhìn Hứa Nhàn một cái, thử lạnh nói, ngươi còn nói không có. Ngươi xem chờ ngươi sau khi trở về, bệ hạ mắng không mắng ngươi. Không sao. Hứa Nhàn hoàn toàn thất vọng, chúng ta chăm sóc này năm cái tiểu nhân đã không dễ dàng, nếu là thêm nữa một lão, nhất định phải lộn xộn không thể. Chương 804, theo ta xông lên phong. Để lên đi. Chương 804, theo ta xông lên phong. Để lên đi. Hứa Nhàn nguyên bản liền không muốn mang Tô Bất Trường, không đúng vậy không đến nỗi đưa hắn quên. Lâm Thanh Thanh nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại chúng ta đã đi ra, lại nghĩ việc này cũng không có ý nghĩa, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Sau đó hai người bọn họ không tiếp tục để ý không mang Tô Vân Trương chuyện tình, thẳng đến Trồn Hoang Lĩnh mà đi. Trồn Hoang Lĩnh khoảng cách Nguyên Giang thành không tính gần. Hứa Nhàn mọi người hành quân dòng dã một ngày mới đến, bất quá tốc độ của bọn họ khẳng định so với Thổ Ti thám báo phải nhanh. Lý Sa Thổ Ti nội bộ có không ít mông chiến nằm vùng cơ sở ngầm, vì vậy Lý Sa Thổ Ti nhất cử nhất động, tất cả đều ở mông chiến nắm trong lòng bàn tay. hắn trấn thủ Vân Nam nhiều năm như vậy, kỳ thực đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Bởi vì Điền Nam thổ ti chưa trừ diệt, triều đình liền vĩnh viễn sẽ không triệt để khống chế Điền Nam, vậy Điền Nam liền vĩnh viễn là triều đình mối họa. Bàng Ngông Chiến nhiều năm trước liền đã bố cục việc này, ở Điền Nam các thổ ti bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều sắp xếp mắt của mình tuyến. Bây giờ cũng xác thực cử đi tác dụng lớn. Hứa Nhàn mấy người dựa theo Ngông Chiến cung cấp tình báo, sớm mai phục tại thổ ti thám báo đến đây trồn hoang lĩnh phải trải qua con đường. Tuy rằng Nguyên Giang thành trấn giữ đi về Lý Sa thổ ti giao thông yếu đạo, nhưng Điền Nam bị thập vạn đại sơn bao quanh, địa hình cực kỳ phức tạp, đâu đâu cũng có bốn phương thông suốt núi nhỏ đường. Vì vậy sở quân không thể đem hết thảy núi rừng nói toàn bộ phong tỏa, mặc dù bọn họ tiến hành phong tỏa, cũng chung quy có bọn họ không biết sơn đạo. Trôn hoang lĩnh núi rừng nói, Hứa Nhàn đem 300 tinh nhuệ an bài ở núi rừng nói hai bên trái phải. Lâm Thanh Thanh dẫn dắt 150 tên tinh nhuệ bên trái chết, Hứa Nhàn dẫn dắt 150 tên tinh nhuệ cùng Tô Cẩn 5 người bên phải. Lần này bọn họ đến đây Điền Nam không có mang hỏa khí, bởi vì như thế ở mức nóng bức hoàn cảnh, xác thực bất lợi cho hỏa khí chứa đựng cùng bảo dưỡng. Hứa Nhàn phòng trừng cũng còn không chờ đến sở quốc đối với thổ ti dụ binh, những kia hỏa khí liền toàn bộ đều lép. Vì vậy lần này cũng là vũ khí lạnh trong lúc đó quyết đấu, đây đối với sở quốc mà nói về thực là thua thiệt, dù sao bọn họ cường đại hỏa khí không phải sử dụng đến. Hứa Nhàn mọi người đang trong núi rừng bò dòng dã một ngày một đêm, cũng không thấy thổ ti thám báo quỷ anh tử. Nhưng một ngày một đêm qua thời gian, đối với Tô Cẩn mấy người là gian nan. Bởi vì đây là đánh phục kích, vì vậy chỉ có thể ngủ ở trên cỏ, vẫn chưa thể điểm nhăn mũi. Vì vậy bọn họ tất nhiên là ăn không ngon, không ngủ ngon, còn muốn chịu đủ chuột bỏ côn trùng rắn rết giàn vặt. Này hay là bọn hắn dùng khu chuột bỏ côn trùng rắn rết thảo dược nguyên nhân. Không phải vậy bọn họ phòng trừng cũng đã bị con muỗi ăn. Tuy rằng chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng Tô Cẩn mấy người đã thiết thực cảm nhận được chiến tranh tăng gốc. Hứa Nhàn nhìn hiểu siêu đầu đạp não Tô Cẩn mấy người, cười ha hà nói, làm sao? Này sẽ không có tinh thần. Tô Cẩn trên mặt mang theo bất đắc dĩ, thấp giọng nói, cậu, ta còn tưởng rằng chiến tranh chính là hai quân đối chọi, triển khai chém giết, không nghĩ tới đã vậy còn quá phức tạp. Tô Huyền đang cho trên người mình bị muỗi đốt bao, dùng thập tự phong ấn pháp, đúng đấy, chúng ta đến nằm nhoài tới khi nào a? Nơi này nằm nhoài khó chịu a? Hứa Nhàn tiếng cười nói, chiến tranh nơi nào có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Các ngươi cho rằng nơi này khó nằm nhoài? Vậy ngươi đi hỏi một chút các ngươi cha, các ngươi già già, năm đó bọn họ bắt Trinh Thảo Nguyên thời điểm, leo băng nằm tuyết có khó không? Chiến tranh trước đến giờ sẽ không có dễ dàng, nhưng càng là gian nan, chúng ta càng phải có kiên trì hiểu chưa? Kiên trì chỉ là đạt được thắng lợi cơ sở một trong, nếu như ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có, kia nói gì thắng lợi? Nói, hắn chỉ về xung quanh tướng sĩ, các ngươi không thấy tên to xác đều ở kiên trì sao? Tô Cẩn mấy người gật gù, chúng ta biết rồi. Vừa dứt lời, một tên thám báo từ đằng xa chạy đến bên người Hứa Nhàn, thấp giọng nói, công tử, thổ ti thám báo quần đến rồi, tổng cộng 400 người, đang từ phía tây nam núi rừng nói bên trong hướng về nơi đây mà đến. Nghe nói lời ấy, Tô Cẩn mấy người trong nháy mắt lên tinh thần đến. Bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cục đêm này quần đồ chó chờ đến rồi. Hứa Nhàn gật gù, thông báo các tướng sĩ lên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh, mặt khác cho đối diện đánh cờ, chuẩn bị động thủ. Là thám báo ấp lễ, xoay người rời đi. Ngay sau đó, bên phải người tiên phong cho bên trái phát ra tín hiệu. Lâm Thanh Thanh trong nháy mắt hiểu ý, lập tức thông báo các tướng sĩ lên tinh thần đến. Tuy rằng bọn họ chỉ có 300 người, thổ ti thám báo có 400 người, nhưng bọn họ đều là tinh nhuệ không nói, hơn nữa là lấy cao đánh thấp, vì vậy trận này phục kích là không có bất cứ hồi hộp gì. Sau đó 300 sở quân tinh nhuệ tất cả đều lên tinh thần, dương cung lắp tên. Chốc lát, một nhánh thổ ti thám báo từ núi rừng nói phía tây nam hướng về mà đến, hướng về hướng đông bắc mà đi. Này chi thổ ti thám báo cảnh giác tính không mạnh, hoặc là nói trước đến giờ không nghĩ tới nơi đây sẽ có phục bình, vì vậy đang hướng về trốn hoang lĩnh phương hướng hành quân gấp. Hứa Nhàn dương cung lắp tên, đem một nhánh tên lệnh kéo mãn sợi dây, nhắm ngay phía dưới thổ ti thám báo binh. Làm thổ ti thám báo toàn bộ tiến vào phục kích phạm vi sau khi, Hứa Nhàn trong nháy mắt buông tay ra bên trong dây cung. Mèo. Một nhánh tên lệnh nhanh như tia chớp hướng về thổ ti thám báo được trong quân đội vào tới. Ầm. Tên lệnh trong nháy mắt nổ vang với thổ ti thám báo được trong quân đội. Thổ ti thám báo cũng còn chưa phản ứng lại. Sở quân tướng sĩ trong tay cung nỏ cũng đã hướng về bọn họ vào tới. Mèo. 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 Một nhánh chi hiện ra hàn mang mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp hướng về thổ ti thám báo vào tới. Thổ ti thám báo nhìn đầy trời mưa tên, này mới phản ứng được, tê tâm liệt phế giống giận. Khốn nạn, có mai phục, có mai phục. Không cần loạn, toàn bộ cũng không muốn loạn, chuẩn bị phản kích. Vô liêm sỉ, nơi này tại sao có thể có sở quân phục binh đây? Nhất định là trong chúng ta ra mật thám. Thổ ti thám báo một bên giống giận, một bên chống đối. Bất quá sở quân lấy cao đánh thấp, thổ ti thám báo trang bị lại không hoàn mỹ, vì vậy sở quân hai đợt mưa tên sau khi, thổ ti thám báo liền đã thương vong nặng nề. Mưa tên qua đi, Hứa Nhàn tay cầm chiến kỳ, hướng về sườn núi bên dưới thổ ti thám báo vọt mạnh mà đi. Các tướng sĩ, theo ta xông lên phòng. Để lên đi, để lên đi. Lời ấy rơi xuống đất, sườn núi hai bên sở quân tướng sĩ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, hướng về thổ ti thám báo quân xung phong mà đi. Giết a, giết a, giết a. Sở quân khí thế trùng thiên, tiếng giống giận dữ như quần quận sầm đánh, kinh triệt phía chân trời, sợ đến thổ ti thám báo quân quân tâm đại loạn. Bất quá thổ ti thám báo quân thống lĩnh Điêu Sâm nhưng đang cực lực tổ chức tan rã quân tâm, không cần loạn. Hiện tại chạy chỉ có một con đường chết, toàn quân hướng về mẹ nó long, chuẩn bị phản công. Nghe Điêu Sâm gào thét, thổ ti thám báo quân này mới dần dần khôi phục chút sĩ khí, hướng về Điêu Sâm áp sát mà đến. Bất quá sở quân tướng sĩ chúng giờ khắc này đã vọt tới sườn núi bên dưới. Tô Cẩn, Tô Huyền, Tô Huy, Đường Gia cùng Lý Minh Nhân năm người càng là xông lên trước, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ nằm một ngày một đêm, chịu nhiều như vậy tội, hôm nay nhất định phải tại đây quần đồ chó trên mình đòi muốn đi qua không thể. Hứa Nhàn cầm trong tay chiến kỳ, điên cuồng đuổi theo Tô Cẩn mấy người. Hắn đều không nghĩ tới, mấy cái này thằng nhóc dĩ nhiên trùng như thế điên. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 805, cũng thật là xem thường bọn họ năm người. Chương 805, cũng thật là xem thường bọn họ năm người núi rừng nói bên trong. Tô Cẩn, Tô Huyền cùng Tô Huy năm người xông lên trước, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp hướng về thổ ti thám báo quân, vọt mạnh mà đi. Nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Bọn họ không đơn thuần là muốn hướng mình chứng minh, càng là muốn hướng về thiên hạ nhân chứng minh. Tô gia này ba cái hoàng tôn, không có loại nhát gan. Bọn họ ở phía trên chiến trường, có can đảm xông pha chiến đấu, có can đảm làm gương cho binh sĩ dũng khí. Các anh em, giết a! Tô Huyền trung nhanh nhất, trung mạnh nhất, trung nhất dũng. Cha đã từng đã nói với ta, phía trên chiến trường, ngươi chỉ để ý xông về phía trước, ngươi càng là sợ hãi, càng là muốn chạy trốn, chết liền càng nhanh. Chớp mắt, Tô Huyền đã lao xuống núi rừng nói, vọt tới thổ ti thám báo con trước. Thổ ti thám báo nhìn Tô Huyền, giống giận xông về phía trước, lợi kiếm trong tay hướng về Tô Huyền chém ngang mà đến, khốn nạn, đi chết đi. Tô Huyền thấy thế, con ngươi buông xuống, không có chút rung động nào, trong tay nhạn linh đao dựng thẳng chặn ở trước người. Loảng xoảng, binh khí đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tô Huyền gắng đón đỡ thổ ti thám báo một chiêu kiếm, sau đó mãnh liệt duỗi tay bên trong nhạn linh đao. Thổ ti thám báo trong nháy mắt bị đẩy thân thể lảo đảo. Tô Huyền nắm lấy cơ hội, trong tay nhạn linh đao hướng về thổ ti thám báo lồng ngực mãnh liệt chém mà đi. Nương theo lấy một đạo hàn mang lấp lóe, thổ ti thám báo lồng ngực rạn nứt, máu tươi bay tán loạn, tầng tầng ngã trên mặt đất, trong con ngươi còn mang theo sợ hãi. Tô Huyền hai chiêu đem thổ ti thám báo chém với dưới đao, trong lòng nhiệt huyết trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn chính là đường đường cảnh vương phụ trưởng tử, vì vậy chiến trường chỗ này cũng không làm hắn sợ hãi, trái lại làm hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ra trận giết địch, có thể là khắc vào hắn khung đồ vật bên trong. Tô Huyền cho Tô Cẩn mấy người làm một gương tốt. Hắn đã đem một tên kẻ địch chém với dưới đao, Tô Cẩn bốn người trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt, giống giận hướng về thổ ti thám báo xung phong mà đến. Bọn họ năm người đồng dạng đều là một sư phụ dạy dỗ, tự nhiên không có loại nhát gan. Trong mấy mắt, từng người thổ ti thám báo liền dồn dập ngã vào Tô Cẩn mấy người trên tay nhạn linh đao dưới. Cùng lúc đó, 300 sở quân tướng sĩ đã còn như sóng chiều giống như hướng về chiến trường tuân ra mà đến. Ba tên hoàng tôn mới ra chiến trường, liền có thể như vậy anh dũng làm gương cho binh sĩ ra trận giết địch, trong nháy mắt cổ vũ toàn quân khí thế. Bọn họ những này cựu kinh xa chàng tinh nhuệ, còn có thể không bằng ba vị hoàng tôn. Giết a! Sát quang này quần chết tiệt thổ ti cầu, vong ân phụ nghĩa đồ bật, nên chém tận giết tuyệt. Sở quân tướng sĩ chúng giống giận, vọt vào chiến trường, trong tay binh khí hướng về thổ ti thám báo trên mình vô tình chém tới. Hứa Nhàn nguyên bản còn rất lo lắng Tô Cẩn mọi người an toàn, bất quá thấy bọn họ năm người không ý kỵ tí nào, dũng cảm giết địch, cũng là yên lòng. Xem ra Tô gia còn thật không có loại nhát gan. Tuy rằng tỷ phu hắn Tô Vũ không quen võ nghệ, từ chưa từng ra chiến trường, nhưng Tô Cẩn nhưng là phải so với hắn phụ thân cường rất nhiều. Trong tay nhạn linh đao không ngừng đâm vào thổ ti thám báo thân thể, trong con ngươi không có một chút nào sợ hãi, có chỉ là bảo vệ quốc gia, trục xuất man di quyết tuyệt. Tô Cẩn võ nghệ cao cường, tâm thái bước vàng, ở phía trên chiến trường biểu hiện cực kỳ ưu tú. Nhưng bọn họ so với Lâm Thanh Thanh còn hơi kém hơn trên không ít. Lâm Thanh Thanh thân pháp quỷ mị, kiếm pháp sắc bén, võ nghệ cao cường, quả thực đem giết người mắt biến thành một môn nghệ thuật. Nàng còn như là ma, đi khắp ở địch trong quân, kẻ địch thậm chí ngay cả nàng cái bóng đều không nhìn thấy, liền ngã xuống trong vũng máu. Thổ ti thám báo quân đang cùng sở quân va chạm trong nháy mắt, liền hỏng mất. Tuy rằng thổ ti thám báo quân thống lĩnh Điêu Sầm vẫn ở chỗ cũ liều mạng tổ chức phòng ngự, nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mọi thứ đều là vô căn cứ. Những này thổ ti thám báo quân ở đâu là sở quốc tinh nhuệ đối thủ? Điêu Sầm không chịu từ bỏ, nắm chặt lợi kiếm trong tay, gào thét lên tiếng: các tướng sĩ, không muốn lùi, chỉ có mở một đường máu, chúng ta mới có phá vòng vây hy vọng. Nói, hắn làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt còn lại thổ ti thám báo hướng về núi rừng nói phía sau phát động phản công kích, theo ta giết ta. Thấy một màn này, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh mọi người đều là cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới, cái này nho nhỏ thổ ti thám báo quân thống soái Điêu Sầm dĩ nhiên như vậy kiên cường. Tại đây giống như trong tuyệt cảnh, hắn lại vẫn có thể lấy dũng khí phát động phản công kích. Phía trên chiến trường như vậy không sợ sinh tử tướng lĩnh còn là phi thường hiếm thấy. Bất quá chiến tranh chính là chiến tranh, chiến tranh mãi mãi cũng là cực kỳ tàn khốc. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Vì vậy hôm nay Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh càng thêm sẽ không than nếu Điêu Sầm rời đi, cho sở quân bằng thêm mối họa. Lâm Thanh Thanh vừa muốn giết hướng về Điêu Sầm, Tô Cẩn nhưng là cầm trong tay nhạn linh đao, hướng về Điêu Sầm va chạm nhau mà đi. Hắn thân làm sở quốc thái tôn, trên mình trọng trách so với bất luận người nào đều trùng. Tô Cẩn mình cũng rõ ràng, hắn sau này như muốn làm được lắm hoàng đế, kia liền cần có vượt xa người thường dũng khí cùng nghị lực. Vì vậy bất kể là triều đường vẫn là chiến trường, hắn cái này thái tôn cũng phải có dũng cảm phát động xung phong dũng khí. Nếu như không có hướng về chết mà sinh dũng khí, dùng cái gì gánh lấy giang sơn xã tắc, làm sao có thể nhìn thiên hạ vạn gánh nặng của dân chúng trách? Thời khắc này, Tô Cẩn trên mình nhiệt huyết đã bị triệt để nhen lửa. Hắn lúc này trong mắt chỉ có Điêu Sầm, chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. A! Một tên thổ ti thám báo nhìn bọn tới Tô Cẩn, gào thét lên tiếng, lợi kiếm trong tay hướng về Tô Cẩn mãnh liệt chém mà đến. Tô Cẩn con người lãnh đạm, lòng yên tĩnh như nước, thổ ti thám báo chém tới kiếm, ở trong mắt hắn tốc độ đều chậm rất nhiều. Lợi kiếm phá không mà đến. Tô Cẩn cơ thể hơi di động. Bá. Lợi kiếm trong nháy mắt thất bại với Tô Cẩn bên cạnh người. Tô Cẩn đôi lông mày khẽ nhếch, trong tay nhạn linh đao chém ngang mà đi. Phụt phụt. Thổ ti thám báo trên mình y giáp trong nháy mắt vỡ vụn, máu tươi tung tóe, đột nhiên về phía sau lật đi. Cùng lúc đó, xung quanh thổ ti thám báo vừa lên, rất nhiều một bộ phải đem Tô Cẩn nuốt hết tư thế. Bất quá Tô Cẩn cũng không phải độc thân phấn khởi chiến đấu. Bốn bóng người đã xuất hiện ở hai bên Tô Cẩn, như hai cái to lớn cánh chim, vì Tô Cẩn che phong chắn vũ. Bốn người này thình lình chính là Tô Huyền, Tô Huy, Đường Gia cùng Lý Minh Nhân bốn người. Bọn họ năm người mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, đồng thời học tập, cùng nhau luyện võ, sớm đã có rất lớn hiểu ngầm. Giết a, chết đi cho ta. Giết. Thái Tôn, chúng ta đi cũng. Tô Huyền bốn người gia nhập chiến đấu, trong nháy mắt quét sạch trường Tô Cẩn hai bên thổ ti thám báo. Tô Cẩn giờ khắc này không còn bất kỳ băn khoăn nào, nắm chặt nhạn linh đao, hướng về thổ ti thám báo quân thống lĩnh Điêu Sâm, vọt mạnh mà đi. Thấy một màn này, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người nhưng là dừng bước, đứng ở một bên xem cuộc vui. Hôm nay là Tô Cẩn năm người sân nhà, hai người bọn họ là theo tử, không có cần thiết cướp bọn họ năm người danh tiếng. Lâm Thanh Thanh hai tay vây quanh, nhìn Tô Cẩn mấy người trong con ngươi tràn đầy thưởng thức, xem ra bọn họ tập võ thời điểm vẫn chưa lười biếng, này võ nghệ tinh tiến rất nhanh, hơn nữa rất có phối hợp. Đúng đấy. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, xem ra chúng ta cũng thật là xem thường bọn họ năm người, không nghĩ tới bọn họ lần thứ nhất ra chiến trường thì có loại biểu hiện này. Chương 806, giàu nước đố đổ vách Hứa công tử. Chương 806, giàu nước đố đổ vách Hứa công tử. Lâm Thanh Thanh lên tiếng trả lời, ta phỏng chừng bọn họ năm người vì thời khắc này khả năng đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Hứa Nhàn khẽ cười nói, có lẽ vậy. Bất quá bọn hắn chuyến đi Điền Nam lần này nên phi thường có thu hoạch. Hai người bọn họ nói, Tô Cẩn năm người như một thanh sắc bén dao găm, hung hăng xé rách thổ ti thám báo quân quân trận. Sở quân tướng sĩ chúng thấy Tô Cẩn năm người giết như vậy dũng mãnh, tự nhiên không cam lòng yếu thế, dồn dập giống giận giết tiến lên. Điêu Sâm phát động phản công kích, trong nháy mắt đã bị Tô Cẩn lãnh đạo xung phong, hung hăng ép xuống. Lúc này Điêu Sâm đã không còn cách xoay chuyển đất trời, bởi vì thổ ti thám báo quân đã bị sở quân triệt để xông vỡ. Cùng lúc đó, Tô Cẩn đã để đao vọt tới Điêu Sâm trước người. Hắn liền một câu nói cũng không nói, liền mạnh mẽ vung vẩy lên trong tay nhạn linh đao, hướng về Điêu Sâm chém vào mà đi. Hứa Nhàn trên đường tới đã với bọn hắn có điều bàn giao. Hôm nay cuộc chiến đấu này, không cần bất kỳ tù binh, chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Vô liêm sỉ. Điêu Sâm nhìn đánh giết mà đến Tô Cẩn, gào thét lên tiếng, ngươi không nên xem thường bản tướng. Trong mấy mắt, Tô Cẩn cùng Điêu Sâm hai người liền hung hăng trùng đụng vào nhau. Ầm. Binh khí đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tô Cẩn đem nhạn linh đao vung ra bên cạnh người, đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Điêu Sâm lại bị Tô Cẩn một đao kia chấn động liền lùi lại ba bước. "Oan." Điêu Sâm nhìn trước mặt võ nghệ cao cường thiếu niên lang, chố mắt ngất mồm, "Ngươi là người phương nào?" Hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này lang võ nghệ càng mạnh như thế. Tô Cẩn giơ lên nhạn linh đao chỉ về hắn, trầm giọng nói, "Ta chính là Sở Quốc Thái Tôn Tô Cẩn." "Thái Tôn Tô Cẩn?" Điêu Sâm nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, chính mình rốt cuộc có tài cán gì, có thể dẫn đường đường Sở Quốc Thái Tôn đến đây vây quét. Điêu Sâm mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tô Cẩn cũng không cho hắn khiếp sợ đến đâu cơ hội, nhấc lên trong tay nhạn linh đao, hướng về Điêu Sâm vọt mạnh mà đi. Hàn mang bùng lên. Tô Cẩn đã cầm đao vọt tới Điêu Sâm phía sau. Điêu Sâm cúi đầu nhìn kia máu chảy như suối bụng, sau đó tầng tầng ngã vào trong vũng máu. Chỉ chốc lát sau, 400 thổ ti thám báo quân cũng đã tổn thất hầu như không còn. Hứa Nhàn dẫn dắt các tướng sĩ quét tước chiến trường, sau đó trở về Nguyên Giang Thành. Nguyên Giang Thành, trong không khí hình như có luồng nước nóng lan lộn, nóng bức cực kỳ. Ba quân tướng sĩ chúng huấn luyện đều không thể không sớm kết thúc, đến chỗ bóng mát hoặc là giữa sông đi nghỉ hè. Này nóng bức nếu không phải tránh, các tướng sĩ đặc biệt là phương Bắc các tướng sĩ, nhất định phải bị nóng chết ở chỗ này không thể. Nguyên bản Tô Vân Trương còn muốn cho Tô Cẩn mấy người ăn mừng một trận, nhưng này viêm trời nóng khí, Tô Vân Trương đều chẳng muốn ở bên trong phòng đợi, chạy vào giữa sông. Trong sông, Tô Vân Trương chỉnh thân thể đều gạt ở bên trong nước, nếu không phải đầu không thể thời gian dài gạt ở bên trong nước, hắn đều nghĩ đâm vào giữa sông không ra. Đây là chỗ bóng mát nước sông. Trừ Tô Vân Trương ra, Hứa Nhàn, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Chiến bốn người đều ở bệ hạ. Mông Chiến trầm ngâm nói, mấy ngày nay nhiệt độ đem kéo dài đi cao, huấn luyện muốn dừng lại, không phải vậy sợ là muốn ồn ào chết người đến. Tô Vân Trương cho mày hỏi, năm rồi nhiệt độ có cao như vậy sao? Mông Chiến lắc đầu một cái, trầm ngâm nói, không có. Năm nay nhiệt độ dị thường nóng bức, là năm rồi không thể sánh bằng. Xác thực. Cảnh Vương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, huấn luyện nhất định phải dừng, hơn nữa phải nghĩ biện pháp cho các tướng sĩ giải thử, không phải vậy mặc dù không huấn luyện đều có chút gặp không được. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn cùng Tề Vương, hỏi, hai người các ngươi ý tứ đây? Tề Vương lên tiếng trả lời, ta cùng nhị ca ý tứ như thế, không chỉ muốn dừng huấn luyện, hơn nữa phải cho các tướng sĩ nghĩ biện pháp giải thử. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ta cũng đồng ý. Tô Vân Trương đuôi lông mày hơi cứng, vậy trước tiên đem huấn luyện dừng lại, bất quá có cái gì giải thử biện pháp tốt đây? Hứa Nhàn nhìn về phía Mông Chiến, hỏi, Mông tướng quân, Vân Nam có bán hay không băng? Tự nhiên là có. Mông Chiến gật gù, Điền Tây Bắc cùng Điền Đông Bắc cao cao hơn mặt biển khu vực, mùa đông dòng sông tất cả đều kết băng, vì vậy có rất nhiều băng thương mùa đông vận hái khối băng, sau đó chứa đựng ở trong hầm băng, đến mùa hè thời điểm lấy thêm ra để bán. Bất quá những này băng bán có thể không rẻ, chúng ta Nguyên Giang Thành có 3 vạn tướng sĩ, kia đến tốn bao nhiêu bạc? Không sao. Hứa Nhàn hoàn toàn thất vọng, chúng ta mỗi ngày cho tướng sĩ cung cấp mấy lập tức băng ăn mà thôi, cũng không phải dùng để thả trong phòng hâm mát, cung cấp mấy lập tức băng, liền có thể làm tướng sĩ giải thử. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, này ngược lại là cái biện pháp tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Mông Chiến, hỏi, Vân Nam băng bao nhiêu tiền? Mông Chiến trầm ngâm nói, một khối 10 cân khoảng chừng băng đại khái một lượng bạc. Mắc như vậy. Tô Vân Trương trố mắt ngất mồm, một cân băng muốn 100 đồng tiền. Lương thực mới bao nhiêu tiền? Mông Chiến gật gù, giải thích, băng tự nhiên là người nhà có tiền dùng là, bách tính bình thường nhà ai sẽ mua băng đến dùng. Này băng vốn là cho nhà người có tiền chuẩn bị, giá tiền vẫn luôn rất đắt. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, chúng ta đâm liền phu tử đều tính cả, bây giờ có 5 vạn người, mỗi người mỗi ngày một cân băng chính là 5 vạn cân băng, cũng chính là 5000 là bạc. Đúng đấy. Mông Chiến khắp khuôn mặt lá bất đắc dĩ, nếu như nóng cái 10 ngày 8 ngày, kia đến tốn bao nhiêu bạc? Tô Vân Trương chau mày, lên tiếng trả lời, đây đúng là một món chi tiêu không nhỏ. Không sao. Hứa Nhàn khắp khuôn mặt là nhẹ như mây gió, bất quá chính là mấy vạn lượng bạc mà thôi, tiền này ta bỏ ra. Nghe nói lời ấy, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người không khỏi giơ ngón tay cái lên, thiếu gia đại khí. Tô Vân Trương con ngươi mang cười, cũng không ghét quý giá, nếu Hứa tiểu tử đã nói, vậy này băng liền từ Hứa tiểu tử tài trợ. Mông Chiến nhưng là có chút thật không tiện, này, cái này không được đâu. Đây cũng không phải là món tiền nhỏ. Ôi, Tô Vân Trương vung vung tay, chút tiền này đối với Hứa tiểu tử mà nói đáng là gì? Hơn nữa chấm đã đáp ứng hắn, để hắn đầu tư Vân Nam, đến thời điểm cho nhiều hắn chút chính sách ưu đãi chính là. Mông Chiến nghe vậy, hưng phấn không thôi, Hứa công tử, ngươi thật sự muốn đầu tư Vân Nam? Mông Chiến tự tiền triều liền trấn thủ ở Vân Nam, chỉ là Tô Vân Trương khởi nghĩa sau khi mới rời khỏi. Hắn đối với Vân Nam bách tính, còn là phi thường có cảm tình. Vì vậy nghe nói Hứa Nhàn muốn đầu tư Vân Nam, tự nhiên là cao hứng không phải. Tự nhiên. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, Vân Nam là phi thường có khai phá tiềm lực, sản vật phong phú, khắp nơi đều có bảo, ta vì sao không đầu tư? Mông Chiến kích động không ngậm mồm vào được, lão phu kia thực sự là thay Vân Nam bách tính cảm tạ công tử. Khi thực đổi làm những người khác, Mông Chiến đều sẽ không như thế kích động. Bởi vì hắn hiểu rõ Hứa Nhàn, biết Hứa Nhàn đối xử bách tính thái độ. Vì vậy Mông Chiến liền biết, Hứa Nhàn là nhất định sẽ không để cho Vân Nam bách tính thua thiệt. Chỉ này một điểm liền là đủ. Ôi! Tô Vân Trương đôi lông mày khẽ nhếch, mọi người đều là người mình, ngươi không cần khách khí như thế. Nói, hắn nhìn về phía Mông Chiến, Điền Nam đánh hạ sau khi, ngươi có ý kiến đến gì? Cầu xin thúc càng. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 807, ngươi tới thật sự a. Chương 807, ngươi tới thật sự a. Nghe lời của Tô Vân Trương, Mông Chiến ấp lên nói, Điền Nam đánh hạ sau khi, xin mời bệ hạ chấp thuận lão thần cáo lao về quê. Cáo lao về quê? Tô Vân Trương mặt trong nháy mắt âm trầm lại, cũng mắt nói, Mông Chiến, ngươi đây là còn sinh chấm khí đây. Chấm không phải giải thích với ngươi qua sao? Năm đó chấm cũng là bị bất đắc dĩ. Bọn họ muốn chấm mệnh, chấm làm sao có thể không phản? Mông Chiến vội vàng giải thích, bệ hạ, lao thần không phải ý này, bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng lao thần lý giải, chỉ là Điền Nam nếu là bị đánh hạ sau, triều đình cũng không có cái gì cần lao thần làm. Tại sao không có? Tô Vân Trương trợn mắt nhìn Mông Chiến một cái, trầm giọng nói, Vân Nam cùng Điền Nam phát triển không phải sự tình sao? Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, đạo lý ngươi không hiểu. Ngươi trấn thủ hơn Vân Nam năm, đối với Vân Nam hiểu rõ vô cùng, ngươi lại có một viên vì dân vì nước tâm, vì vậy chấm nghị phong ngươi vì Vân Nam vương, làm ngươi Mông gia đời đời kiếp kiếp vì ta đại sở trấn thủ Vân Nam. Lời ấy rơi xuống đất. Đừng nói Mông Chiến, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa Nhàn ba người tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Tô Vân Trương đối với Mông Chiến lại như này tín nhiệm, muốn phong hắn vì khác họ vương. Lúc trước Lương Châu vương phủ nghĩ muốn làm phản thời điểm, Tô Vân Trương đối với khác họ vương đã thất vọng cực độ. Nhưng ở tình huống như vậy, Tô Vân Trương còn muốn phong Mông Chiến vì khác họ vương, đủ để chứng minh hắn tín nhiệm đối với Mông Chiến. Bất quá Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người nhưng là cũng có thể hiểu được. Bởi vì Mông Chiến phụ tử ở Vân Nam hành động, sát thực phi thường khiến người tin phục, cẩn trọng, yêu dân như con, gian khổ một mạng, ở Vân Nam hy vọng cùng danh tiếng vô cùng tốt. Vậy hạ, Mông Chiến nghe nói việc này, trong nháy mắt liền nổi, bật điệu cự tuyệt nói, việc này tuyệt đối không thể. Khác họ vương loạn một bên giáo huấn, lẽ nào bệ hạ còn chưa ăn đủ chưa? Lao thần biết bệ hạ tín nhiệm thần, thần cũng có thể bảo đảm thần đối với triều đình trung thành, bảo đảm Mông Phi đối với triều đình trung thành, nhưng thần nhưng không cách nào bảo đảm hậu thế đối với triều đình trung thành. Sau này hậu thế nếu là làm ra xin lỗi chuyện của triều đình, kia lão thần ở dưới cựu tuyển cũng khó có thể nhắm mắt, vì vậy việc này tuyệt đối không thể. Tô Vân Trương muốn phong Mông Chiến vì khác họ vương chuyện tình, làm người khiếp sợ. Mông Chiến lý do cự tuyệt càng thêm làm người khiếp sợ. Hứa Nhàn đều không nghĩ tới, Mông Chiến có thể đem lại nói như vậy trắng ra, cái này cần có bao nhiêu đại công vô tư, mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn đối với Mông Chiến kính ý giờ khắc này sâu hơn. Không sao. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ hờ hững, giải thích, sự tình luôn có biện pháp giải quyết, sau này sở quốc địa phương, tất nhiên phải đi quân chính cả hai cùng tồn tại con đường, quan to một phương không thể tay cầm quân chính song quyền. Mông Chiến lắc đầu, như cũ từ chối, lao thần còn là muốn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tô Vân Trương vung vung tay, hảo, chúng ta hiện tại không đề cập tới chuyện này, chờ Điền Nam chiến tranh sau khi kết thúc lại nói. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, Hứa tiểu tử, vậy thì phiền phức ngươi đi một chuyến, đi chọn mua một ít khối băng trở về cho các tướng sĩ giải thử. Hứa Nhàn gật gù, hảo, ta hiện tại liền đi. Sau đó Hứa Nhàn lên mở, đi vào tìm Lâm Thanh Thanh, chuẩn bị đi đến Lâm An phủ chọn mua khối băng. Lâm An thành, Ngô Vi tùy tùng Lâm Thanh Thanh cùng Hứa Nhàn hai người tới trong thành. Ba người bọn họ đi tới trong thành sau khi, ở trong thành đi dạo. Nơi này muốn so với Nguyên Giang thành phồn hoa rất nhiều, hơn nữa Nguyên Giang thành bây giờ không có gì bất tính, đã trở thành chiến lược thành trì. Vì vậy Hứa Nhàn muốn chọn mua khối băng cũng chỉ có thể đi tới Lâm An thành. Lâm Thanh Thanh trong tay cầm quả vải, một viên tiếp theo một viên ăn, khen không dứt miệng, này quả vải hảo ngọt ta. Ta cảm giác đây là ta ăn được trôi qua tốt nhất hoa quả. Hứa Nhàn khẽ cười nói, Vân Nam ăn ngon hoa quả không muốn nhiều lắm, chờ ngươi ăn được ngoài hắn ra sau khi, liền sẽ không như thế nói rồi. Mông Phi phụ hòa nói, không sai, Vân Nam thuộc về hoa quả chủ loại, kia là cả sở quốc nhiều nhất, chỉ tiếp giao thông bất tiện, không phải vậy nếu là vận đến phương Bắc, tất nhiên có thể bán giá cao. Lâm Thanh Thanh con ngươi nổi lên tia sáng, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra phải cố gắng nếm thử. Ba người bọn họ nói, đi tới một nhà băng hành. Tuy rằng một cân băng giá thành cao tới 100 đồng tiền, nhưng đến đây mua băng người, như cũ nối liền không dứt. Từng xe khối băng bị bịt ở trong chăn đông, vận hướng về các nơi. Lâm Thanh Thanh ăn quả vải, hiếu kỳ nói, các ngươi nói, vì sao khối băng bịt ở trong chăn đông sẽ không hóa đây? Trong chăn không phải nóng sao? Mông Phi lúng túng nở nụ cười, này, ra đây còn thật không biết. Hứa Nhàn nhưng là gương mặt nhẹ như mây gió, kỳ thực vấn đề này tốt vô cùng giải thích, bởi vì chăn đông không sinh nóng, chỉ là cách nhiệt mà thôi. Mọi người lầm tưởng chăn đông là giữ ấm, kỳ thực nó bản chất là cách nhiệt. Liên giống chúng ta mùa đông nắp chăn đông, không phải là bởi vì chăn đông sinh nóng, mà là bởi vì chăn đông có thể ngăn cản bên trong thân thể chúng ta nhiệt lượng hướng ra phía ngoài tản. Dùng đông bị che lại băng, là bởi vì chăn đông có thể ngăn cản ngoại giới nhiệt lượng hướng về chăn đông nội bộ đưa cho, vì vậy dùng chăn đông bao bọc băng, có thể để phòng ngừa khối băng hòa tan. Lời ấy rơi xuống đất. Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi hai người đều là chố mắt ngoác mồm nhìn Hứa Nhàn. Bọn họ không nghĩ tới, Hứa Nhàn dĩ nhiên có thể đưa ra như vậy chuyên ngành giải thích. Không phải? Lâm Thanh Thanh trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đối với những này cũng có nghiên cứu? Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, đây không phải thường thức sao? Lâm Thanh Thanh, Mông Phi, bọn họ cảm giác Hứa Nhàn đang cười nhạo bọn họ vô tri, nhưng là bọn hắn không có chứng cứ. Được rồi. Hứa Nhàn lộ ra ý cười, ta trêu các ngươi chơi, ta xác thực nghiên cứu qua việc này. Nói, hắn hướng về băng hành bên trong đi đến, đi, chúng ta trước đem băng mua lại nói. Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi hai người cũng chưa nhiều lời, vội vàng đuổi tới Hứa Nhàn bước chân. Băng hành bên trong cực kỳ náo nhiệt. Đến đây mua băng người rất nhiều, bất quá đại thể đều là gia đình giàu có người hầu. Trời nóng như vậy, phú các quý nhân mới sẽ không ra đến chịu tội đây. Mấy vị khách quan, một vị đồng nghiệp mặt lộ vẻ ý cười, tiến lên đón đến, không biết mấy vị khách quan muốn mua bao nhiêu băng. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ hờ hững, hỏi, các ngươi băng hành có bao nhiêu băng? Ta đều muốn. Nghe nói lời ấy, trong phòng tất cả mọi người đều là cả kinh, sau đó trên mặt hiện lên kinh bị. Nơi nào tới nhà quê, mua băng có như thế mua sao? Nhìn bọn họ không giống như là người địa phương, cũng như là người phương Bắc. Năm đó cảnh, thật là cái gì mới mẻ chuyện đều có thể gặp được ha. Lần đầu thấy mua nhiều như vậy băng. Hoa mấy bạn hai mua băng, có phải là đầu óc có vấn đề a? Trong phòng người thấp giọng nghị luận. Đồng nghiệp trong nháy mắt ngậm lên ý cười, khách quan nói đùa, chúng ta băng hành sợ không phải có mấy bạn cần băng, ngài muốn nhiều như vậy băng làm chi? Hứa Nhàn cũng không để ý tới những người khác, tiếp tục nói, mấy bạn cân băng không coi là nhiều, ta tất cả đều muốn. Nói, hắn từ trong lồng ngực móc ra 1000 lạng ngân phiếu, đây là tiền đặt cọc, ngươi tìm có thể làm chủ người đi ra. Lời ấy rơi xuống đất. Trong phòng cười nhạo thanh im bặt đi, tất cả mọi người đều là bất khả tư nghị nhìn Hứa Nhàn. Không phải, ngươi tới thật sự a? Chương 808, thật đạp mã chính là một đống không đỡ nổi tường bùn nhau. Chương 808, thật đạp mã chính là một đống không đỡ nổi tường bùn nhau. Hứa Nhàn móc ra 1000 lạng tiền giấy làm tiền đặt cọc, trong phòng những kia trên mặt mang theo khinh bị người lại không cười nổi thanh. Bọn họ là thật không nghĩ tới, Hứa Nhàn càng là đến thật sự. Này, vị khách quan kia. Đồng nghiệp nhìn chân thực tiền giấy vẫn như cũ không thể tin được, dù sao cửa hàng bán hơn 1000 cân băng đã là lớn đơn, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai mua qua mấy vạn cân băng, ngài lời ấy thật chứ? Đương nhiên là thật. Hứa Nhàn nhẹ như mây gió nói, tiền đặt cọc không phải tại đây sao? Ta nếu là nói giả, ngươi đem tiền đặt cọc thu đi rồi chính là. Đồng nghiệp mừng rỡ và phần, đến nhé. Khách quan ngài chờ một chút. Tiểu nhân đi luôn gọi trưởng quỹ. Này đơn buôn bán nếu như có thể thành, đây chính là mấy vạn lượng bạc trắng buôn bán, hắn này trích phần trăm đủ hắn ăn nửa đời. Chốc lát, một tên thân mang tiền tài dùng, bụng bự béo vệ nam tử từ giữa nhà đi tới, diện cười mỉm ý, mấy vị khách quan hảo, tại hạ chính là Triệu Thị băng hành trưởng quỹ, tại hạ nghe nói các ngươi muốn mua mấy vạn cân băng. Không phải mấy vạn cân băng. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, là bởi vì ngươi băng hành không phải chỉ có mấy vạn cân băng sao? Đồng nghiệp, trưởng quỹ, khách mời, tất cả mọi người nghe Hứa Nhàn lời này đều bối rối. Hứa Nhàn muốn mua cũng không phải mấy vạn cân băng, mà là bởi vì Triệu Thị băng hành băng chỉ có mấy vạn cân. Trưởng quỹ trong nháy mắt nghiêm túc lên khuôn mặt, hỏi, khách quan, ngài rốt cuộc muốn bao nhiêu? Tại hạ có thể hỏi một chút ngài mua nhiều như vậy băng muốn dùng đến làm chi sao? Hứa Nhàn tính toán, trầm ngâm nói, ta đại khái muốn mua 25 vạn cân băng, về phần làm chi ngươi không cần hỏi nhiều, các ngươi băng hành rốt cuộc có bao nhiêu? Lời ấy rơi xuống đất, trong phòng ồ lên một mảnh. 25 vạn cân băng, kia đến có bao nhiêu a? Lẽ nào hắn muốn tạo một tòa băng sơn không được? Trời nóng như vậy khí, mặc dù là băng sơn phòng trừng cũng phải hòa tan đi. Ta còn thực sự là lần đầu nghe nói, có người muốn mua nhiều như vậy băng, đây chính là đầy đủ 25,000 lượng bạc trắng đây. Đây tột cùng là nơi nào tới công tử, lại như này giàu nứt đố đổ bách. Trưởng quỹ con ngươi hiện ra tia sáng, 25 vạn cân băng chúng ta băng hành sát thực không có, bất quá 7, 8 vạn cân vẫn phải có, khách quan nếu thật sự muốn nhiều như vậy, tại hạ có thể giúp công tử đi theo cái khác lớn nhất hai nhà băng hành đi đàm luận, ba nhà chúng ta chính là Lâm An thành lớn nhất băng hành, đủ để cung cấp công tử nhu cầu. Tốt lắm. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, bất quá này băng ta phải tạm tồn cho các ngươi hầm băng, mỗi ngày kéo một ít, mãi đến tận toàn bộ kéo xong mới thôi. Nguyên Giang thành khoảng cách Lâm An thành vừa mới nửa ngày lộ trình. Hứa Nhàn dự định mỗi ngày phái người kéo mấy bạc cần, có thể trợ giúp các tướng sĩ vượt qua mấy ngày nay nóng bức khí trời cho tốt. Trong quân những khác không nhiều, xe ngựa là có đủ nhiều. Mỗi ngày 5 vạn cân băng nhìn như nhiều, nhưng đối với trong quân mà nói không coi vào đâu, mấy chục chiếc xe ngựa chuyện. Không thành vấn đề. Trưởng quý cười không ngậm mồm vào được, khách quan cần bao nhiêu kéo bao nhiêu chính là. Hứa Nhàn tiếp tục hỏi, tiền kia tính thế nào? Ta một lần mua nhiều như vậy băng, giá cả làm sao cũng có ưu đãi đi. Trưởng quý nghĩ, đôi lông mày hơi cứng, thí dò hỏi, 80 văn một cân như thế nào? Hứa Nhàn nói thẳng, ta cũng không nguyện với ngươi quá nhiều có kẻ mà cả, 70 văn một cân, ta hiện tại liền cho ngươi tiền đặt cọc. Được. Trưởng quý khẽ cắn răng, chủ này ta có thể làm, 70 liền 70. Kỳ thực băng thành phẩm cũng không cao, khó khăn là cất giữ. Vì vậy mặc dù là 70 văn một cân, bọn họ còn chưa hết một nửa kiếm lời. Hứa Nhàn lại móc ra 4 tấm ngàn lạng tiền giấy, đây là 5.000 lạng tiền giấy, cho rằng tiền đặt cọc, ngày mai ta liền phái người đến đây kéo băng. Dứt lời, hắn cũng chưa phí lời, mang theo Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi trực tiếp rời đi. Trưởng quỹ thu hồi tiền giấy, trên mặt là ức chế không được ý cười, khách quan đi thong thả, ngài bất cứ lúc nào phái người đến cũng có thể. Hắn giờ khắc này cao hứng vô cùng. Hắn thúc đẩy này 25 vạn cân khối băng buôn bán, phòng trừng cũng có thể để không ít tiền. Hứa Nhàn mới vừa đi, một tên cầm trong tay quạt xếp, thân mang hoa phục nam tử liền đi vào. Trưởng quỹ Hà Giai thấy thế, vội vàng tiến ra đón, Triệu Thịnh công tử, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây? Triệu Thịnh đôi lông mày hơi cứng, trầm giọng nói, làm sao? Ngươi không hoan nên ta? Trưởng quỹ Hà Giai mặt lộ vẻ ý cười, sao có thể à, Triệu công tử đến đây, tiểu nhân cao hứng còn đến không kịp. Nói, hắn vội hỏi, công tử, hôm nay tiểu nhân chính là nói chuyện một vụ làm ăn lớn. Triệu Thịnh ngồi vào bàn trước, nâng chén trà lên, khinh thường nói, có thể lớn bao nhiêu? Trưởng quỹ Hà Giai vội hỏi, dòng giá 25 vạn cân băng. Nói, hắn đem 5.000 lạng tiền giấy móc ra, tiền đặt cọc nhân ra đều thanh toán. Phụ. Triệu Thịnh vừa uống được trong miệng lá trà, tất cả đều phun ra ngoài, kinh ngạc nói, bao nhiêu? Thời khắc này trên mặt hắn rụt rẻ cũng không còn. 25 vạn cân. Trưởng quỹ Hà Giai đồng dạng hết sức kích động, 5.000 lạng tiền đặt cọc nhân ra đều gấp. Triệu Thịnh tiếp nhận 5.000 lạng tiền giấy, kích động không ngậm mồm vào được, này, đây không phải tốt lên sao? Nói, hắn nhìn về phía trưởng quỹ, đôi lông mày hơi cứng, không đúng vậy. Chúng ta trong kho có nhiều như vậy băng sao? Trưởng quỹ Hà Giai giải thích, không có, bất quá Trương gia và Lý gia không phải có sao. Chúng ta có thể thu bọn họ băng, tiểu nhân có lòng tin đem giá cả ép đến 55 văn một cân. Triệu Thịnh khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngươi giá thành là bao nhiêu? Trưởng quỹ Hà Giai nói, 70 văn một cân. 70 văn. Triệu Thịnh cho mày, không vui nói, không phải 100 văn một cân sao? Làm sao ngươi mới bán 70 văn một cân? Hà Giai. Hắn nghe Triệu Thịnh lời này, cả người bối rối. Nhân gia mua 25 vạn cân băng, 70 văn một cân còn tiện nghi. Công tử. Hà Giai tuy rằng phi thường bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, nhân gia mua không phải 25 cân, bởi vì 25 vạn cân, 70 văn giá cả không thấp, hơn nữa chúng ta thu cái khác hai nhà băng mới 50 văn, này đều có thể kiếm lời 15 văn. Hắn nếu là đi cái khác hai nhà, phòng chừng 50 văn một cân đều có thể bắt. Triệu Thịnh hừ lạnh nói, Hà trưởng quỹ, đạo lý không phải là nói như vậy, hắn tìm tới chúng ta Triệu thị băng hành, đó là bởi vì chúng ta Triệu thị băng hành càng tốt hơn, hơn nữa hắn muốn lớn như vậy lượng, lại muốn vội và như vậy, nhất định là có gấp chuyện tình, khách mời càng là gấp, chúng ta chào giá liền càng không thể thấp. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu sao? Hà Giai nghe đều khóc ròng, công tử, kia, vậy cũng phải phân tình huống mà nói đi. Nhân gia lớn như vậy buôn bán, nếu là muốn cao, nhân gia quay đầu rời đi. Triệu Thịnh khinh thường nói, hắn không phải đi chưa tới sao? Hà Giai, hắn thật muốn một cước đạp Triệu Thịnh chết tại đây. Thật đạp mã chính là một đống không đỡ nổi tường bùng não, thật đạp mã chính là địa chủ nhà con trai ngốc. Hà Giai thực sự là chẳng muốn tranh với Triệu Thịnh biện, hỏi, người công tử kia, ngài muốn thế nào? Triệu Thịnh đuôi lông mày hơi cứng, trầm ngâm nói, ngươi trước tiên đem những cái khác hai nhà băng đều thu rồi, như vậy Lâm An thành băng liền đều ở trong tay chúng ta, sau đó ngày mai với hắn tăng giá. Hà Giai, ngươi đạp mã chính là người sao? Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 809, cố định giá khởi điểm. Chương 809, cố định giá khởi điểm. Nghe lời của Triệu Thịnh, Hà Giai chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn cảm giác Triệu Thịnh kẻ này không đem này đơn buôn bán quấy tung, sẽ không giảng hòa. Hô Hà Giai thở một hơi thật dài, tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói, Triệu công tử, làm ăn, tiền này vĩnh viễn không có kiếm lời đủ thời điểm. Đối xử ra tay như thế rộng rãi khách mời, chúng ta là muốn giữ chữ tín, nếu chúng ta đã cùng người ta đàm luận giá tiền cao, còn thu rồi nhân ra tiền đặt cọc, giá tiền này thì không thể lại trướng. Còn nữa nói, ta thấy những người kia quần áo bất phàm, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, hơn nữa cái nào áo vải bách tính sẽ hoa mấy vạn lượng bạc mua 20 mấy vạn cân băng. Huống hồ này đơn buôn bán chúng ta kiếm đã có đủ nhiều, vì vậy cho khách mời cố định giá khởi điểm là không lý trí, là muốn danh tiếng xấu, đắc tội với người. Tuy rằng Triệu thị băng hành hôm nay là ngài làm chủ, nhưng cũng không có thể sảng bậy đi. Nghe nói lời ấy, Triệu Thịnh không có một chút nào tỉnh ngộ ý tứ, bởi vì lãnh đạm nhìn về phía Hà Giai, hỏi, ta nói Hà trưởng quỹ, ngươi có phải là thu rồi nhân gia chỗ tốt? Tại sao ngươi đều là hướng về nhân gia nói chuyện? Này đơn buôn bán rõ ràng có thể kiếm càng nhiều, bổn công tử vì sao không kiếm lời? Ngươi làm Triệu gia tiền là gió to quá tới. Hà Giai nhất thời không nói gì, ta hắn là thật không nghĩ tới, Triệu Thịnh dĩ nhiên sẽ như thế ngu không thể nói. Hà Giai bình phục tâm tình, nói thẳng, công tử, ta có thể bảo đảm, nếu như ngài cố ý tăng giá, này đơn buôn bán nhất định sẽ hoảng, hơn nữa ngài còn sẽ nhờ đó đắc tội với người. Thực sự là buồn cười. Triệu Thịnh nhưng là không phục, trong con ngươi tràn đầy tự tin, hắn này băng muốn vội vã như vậy, bây giờ Mãn Lâm An thành băng đều ở trong tay ta, này đơn buôn bán làm sao sẽ hoảng? Nói, hắn nhìn về phía Hà Giai, trầm giọng nói, chuyện này ngươi dựa theo bổn công tử dặn dò đi làm chính là, bây giờ Triệu thị băng hành từ ta đứng ra, tất cả ta quyết định. Hà Giai nhưng là lên cơn giận dữ, cụp mắt nói, tiểu nhân tuy là vì thương nhân, nhưng thành tín hai chữ viết như thế nào, tiểu nhân nên cũng biết, vì vậy công tử nói tiểu nhân không làm nổi. Vậy ngươi liền đi. Triệu Thịnh chỉ về cửa hàng ở ngoài, Hà Giai, ngươi đừng cho là ta Triệu thị băng hành rời đi ngươi thì sẽ sụp đổ. Ngươi không làm, có khi là người làm. Hừ. Hà Giai cười khẩy, đem ngân phiếu vung ra bàn trên, ta vừa vặn còn không nghĩ hầu hạ đây. Cáo tử. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại hướng về cửa hàng bên ngoài mà đi. Hắn cùng Triệu Thịnh như vậy bùn nhau chờ cùng nhau, liền cảm giác buồn nôn. Triệu Thịnh nhưng là không tha thứ, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đi. Ngươi có loại sau này lại đừng bước vào ta Triệu thị cửa lớn. Nói, hắn vội vàng đem 5.000 lạng ngân phiếu cất vào trong ngực. Mắt thấy Hà Giai giận dữ rời đi. Trong cửa hàng bọn tiểu nhị, đều là nghị luận sôi nổi. Triệu công tử thực sự là hơi quá đáng. Hà trưởng quỹ thúc đẩy lớn như vậy món làm ăn, hắn dĩ nhiên đem Hà trưởng quỹ cho đổi đi. Đúng đấy. 25 vạn cân băng, đủ để làm hắn kiếm buồn đầy bất mãn, hắn lại vẫn muốn cố định giá khởi điểm. Thật sự là vô liêm sỉ. Hà trưởng quỹ đi, xem ra ta cũng phải đi rồi. Triệu công tử làm sao sẽ như vậy quá nhiễu? Bọn tiểu nhị thấp giọng nghị luận. Bọn họ đồng dạng vì Triệu Thịnh cảm thấy cho chẽn. Triệu Thịnh nhưng là không quan tâm chút nào, đứng dậy đến cái khác hai nhà băng hành đi mua băng. Hắn muốn cho Hà Giai nhìn, Triệu thị băng hành không có hắn, buôn bán sẽ càng thêm náo nhiệt, tiền này hắn là kiếm lợi định. Cõi đời này có ai sẽ ghét tiền mình kiếm được nhiều. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhưng thật ra là cố ý đem Hà Giai bước đi. Bởi vì hắn đem Hà Giai bước đi, liền có thể đem toàn bộ nước bẩn rội đến trên người Hà Giai. Như vậy kế hoạch của hắn liền càng thêm thuận lợi. Vì vậy Triệu Thịnh mới để cho Hà Giai đi, nhìn như là lời vô ích, kỳ thực là cố ý. Ngày mai, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi ba người, dẫn dắt mấy chục chiếc xe ngựa đi tới Triệu thị băng hành ở ngoài. Khí trời càng ngày càng nóng, Hứa Nhàn phải nắm chặt đem băng trở về đi cho các tướng sĩ giải thử. Mỗi người mỗi ngày một cân băng cung cấp lượng tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để các tướng sĩ thoải mái chút. Hứa Nhàn ba người trực tiếp đi tới trong cửa hàng. Cửa hàng đồng nghiệp bận bịu đi lên phía trước, mặt lộ vẻ ý cười, ấp lên nói, vị khách quan kia, ngài đã tới. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, các ngươi trưởng quý đây. Xe của ta đội đã đến, để hắn nắm chặt cho trang xa. Đồng nghiệp mặt lộ vẻ làm khó dễ, khách quan, Hà trưởng quý hắn lời còn chưa dứt. Triệu Thịnh từ giữa nhà bước nhanh mà đến, trên mặt mang theo ý cười, vị này chính là ta Triệu thị băng hành khách hàng lớn đi. Đồng nghiệp thấy Triệu Thịnh đến đây, muốn nói lại thôi. Hứa Nhàn mắt thấy kỳ quái bầu không khí có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Triệu Thịnh, hỏi, ngươi là vị nào? Triệu Thịnh chắc tay, cười ha hả nói, tại hạ Triệu thị băng hành bàn tay Triệu Thịnh. Triệu Thịnh. Hứa Nhàn không hiểu nói, hôm qua khi ta tới, này băng hành trưởng quỹ tựa hồ không phải ngươi đi. Xác thực. Triệu Thịnh giải thích, Hà Giai chính là tại hạ thuê trưởng quỹ, bất quá hôm qua tại hạ đưa hắn tử. Tử. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi ba người hai mặt nhìn nhau, tràn đầy không rõ. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được, một giúp cửa hàng kéo đến mấy vạn lượng bạc trắng buôn bán trưởng quỹ, lại bị tử, đây tột cùng là thế đạo gì? Đây là vì sao? Hứa Nhàn nhìn về phía Triệu Thịnh nghi ngờ nói, chúng ta hôm qua đàm luận rất tốt, ngươi vì sao đưa hắn tử? Triệu Thịnh nhưng là rất có kiên trì, giải thích, khách quan chớ đổi, bởi vì Hà Giai đứa kia cũng không xứng đáng với chức vụ, hôm qua hắn có phải là cùng khách quan báo giá 70 văn một cân băng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không sai, ta ngay cả 5.000 lạng tiền đặt cọc đều cấp Hà trưởng quỹ. Chính là bởi vậy. Triệu Thịnh giả vờ phẫn nộ, hắn đem băng giá cả làm cho lan lộn. 70 văn một cân băng, chúng ta nối liền bản đều hạch không tính là. Ngài nói chúng ta làm ăn, tự nhiên không thể làm thâm hụt tiền buôn bán đi. Nhưng hắn đã cùng ngài báo giá, chúng ta nếu là tăng giá, làm sao cũng phải cho khách quan một câu trả lời đi. Vì vậy ta liền đưa hắn cho tử. Nói, trên mặt hắn ngậm lấy một bộ căm phẫn sục sôi vẻ mặt. Nghe nói lời ấy, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi ba người xem như là rõ ràng. Triệu Thịnh kẻ này là thấy bọn họ này băng muốn số lượng lớn muốn lượng gấp, vì vậy cố định giá khởi điểm. Nhưng Hứa Nhàn không biết đây là Hà Giai cùng Triệu Thịnh liên hợp thủ đoạn, vẫn là này Triệu Thịnh chủ ý của mình. Bất quá Hứa Nhàn cũng không để ý, bởi vì hắn biết có người khả năng muốn xui xẻo rồi. Hứa Nhàn nhìn Triệu Thịnh, xem thường hứ lạnh, ta hiểu, ngươi là muốn ngồi giá khởi điểm. Không không không. Triệu Thịnh vội vàng giải thích, khách quan ngài nếu là nói như vậy, vậy thì thật là oan của người, mở cửa làm ăn, thành tín là quan trọng nhất, chúng ta Triệu Thị băng hành là coi trọng nhất thành tín, không phải vậy chúng ta cũng không có thể làm nhiều năm như vậy. Nghe nói lời ấy, xung quanh đồng nghiệp đều cảm giác buồn nôn. Bọn họ thật là không có nghĩ đến, Triệu Thịnh dĩ nhiên có thể như vậy vô liêm sỉ, nói mò mặt không biến sắc tim không đập. Cõi đời này nhất không xứng nói thành tín chính là hắn Triệu Thịnh. Lâm Thanh Thanh cùng Mông Phi hai người giờ khắc này đã có nghĩ muốn đánh người kích động. Hứa Nhàn nhưng là cũng không đội vã, hỏi, vậy ngươi nghĩ chướng bao nhiêu tiền? Hắn nhưng là muốn nhìn một chút, này Triệu Thịnh rốt cuộc nghĩ đùa bỡn hoa chiêu gì? Chương 810, còn vô sỉ hơn Hứa Nhàn người chương 810, còn vô sỉ hơn Hứa Nhàn người. Hứa Nhàn đã rất lâu không có gặp phải Triệu Thịnh như vậy người vô liêm sỉ. Hôm nay hắn nhất định phải cho Triệu Thịnh một bài học không thể. Thấy Hứa Nhàn mở miệng hỏi dò, Triệu Thịnh trên mặt như cũ mang theo ý cười, khách quan thực sự là thoải mái, tại hạ cũng không muốn cho khách quan gây phiền phức, thật sự là bởi vì Hà Giai đứa kia đáng chết, báo sai rồi giá cả. Này băng thành phẩm lời còn chưa dứt, Hứa Nhàn giơ tay đánh gãy, ngươi không cần phí lời, nói thẳng này băng bao nhiêu tiền một cân. Triệu Thịnh khẽ cắn răng, giả vờ khó chịu, ôi, ta xem cùng khách quan hữu duyên, vậy thì 95 đồng tiền một cân như thế nào? Vô liêm sỉ. Mông Phi lại cũng chịu không được, giận chỉ Triệu Thịnh, trầm giọng nói, ngươi cái này gian thương, dám cố định giá khởi điểm. Hôm qua rõ ràng đàm luận tốt 70 văn một cân, hôm nay ngươi liền cao lên tới 95 văn. Ôi! Triệu Thịnh nhưng là cũng không nội vã, lạnh nhạt nói, vị khách quan kia, lại nói không muốn khó nghe như vậy, chúng ta Triệu Thị băng hành chưa bao giờ làm cố định giá khởi điểm chuyện tình. Đây cũng không phải là trúng tiền, là bởi vì Hà Giai đứa kia nhớ lầm giá cả. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nói, trên mặt hắn mãn là chân thành, bất quá khách quan tức giận cũng đúng là bình thường, dù sao việc này đổi lại là ta cũng sẽ tức giận. Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Thanh bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Nhàn. Hứa Nhàn thì lại là có chút lúng túng, bởi vì hắn hiểu ý của Lâm Thanh Thanh không. Lâm Thanh Thanh kinh ngạc là nàng lần thứ nhất gặp phải so với Hứa Nhàn còn muốn người vô liêm sỉ. Rõ ràng chính là cố định giá khởi điểm, lại vẫn biểu hiện như vậy chân thành, nói đại nghĩa như vậy lắm liệt. Hứa Nhàn nhìn Triệu Thịnh, đôi lông mày khẽ nhếch, nhìn ngươi bộ này lời thề son sắt răng rắc, hẳn là Lâm An Thành cái khác băng hành băng cũng đã bị ngươi thu tới tay chúng rồi đi. Mông Phi cùng Lâm Thanh Thanh hai người này mới phản ứng được. Bọn họ vẫn là nói vì sao Triệu Thịnh kẻ này không sợ hãi như thế, hóa ra là hắn sớm đem băng đều nhận được trong tay. Đã như thế, bọn họ mặc dù nghĩ đổi chỗ mua, cũng không mua được nhiều như vậy băng. Triệu Thịnh tuy rằng giật mình Hứa Nhàn năng lực phản ứng, nhưng trên mặt như cũ mãn là chân thành, khách quan nói không sai, đây không phải hôm qua Hà Giai cùng khách quan đàm luận sao? Vì thuận tiện khách quan, chúng ta đi cùng cái khác băng hành đàm luận, bất quá này băng chúng ta cũng là giá cao thu, đầy đủ 90 văn một cân. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, cười ha hả nói, khách quan thế nào cũng phải để ta kiếm lời 5 đồng tiền khổ cực phí đi. Hứa Nhàn hừ lạnh nói, ngươi này khổ cực phí, đến tột cùng là 5 đồng tiền, vẫn là 50 đồng tiền. Khách quan nói đùa. Triệu Thịnh trên mặt như cũ mang theo ý cười, này băng nơi nào có lớn như vậy lợi nhuận. Nói, hắn tiếp tục nói, nếu sự tình đã giải thích rõ ràng, vậy ta liền sắp xếp người cho khách quan hàng hóa chuyên trở. Lâm Thanh Thanh đều bị khí nở nụ cười, ngươi kẻ này thực sự là rất vô liêm sỉ, không chỉ cố định giá khởi điểm, lại vẫn nghĩ ép mua ép bán. Triệu Thịnh như cũ không nổi, nhìn cô nương nói, ta làm sao sẽ ép mua ép bán đây? Có mua hay không, tự nhiên toàn bộ bằng khách quan tâm tình. Nghe nói lời ấy, Hứa Nhàn cũng mất tính tình, trầm giọng nói, được rồi, bổn công tử không muốn lại với ngươi phí lời. Nay cố định giá khởi điểm, ta bất kể là ngươi cùng hai người Hà Giai chủ ý, vẫn là một mình ngươi chủ ý, ta khẳng định cũng không thể tiếp thu. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là lấy 70 văn một cân giá cả bán cho ta, ta không so đo với ngươi. Nói, hắn đánh giá cửa hàng, trầm giọng nói, hoặc là ta đưa ngươi Triệu Thị cửa hàng bị đập phá. Hứa Nhàn nhưng cho tới bây giờ cũng không phải cái gì tốt tính khí. Triệu Thịnh kẻ này như vậy vô liêm sỉ, hắn không có trực tiếp ném cửa hàng, kia cũng đã phi thường cho hắn mặt mũi. Lời ấy rơi xuống đất, Triệu Thịnh nhưng trong lòng thì cả kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn dĩ nhiên cứng rắn như thế. Bất quá hắn mắt thấy Hứa Nhàn mấy người vừa nhìn cũng không phải là người địa phương, tâm cũng trầm ổn hạ xuống. Triệu Thị ở Lâm An thành đó cũng là có mặt mũi. Có câu nói hảo, cường long không ép địa đầu xà, hắn không tin Hứa Nhàn mấy người dám sang bậy. Còn nữa nói, Hứa Nhàn mấy người dám sang bậy, vậy này tiền liền càng tốt hơn kiếm lời. Vị khách quan kia, Triệu Thị ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Nhàn, đồng dạng âm trầm mặt xuống đến, tuy rằng chúng ta Triệu Thị không gây sự, nhưng tương tự không sợ phiền phức. Gia phụ ở Lâm An thành vẫn có mấy phần mặt. Vì vậy khách quan nếu là nghĩ nói chuyện làm ăn, chúng ta ôn hòa nhã nhặn đàm luận. Nhưng khách quan muốn đùa bỡn hành, vậy ta Triệu Thị đồng dạng có thể tiếp theo. Hứa Nhàn cười khẩy, chúng ta đùa bỡn hành, ngươi thật có thể đỡ được. Hắn giờ khắc này kỳ thực cũng không tức giận, bởi vì nguyên bản này băng cần phải bỏ tiền mua, nhưng bây giờ Triệu Thị sắp miễn phí cung cấp cho bọn họ, còn có thể bồi thường cho bọn họ một khoản tiền, cớ sao mà không làm? Triệu Thị nhìn thẳng Hứa Nhàn, công tử nếu không tin, đều có thể thử một lần. Nhìn ta Triệu Thị có thể hay không tiếp được. Triệu Thị chính là Lâm An thành nổi danh gia tộc. Triệu Thịnh trong ngày thường ở trong thành, đó cũng là làm mưa làm gió chủ. Bây giờ Hứa Nhàn như vậy hướng về hắn khiêu khích, hắn tự nhiên là không sợ. Hắn vẫn đúng là nghĩ Hứa Nhàn độc thủ, để hắn mở mang, Lâm An thành rốt cuộc ai làm chủ. Thấy Triệu Thịnh thái độ cứng rắn như thế, Hứa Nhàn tự nhiên không có gì đáng nói, trầm giọng nói, người đến, đem Triệu Thị băng hành đập cho ta. Dứt lời, ngoài cửa mười mấy tên phu xe cùng hộ vệ, trong nháy mắt vọt vào Triệu Thị băng hành bên trong bắt đầu đập mạnh. Tuy rằng bọn họ đều thân mang vải thô quần áo, nhưng những xe này phu cùng hộ vệ đều là quân sĩ, đối với Hứa Nhàn hết sức kính trọng. Bây giờ có người bắt nạt đến trên người Hứa Nhàn, bọn họ nơi nào sẽ giảng hòa? Các anh em đập cho ta, hung hăng ném, lại dám trêu chọc nhà ta công tử, toàn bộ rác rưởi, đem kêu bảng hiệu cũng đập phá. Ầm ầm ầm, vang vang vang, mười mấy tên phu xe cùng hộ vệ, thủ hạ căn bản không lưu chức gì tình cảm, trong nháy mắt đem Triệu Thị băng hành bị đập phá nát bét. Tuy rằng bọn họ ném cửa hàng, nhưng cũng không có đánh người, bởi vì Hứa Nhàn hiện tại lo nghĩ có thể là cả Triệu gia. Nếu Triệu gia vội vã đưa tiền, kia Hứa Nhàn không ngại nhận lấy, cho các tướng sĩ cải thiện thức ăn. Triệu Thịnh mắt thấy Hứa Nhàn dĩ nhiên thật sự dám ném hắn Triệu Thị Băng Hành, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Như thế nào? Hứa Nhàn mặt lộ vẻ lạnh nhạt nhìn Triệu Thịnh, ta có dám hay không ném? Ngươi có thể hay không chống đỡ được? Triệu Thịnh sắc mặt âm trầm, cụp mắt nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm người, ngươi dám thả ta rời đi sao? Hứa Nhàn vung tay lên, cao giọng nói, thả Triệu công tử đi. Buồn công tử hôm nay nhưng là muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc có thể mời tới nhóm thần tiên nào? Dứt lời, mọi người tránh ra một con đường. Triệu Thịnh đứng dậy rời đi, hảo, các ngươi có loại. Hôm nay các ngươi nếu như có thể đi ra Lâm An Thành, ta chữ Triệu ngược lại biết. Nói, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hôm nay hắn muốn cho Hứa Nhàn nhìn, ở Lâm An Thành rốt cuộc ai nói mới coi như. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ khinh bỉ, ta chờ ở đây đấy ngươi. Mông Phi nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, công tử, có muốn hay không ta điệu chút binh mã đến đây? Lâm An Thành chi phủ cùng Triệu gia có chút quan hệ, chúng ta lo trước khỏi họa. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đi thôi. Chúng ta người này tay sắt thực thiếu. Mông Phi lên tiếng trả lời, không sai. Hứa Nhàn tiếp tục nói, sau đó xét nhà chút người này khẳng định không đủ. Mông Phi, cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 811, cõi đời này duy nhất chân lý chính là thực lực. Chương 811, cõi đời này duy nhất chân lý chính là thực lực. Mông Phi nghe lời của Hứa Nhàn liền biết, hôm nay Triệu gia này là thật sự muốn xui xẻo rồi. Triệu Thịnh chơi xấu đùa bỡn đến trên người Hứa Nhàn, kia cũng thật là đụng tới đối thủ. Cùng lúc đó, Triệu Thị Băng Hành bên ngoài đã tụ mãn bách tính. Các ngươi xem, Triệu Thị Băng Hành càng bị người bị đập phá, tại đây Lâm An Thành vẫn còn có người dám ném Triệu gia cửa hàng. Ta xem những người kia mang theo mấy chục chiếc xe ngựa đến đây, đoán chừng là buôn bán không bàn xong xuôi, lúc này mới đem Triệu Thị Băng Hành đập phá. Vừa mới ta thấy Triệu Thịnh từ Băng Hành chạy đến, đoán chừng là đi tìm trợ thủ đi. Kha kha. Hôm nay nhìn thật là náo nhiệt, Triệu Thịnh đứa kia ỷ vào Triệu phủ thế lực, trong ngày thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hôm nay cũng làm cho hắn đếm thử kể bên bắt nạt tư vị. Dân chúng nghị luận sôi nổi, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng dấp. Mông Phi đã rời đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, nhưng là đang bị đập cho rách nát Băng Hành bên trong nhàn nhã uống trà. Đừng nói Vân Nam Lâm An Thành một nho nhỏ thương nhân, mặc dù là vua của Thượng Kinh thành quyền quý trụ, bọn họ một năm cũng không biết muốn đánh gây bao nhiêu người chân. Vì vậy Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh tự nhiên không sợ hãi chút nào, bởi vì Lâm An Thành Triệu gia không đả thương được bọn họ nửa phần, còn sẽ trở thành bọn họ đưa tài đồng tử. Một nén nhang sau, Triệu Thịnh mang theo Triệu phủ gia chủ Triệu Dục, cùng với tụ tập mấy trăm tay đấm, mênh mông quần quần hướng về Băng Hành mà đến. Tuy rằng Triệu Dục ở Lâm An Thành rất có thế lực, cùng chi phủ quen biết, việc này có thể báo quan giải quyết. Nhưng Triệu Thịnh vẫn là càng hy vọng trước tiên lén lút giải quyết, trước tiên cho Hứa Nhàn mọi người một điểm ghi lòng tạc dạ giáo huấn sau khi lại báo quan. Nay cũng là của Triệu Thịnh quen dùng hệ thống bài võ. Người ở bên trong lăn ra đây cho ta. Triệu Dục đi tới Băng Hành trước, dẫn chỉ trong phòng, trầm giọng nói, ban ngày ban mặt sáng sủa các khôn, các ngươi dám ném ta Triệu Thị Băng Hành, bắt nạt người bắt nạt đến ta Triệu gia trên đầu, quả thực biết không sợ súng. Con trai của hắn bị bắt nạt, quý phủ cửa hàng bị đập. Này khiến Triệu Dục phi thường tức giận. Nghe Triệu Dục gào thét, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người dẫn người đi ra, đối mặt Triệu Dục, gọi ra ra ngươi chuyện gì? Cha, ngươi xem hắn nhiều hung hăng. Triệu Thịnh chỉ về Hứa Nhàn, khắp khuôn mặt là lửa giận, hôm nay Hải Nhi không phải muốn đánh gãy hắn chân chó không thể. Triệu Dục chỉ về Hứa Nhàn, nổi giận đùng đùng, các ngươi tốt nhất cho ta một hoàn mỹ bằng dao, không phải vậy các ngươi hôm nay đi không ra Lâm An Thành. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, đạm mạc nói, hôm qua ta ở Triệu Thị Băng Hành lấy 70 văn một cân giá cả đặt hàng 25 vạn cân băng, thanh toán 5.000 lượng bạc trắng tiền đặt cọc. Có thể hôm nay ta nhắc tới hàng thời điểm, Triệu Thịnh kẻ này dĩ nhiên đem giá cả tăng cao đến 95 văn một cân, cho ta đến rồi một tay cố định giá khởi điểm. Ngươi nói ngươi Triệu Thị Băng Hành có nên hay không ném? Các ngươi đã như vậy không nói thành tín, cái kia sau này Băng Hành cũng không cần lại mở. Nghe nói lời ấy, Triệu Dục kinh hãi, xung quanh bách tính càng là ồ lên một mảnh. Không trách nhân gia đem Triệu Thị Băng Hành bị đập phá, hóa ra là Triệu Thịnh kẻ này cho người ta cố định giá khởi điểm, thật là xuống nên. Ta liền nói Triệu Thịnh không phải vật gì tốt đi, hắn muốn là muốn lấy thế để người, không nghĩ tới nhắc tới tấm thép lên. Ta xem vị công tử này khí chất bất phàm, e sợ lai lịch không nhỏ, hôm nay nói không chắc còn thật nếu để cho Triệu gia bị thua thiệt. Hiện tại tất cả mọi người biết được mà nguồn. Triệu Thịnh tự nhiên không nói với Triệu Dục những thứ này. Triệu Dục nhưng là tức giận nhìn về phía Triệu Thịnh, trầm giọng nói, ngươi vì sao chưa nói việc này? Triệu Thịnh bận điệu giải thích, cha, việc này là Hà gia định ra, Hải Nhi bất quá là nghĩ kiếm nhiều một chút tiền, nhưng không nghĩ đến người này căn bản không cho Hải Nhi có lưu lại chỗ trống, tới liền ném cửa hàng. Hừ, Triệu Dục hừ lạnh, sau đó ta lại tính sổ với ngươi. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm giọng nói, nếu như ngươi ghét đắt, đều có thể không mua, buôn bán không xả thân nghĩa ở, nhưng đây không phải ngươi ném ta Triệu Thị Băng Hành lý do. Triệu gia ở Lâm An Thành có chút thế lực, Triệu Thị Băng Hành bị đập, con trai của chính mình bị người bắt nạt, vì vậy thị phi đúng sai, Triệu Dục đã không quan tâm. Chuyện hôm nay hắn nhất định phải đem mặt mũi giành lại đến, không phải vậy sau này dùng cái gì ở Lâm An Thành đặt chân? Huống hồ cõi đời này nơi nào có nhiều như vậy đúng sai, nơi nào có nhiều như vậy thị phi trắng đen, cõi đời này duy nhất chân lý chính là thực lực, ai thực lực mạnh ai định đoạt. Nghe lời của Triệu Dục, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đều là vô cùng xem thường. Bọn họ hôm nay rốt cục tận mắt chứng kiến đến, cái gì là thượng bất chính hạ tắc loạn. Không trách Triệu Thịnh tiêu căng như thế không phân rõ phải trái, hóa ra là có một không phân rõ phải trái cha. Nếu bọn họ không hiểu được nói lý, kia Hứa Nhàn hôm nay liền hảo hảo dạy dạy bọn họ, cái gì gọi là nói lý. Tốt. Hứa Nhàn nhìn về phía Triệu Dục, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hỏi: "Kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ giải quyết thế nào?" Triệu Dục đánh giá Hứa Nhàn, lạnh nhạt nói: "Việc này còn nói, các ngươi cho con trai của ta quỳ đến dập đầu lạy xin lỗi, sau đó sẽ bồi phó một vạn lượng bạc ngân, việc này coi như thôi." Triệu Thịnh nghe vậy, không khỏi ưỡn ngực, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Hắn muốn để cho Hứa Nhàn biết, cùng chính mình đối nghịch kết cục. Xung quanh bách tính nghe, nhưng đều là căm phẫn sục sôi. Triệu Dục kẻ này thực sự là thật không thể nói đạo lý, rõ ràng là bọn họ có lỗi trước, lại vẫn để như thế quá đáng yêu cầu. Cường Long không ép địa đầu xả a. Triệu Dục cùng Lâm An phủ chi phủ có quan hệ, cho nên mới không sợ hãi như thế. Kẻ cặn bã. Này Triệu gia phụ tử quả thực liền là nhân tra. Mà xem vị công tử này ứng đối ra sao đi. Nghe lời của Triệu Dục, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, hầu như đều sắp bị tức nở đủ cười. Bọn họ hôm nay rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thổ hoàng đế. Triệu Dục dĩ nhiên so với thượng kinh thành những kia bị Hứa Nhàn nện hoàng quyền quý tộc, vương tôn quý tộc cũng còn nếu không giảng đạo lý. Cõi đời này liền ngay cả Tô Vân Trương đều chưa bao giờ để Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người quỳ qua, chớ nói chi là một nho nhỏ Lâm An thành Triệu gia. Hứa Nhàn cười lạnh thành tiếng, vậy ta cũng cho ngươi một lựa chọn, các ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu lạy xin lỗi, sau đó sẽ bồi phó 10 vạn lượng bạc ngân, việc này coi như thôi. Nghe nói lời ấy, Triệu Dục lên cơn giận dữ, ngông cuồng. Triệu Thịnh càng là sắc mặt tái nhợt, con ngươi buông xuống, ngươi tính là thứ gì? Nói, hắn vung mạnh ra tay, lên cho ta, để cho bọn họ biết biết, Lâm An thành rốt cuộc ai định đoạt. Dứt lời, Triệu Dục tụ tập mấy trăm tay đấm, hướng về Hứa Nhàn mọi người còn như dâng lên giống như tuân ra mà đến. Đánh cho ta, hung hăng đánh. Triệu lao ra nói rồi, bắt giữ đi đầu hai người, tiền thưởng 100 lạng. Kha kha, đã lâu không có ở Lâm An phủ gặp phải như thế của người. Đám hung thần giống giận, hướng về Hứa Nhàn mọi người vào tới. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng phía sau bọn họ thân mang vải thô quân sĩ, nhưng là không có một chút nào hoảng loạn. Lâm Thanh Thanh cùng những kia quân sĩ, thậm chí là có chút hưng phấn. Hôm nay Triệu Dục bọn họ nếu không phải động thủ, Lâm Thanh Thanh còn cảm giác có chút mất mát đây. Nàng trong ngày thường là thích nhất đánh nhau, đặc biệt là đánh những này ước hiếp bách tính du côn lưu manh cùng ác bá. Chương 812, để ta Hứa Nhàn, bó tay chịu chói. Chương 812, để ta Hứa Nhàn, bó tay chịu chói. Mấy trăm tay đấm hướng về Hứa Nhàn mọi người vọt tới. Hứa Nhàn đứng cửa hàng trước, đứng chắc tay, tay áo phi thiên, sừng sững bất động, không có chút rung động nào. Lâm Thanh Thanh nhưng là dẫn dắt một đám quân sĩ, hướng về mấy trăm tên tay đấm va chạm nhau mà đi. Chớp mắt, Lâm Thanh Thanh liền dẫn lĩnh một đám quân sĩ, cùng Triệu Dục mang đến mấy trăm tay đấm, va chạm nhau đến cùng một chỗ. Ba tên tay đấm giống giận, hướng về Lâm Thanh Thanh bổ nhào mà đến. Bọn họ không thể nào tiếp thu được, một cô gái lại dám như vậy ở trước mặt bọn họ run vi phong. Bất quá bọn hắn cũng thật là xem thường Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh nhìn hướng mình vọt mạnh mà đến tay đấm, bước chân dừng, sau đó đùi phải đột nhiên vung lên, như lật hải giao long bình thường, hướng về ba tên tay đấm quét ngang mà đi. Ầm, ầm, ầm. Ba tên tay đấm chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, cả người cũng còn chưa phản ứng lại, cũng đã tung bay mà đi, ném hướng về phía sau tay đấm, đánh ngã một mảnh. Mười mấy tên quân sĩ càng là còn hổ gặp bầy dê bình thường, không ngừng lật tung trước mặt bọn họ tay đấm. Những này tay đấm trong ngày thường bắt nạt bách tính vẫn được, nhưng đối mặt tố chất thân thể cùng võ nghệ cực cường quân sĩ, căn bản không đủ xem. Ngăn ngắn chốc lát, mấy trăm tên tay đấm cũng đã liên miên ngã xuống, nằm trên đất thống khổ kêu rên. Thấy một màn này, Triệu Dục bối rối, Triệu Thịnh bối rối, xung quanh xem náo nhiệt bách tính cũng tất cả đều bối rối. Bởi vì Hứa Nhàn mang đến rõ ràng chỉ là mười mấy tên phu xe a. Hiện nay toàn quân phu xe đều cần cao cường như vậy võ nghệ sao? Bọn họ tuy rằng ngộng, nhưng Lâm Thanh Thanh cùng một đám quân sĩ chính là không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Hứa Nhàn càng là lôi ra một cái ghế gỗ, ngồi ở phía trên xem trò vui, đánh. Cho bổn công tử hung hăng đánh. Hắn hôm nay cũng coi như qua một cái ác công tử nghiện. Bất quá người khác ác là ước hiếp bách tính, Hứa Nhàn ác là ước hiếp gian thương cùng du côn lưu manh. Vì vậy Hứa Nhàn không có một chút nào phụ tội cảm. Cha. Triệu Thịnh nhìn liên tiếp không ngừng ngã xuống tay đấm, trong nháy mắt hoảng rồi tâm thần, này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta mang người tới thật giống không phải là đối thủ. Sợ cái gì? Triệu Dục giờ khắc này nhưng là bình tĩnh, bọn họ sẽ chút quyền cước có tác dụng cho gì? Thế giới này là xem quyền lực. Nói, hắn bận điệu dặn dò, người ta sẽ đi ngay bây giờ tìm chi phủ biện binh, ta xem bọn họ dám đối với phủ binh động thủ sao. Triệu Thịnh theo tiếng, xoay người chạy đi biện binh. Xung quanh bách tính nhưng là nhìn căm phẫn sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Đánh! Cho ta hung hăng đánh! Đêm này quần cậu vật tất cả đều đánh chết, kia đều không có một là vô tội. Nói không sai, những người này như đều chết hết, kia toàn bộ Lâm An thành trị an đều sẽ tốt hơn không ít. Đã nghiền! Thực sự là đã nghiền a! Ta còn là lần đầu tiên kiến giải bĩ lưu manh tập thể chịu đòn đây. Ha ha ha! Hôm nay chuyện này là càng náo càng lớn, các ngươi xem người công tử kia nhiều hờ hững, nhất định là có lai lịch lớn. Triệu Thịnh đã rời đi. Triệu Dục nhưng là sững sờ nhìn hỗn loạn không thể tả chiến trường. Kỳ thực hắn giờ khắc này cũng có chút bối rối, bởi vì hắn phát hiện sự tiến triển của tình hình đã dần dần thoát ly hắn khống chế. Triệu Dục không nghĩ tới Hứa Nhàn sẽ mạnh như vậy cứng ngắc, hắn càng không có nghĩ tới đám người kia võ nghệ sẽ cao cường như vậy. Nhưng hắn trước đến giờ không có ở Lâm An thành thậm chí lân cận tỉnh phủ gặp Hứa Nhàn nhân vật này. Một nén nhang sau, Lâm Thanh Thanh cùng một đám quân sĩ đã tất cả đều trở lại Hứa Nhàn phía sau, khí thế hùng hổ. Băng hành phía trước một mảnh đen kịt, nằm trên đất tất cả đều là Triệu Dục đến tay đấm. Lâm Thanh Thanh cùng một đám quân sĩ đương nhiên sẽ không đối với dù côn lưu manh hạ thủ lưu tình. Vì vậy những ngày tay đấm bên trong, đoạn cánh tay quẻ chân cùng thụ nội thương người có khối người. Hứa Nhàn nhìn về phía Triệu Dụ, khắp khuôn mặt là hờ hững, như thế nào? Buồn công tử cho ngươi bàn giao có đủ hay không dùng? Ngươi có loại? Triệu Dụ cảm giác bộ mặt mất hết, dần dần mất đi lý trí, giận dữ hét, ngươi có loại liền ngồi ở chỗ đó đừng núp đích. Tốt. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ cười khẽ, buồn công tử hôm nay có nhiều thời gian, vậy thì theo ngươi cẩn thận vui vừa một chút, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể tìm đến cái gì cứu mình. Vừa dứt lời, từng trận vũ khí tiếng va chạm từ đằng xa truyền đến. Triệu Thịnh cùng một tên thiên hộ dẫn dắt mấy trăm phủ binh hướng về băng hành mà đến. Giờ khắc này Triệu Thịnh trên mặt lại không có một chút nào hoang mang, thay vào đó là tùy tiện. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút, Hứa Nhàn còn có thể đem những này phủ binh tất cả đều đánh đổ sao? Hứa Nhàn đối mặt nhiều như vậy phủ binh còn có thể như vậy tùy tiện sao? Triệu Dục mắt thấy viện binh đến, khí thế càng đủ, giận chỉ Hứa Nhàn, ngươi bây giờ chính là cho ta quỳ xuống dập đầu lệ đều vô dụng. Hôm nay các ngươi toàn bộ cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hứa Nhàn con ngươi lãnh đạm, xem ra những này phủ binh chính là ngươi cuối cùng khuyến khích. A. Triệu Dục trên mặt mang theo khinh bỉ, làm sao? Ngươi còn dám động phủ binh? Còn dám mưu phản không được? Hắn nói chuyện, âm điệu đều càng phát cao. Hôm nay vừa bạn có nhiều như vậy bách tính ở Triệu Dục muốn cho toàn thành bách tính biết, Triệu gia ở Lâm An thành địa vị cùng sức ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Lâm An thành phủ binh Thiên Hộ Bảo Thần đã dẫn người đi tới. Triệu Dục khắp khuôn mặt là ý cười, chắp tay nói, "Bảo Thiên Hộ, hôm nay còn phiền phức ngươi tự mình lại đây một chuyến." Bảo Thần khẽ gật đầu, hỏi, "Triệu gia chủ, đây tột cùng là tình huống thế nào?" Hắn và một đám phủ binh nhìn ngã trên mặt đất tảng lớn tay đấm, đều là cảm giác giật mình. Lâm An thành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng xuất hiện lớn như vậy quy mô ẩu đả vụ án. Triệu Dục chỉ về Hứa Nhàn, trầm giọng nói, "Tên con kia, hắn không chỉ ép mua ta băng hành băng, còn đập phá ta băng hành. Ta dẫn người lại đây lý luận. Hắn nghỉ vào thủ hạ người có võ nghệ, đối với người của ta ra tay đánh nhau, ngươi nhìn bọn họ đem người Triệu phủ của chúng ta đánh. Hắn quả thực là vô pháp vô thiên. Hơn nữa bọn họ vốn là không phải là người của Lâm An phủ, ta nhìn bọn họ liền là cố ý đến gây chuyện." Nghe nói lời ấy, Bảo Thần quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, sắc mặt tâm trầm, "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đến Lâm An thành gây sự?" "A." Hứa Nhàn cười khẩy, "Ngươi con mắt kia nhìn thấy là ta gây chuyện. Ta lại đây gây sự mang như thế cho người. Trả lại Triệu gia thanh toán 5000 lạng tiền đặt cọc. Còn có Triệu Thịnh phụ tử mang nhiều người như vậy lại đây, là giảng đạo lý sao? Hắn Triệu thị cố định giá khởi điểm, ta không nên ném hắn cửa hàng sao?" Bảo Thần sắc mặt tâm trầm, cũng mắt nói, "Buôn bán không thể đồng ý, ngươi liền muốn đánh người nhà cửa hàng. Các ngươi nhưng là đủ hung hăng a. Các ngươi thật coi Lâm An thành là vô pháp vô thiên địa phương sao?" Nói, hắn đem bên hông nhạn linh đao rút ra, "Lâm An thành có thể không thể kìm được các ngươi ngang ngược. Hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta về quan phủ tiếp thu thẩm phán, hoặc là chúng ta đem bọn ngươi tất cả đều tóm lại, nhưng đao kiếm không có mắt, làm bị thương tính mạng của các ngươi, không oán được người khác." Hắn trong ngày thường không ít cầm Triệu gia chỗ tốt, vào lúc này đương nhiên phải vì Triệu gia chỗ dựa, huống chi là Hứa Nhàn động thủ trước, Triệu gia vẫn là chiếm chút để ý hắn vô lý đều có thể quấy ba phần, chớ nói chi là hôm nay còn chiếm sửa lại. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 813, hiểu lầm. Cái gì gọi là hiểu lầm? Chương 813, hiểu lầm. Cái gì gọi là hiểu lầm? Thấy Lâm An thành phủ Thiên Hộ Bảo Thần như vậy thô bạo, Hứa Nhàn trong con ngươi tràn đầy khinh bỉ, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đao kiếm không có mắt, làm sao dám đả thương đến buồn công tử. Nghe nói lời ấy, Triệu Thịnh lên cơn giận dữ, chỉ về Hứa Nhàn, trầm giọng nói, "Bảo Thiên Hộ, ngươi xem kẻ này nhiều hung hăng, không bắt hắn còn đợi khi nào?" Triệu Dục cùng Bảo Thần hai người cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Hứa Nhàn ở mấy trăm mặc áo giáp, cầm binh khí phủ vệ vây quanh dưới, lại vẫn như vậy không có sợ hãi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Hứa Nhàn dựa vào đến tuột cùng là cái gì, ai cho hắn như vậy dũng khí? Làm sao? Hứa Nhàn đứng dậy, đi tới Bảo Thần, "Các ngươi không dám động thủ sao? Ngươi mới vừa rồi không phải thật quyết đại sao? Vô liêm sỉ." Bảo Thần nghe chê cười, nổi giận đùng đùng, lớn mặt điêu dân, "Ngươi an dám như thế trào phúng bản tướng?" Nói, hắn vất tay tức giận nói, "Người đến, đem này quần điêu dân bắt lại cho ta." Vừa dứt lời, bụt lang lang, một đám Lâm An thành phủ binh dồn dập đem bên hông nhạn linh đao rút ra, từng bước ép sát. Triệu Thịnh khắp khuôn mặt là hung hăng, tức giận nói, "Bắt, đem nhóm này tặc nhân toàn bộ bắt." Đột nhiên, khí luật luật, nương theo lấy một trận chiến mã tiếng hí, một đội mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ từ Lâm An thành ở ngoài vọt mạnh mà đến. Mông Phi xông lên trước, giận dữ hét, "Ta xem ai dám động." Đang khi nói chuyện, hắn đã dẫn dắt một đội giáp sĩ, đem Bảo Thần chờ một đám Lâm An thành phủ binh đoàn đoàn bấy nốt. Bảo Thần, Triệu Dục, Triệu Thịnh cùng Lâm An thành phủ binh, nhìn xung quanh cầm trong tay binh khí, hung thần ác sát giáp sĩ, toàn bộ đều là sợ run tim mất mật. Bởi vì các phủ binh tương tự với kinh sư tuần phòng doanh, chủ yếu phụ trách các thành trì tuần vệ, lính đều là từ quân chủ lực chọn lựa bên trong xoá xuống, vì vậy phủ binh sức chiến đấu bình thường, hiếm có trải qua chiến trường. Nhưng Mông Phi mang đến này đội giáp sĩ, đây chính là Vân Nam vệ tinh nhuệ, đều là trải qua chiến tranh lễ rửa tội lao binh. Vì vậy đơn về mặt khí thế đến xem, Bảo Thần lãnh đạo phủ binh cũng đã bị Mông Phi lãnh đạo tinh nhuệ áp chế thương tích đầy mình. Triệu Dục cùng Triệu Thịnh hai người lần này là thật sự hoảng rồi. Bọn họ không nghĩ tới, Hứa Nhàn càng thật sự có lai lịch lớn, thậm chí ngay cả Vân Nam vệ tinh nhuệ đều có thể điều động. Bảo Thần trong mày, trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía Mông Phi, hỏi, "Bọn ngươi người phương nào? An dám xông vào ta Lâm An thành?" Mông Phi cưỡi ở cao đầu đại mã bên trên, rút ra bên hông nhạn linh đao chỉ về Bảo Thần, cụp mắt nói, ta tên Mông Phi. Nghe nói lời ấy, Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người đầu tiên là hơi ngưng lại, mà mặt sau lộ khiếp sợ. Mông Phi, hiện nay Vân Nam hành tỉnh đô chỉ huy sứ Mông Chiến con ruột, quan bái đô chỉ huy sứ đồng chi Mông Phi. Ba người bọn họ giờ khắc này cả người bối rối, đầu như là nổ tung bình thường. Ở Vân Nam ngươi có thể không quen biết bố chính sử, nhưng tuyệt đối không thể không quen biết đô chỉ huy sứ Mông Chiến. Bởi vì Mông Chiến còn có một khác tầng thân phận, đó chính là hiện nay Sở Hoàng làm huynh đệ. Toàn bộ Vân Nam hành tỉnh từ trên xuống dưới cái nào quan lại cùng gia tộc, dám không cho Mông gia mấy phần mặt. Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người, cả người đã tê dần. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn dĩ nhiên có quan hệ với Mông gia. Hóa ra là Mông tướng quân. Bảo Thần trong lòng hận thấu Triệu Dục phụ tử, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười, hiểu lầm. Chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Mông Phi túi đầu nhìn quét Triệu Thịnh, hừ lạnh nói, hiểu lầm. Cái gì gọi là hiểu lầm? Nói, hắn nhấc đao chỉ về Triệu Thịnh, cụp mắt nói, ngươi hỏi một chút kẻ này, hôm nay hắn cố định giá khởi điểm thời điểm, nghĩ không nghĩ tới, sẽ có mức này hiểu lầm. Nghe nói lời ấy, Bảo Thần cùng Triệu Dục hai người, bất khả tư nghị nhìn về phía Triệu Thịnh. Bọn họ thế mới biết, Triệu Thịnh cố định giá khởi điểm đối tượng, dĩ nhiên là đô chỉ huy sứ đồng chi Mông Phi. Ngươi mẹ kiếp đây không phải muốn chết sao? Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Mông Phi nhưng là không để ý đến bọn họ, đi tới Hứa Nhàn trước người, chắp tay nói, Hứa công tử, ngươi không sao chứ? Hứa Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Xung quanh tất cả mọi người thấy Mông Phi cho Hứa Nhàn thi lễ, đều là cảm giác thân thể run lên, đầu óc trống rỗng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn thân phận địa vị, càng còn ở trên Mông Phi. Hôm nay Triệu Dục cùng Triệu Thịnh phụ tử không phải đá phải tấm thép, bọn họ là trực tiếp đem Thiên Đô cho chọc thủng. Xung quanh bách tính thấy thế, đều là nghị luận sôi nổi. Ta không nghĩ tới ở Vân Nam hành tỉnh, vẫn còn có người có thể khiến cho Mông Phi tướng quân hành lễ. Ta mới vừa nghe Mông Phi tướng quân gọi hắn vì Hứa công tử, kia. Vậy hắn sẽ không phải là uy trấn sở quốc Hứa Nhàn Hứa công tử chứ? Đúng đúng đúng. Lần này Nam Trinh đại quân là Hứa Nhàn công tử, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người cùng lĩnh mà đến, vậy hắn khẳng định chính là Hứa Nhàn công tử. Lần này Triệu gia phụ tử thực sự là trêu ra đại họa, Hứa Nhàn công tử không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Dân chúng thấp giọng nghị luận, đã suy đoán ra Hứa Nhàn thân phận thực sự. Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người, giờ khắc này cũng rốt cục phản ứng lại. Giờ khắc này ba người bọn họ giống như sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Khốn nạn. Bảo Thần quay đầu nhìn về phía Triệu Dục cùng Triệu Thịnh hai người, trong lòng tràn đầy lửa giận, các ngươi trêu chọc ai không hảo? Nhất định phải trêu chọc Hứa công tử. Các ngươi chính là trêu ra đại họa. Ta thực sự là bị các ngươi hại chết. Hắn hiện tại hận không thể một đao đem Triệu Dục cùng Triệu Thịnh hai người chém chết. Hắn cảm giác mình quả thực gặp vận đen tám đời, dĩ nhiên vì Triệu Dục phụ tử thò đầu ra. Triệu Thịnh còn đang thất kinh bên trong. Đùng. Triệu Dục giơ tay lên, hung hăng cấp Triệu Thịnh đầy miệng mong, nổi giận đùng đùng nói, "Triệu Thịnh, ngươi mẹ kiếp chính mình muốn chết, sao dám liên lụy Triệu phủ? Ngươi biết ngươi trêu ra bao lớn mầm họa sao? Ngươi đem Thiên Đô cho chọc thủng." Triệu Thịnh bưng mặt, tràn đầy oán ức, "Cha, ta thật sự không biết hắn là Hứa Nhàn a." Hắn hiện tại đồng dạng phi thường hối hận. Hắn lúc đó nếu không phải tăng giá Hứa Nhàn, nói không chắc còn có thể cùng Hứa Nhàn đặt lên giao tình. Nhưng bây giờ chính là ngược lại tốt, trực tiếp đem cùng Hứa Nhàn trở thành kẻ thù. Bất quá Triệu Thịnh không nghĩ ra, đường đường Hứa công tử, còn dùng tự mình đi ra mua bằng sao? Cùng lúc đó, Bảo Thần đã đi lên phía trước, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, "Hứa công tử, ngài không làm bị thương đi, chuyện hôm nay tất cả đều là hiểu lầm, chúng ta thật là lớn nước trôi miếu long vương, người một nhà không quen biết người một nhà." Hứa Nhàn ngẩng đầu nhìn hướng về Bảo Thần, trầm giọng nói, "Ai với ngươi là người một nhà? Ngươi mới vừa rồi không phải còn nói đao kiếm không có mắt sao? Ngươi mới vừa rồi không phải còn thân hơn tự hạ lệnh, muốn đem chúng ta loạn đao chém chết sao? Hiện tại biết thân phận của ta liền nói người một nhà, ngươi không cảm giác đã quá muộn sao?" Bảo Thần nghe vậy, khắp khuôn mặt là hoan ức, "Còn xin Hứa công tử nương tay cho thả tiểu nhân một con ngựa, tiểu nhân bị mỡ lợn che mắt âm, kính xin Hứa công tử không nên cùng tiểu nhân chấp nhận." Triệu Dục cùng Triệu Thịnh phụ tử nhưng là trực tiếp quỳ đến trước mặt Hứa Nhàn. "Hứa công tử tha mạng, Hứa công tử tha mạng a. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Chúng ta đồng ý gánh chịu Hứa công tử toàn bộ tổn thất, chỉ hy vọng Hứa công tử dơ cao đánh khẽ." Chương 814, các ngươi không phải biết sai rồi, các ngươi là biết mình muốn chết. Chương 814, các ngươi không phải biết sai rồi, các ngươi là biết mình muốn chết. Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người, giờ khắc này hối hận và phẫn. Nếu như trời cao lại cho bọn họ một cơ hội làm lại, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc Hứa Nhàn. Nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận địa phương. Hứa Nhàn nhìn quỳ trên mặt đất Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người, "Con ngươi lãnh đạm, các ngươi không phải biết sai rồi, các ngươi là biết mình muốn chết." Tiền tuyến nóng bức, "Ta đến đây Lâm An phủ vì ba quân tướng sĩ chọn mua khối băng giải thử, giá tiền đều đảm luận được rồi, ta đem tiền đặt cọc đều thanh toán." Nói, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Triệu Thịnh, "Có thể ngươi tên khốn kiếp này, lại dám cố định giá khởi điểm. Ngươi là thật cảm giác, coi đời này không ai có thể trị các ngươi đúng không?" "Hứa công tử." Triệu Thịnh chống bỏi tựa như dập đầu với Hứa Nhàn, "Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân thật sự sai rồi. Kính xin công tử dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân một con ngựa." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Hứa Nhàn, "Tiểu nhân đồng ý đem toàn bộ băng, tất cả đều quên cho ba quân tướng sĩ, không lấy tiền, không thu một đồng tiền." Triệu Dục đội vàng đi theo phụ hòa nói, "Ngoài ra, Triệu gia đồng ý gánh chịu công tử toàn bộ tổn thất, còn nguyện ý cho các tướng sĩ quy lương. Chỉ cầu công tử đại nhân đại lượng thả tiểu nhân một con ngựa." Bảo Thần đồng dạng không cam lòng yếu thế, "Hứa công tử, tiểu nhân nếu là biết là ngài, vạn vạn lời con chưa dứt, Hứa Nhàn hư lạnh nói, các ngươi nói rồi nửa ngày, như cũng không có biết được sai lầm của mình. Các ngươi là hướng về ta Hứa Nhàn túi lầu sao? Nếu như ta Hứa Nhàn là áo vải bách tính, không có ai vì ta chỗ dựa, các ngươi còn có thể hướng về ta nhận sai sao? Vì vậy để cho các ngươi túi đầu nhận sai không phải ta Hứa Nhàn, bởi vì thân phận của ta, địa vị cùng bối cảnh, ngươi đối với ta còn như vậy thô bạo, kia Lâm An thành bách tính trong ngày thường, còn không đến để cho các ngươi bắt nạt chết. Bất quá ta Hứa Nhàn không là một không giảng đạo lý người, hôm nay chết sống của các ngươi ta Hứa Nhàn bất định. Nghe nói lời ấy, Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người đều là bất khả tư nghị nhìn Hứa Nhàn, không biết hắn lời này rốt cuộc là có ý gì. Xung quanh xem náo nhiệt bách tính, đồng dạng nghi hoặc không rõ. Hứa Nhàn nhưng là nhìn quét xung quanh bách tính, cao giọng nói, chư vị hương thân, các ngươi thường ngày sinh sống ở Lâm An thành, hôm nay phần này quyền quyết định ta liền giao cho các ngươi trong tay, các ngươi cảm giác Triệu gia phụ tử cùng Lâm An thành phủ binh thiên hộ Bảo Thần có nên hay không chết? Nghe nói lời ấy, Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh trong lòng ba người mắt lạnh. Hứa Nhàn đem quyền quyết định giao cho Lâm An thành bách tính, nay cùng trực tiếp muốn bọn họ mệnh khác nhau ở chỗ nào? Xung quanh bách tính không có chút gì do dự, trong nháy mắt vung tay hô to, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Triệu gia phụ tử cùng Bảo Thần cũng không phải vật gì tốt. Tại đây núi cao hoàng đế xa Lâm An thành bên trong, bọn họ trong ngày thường bắt nạt được lũng đoạn thị trường, hiếp đáp đồng hương, dân chúng giận mà không dám nói gì. Hôm nay này quần cầu vật rốt cục đá vào tấm sắt trên, cho phải hiện nay sở quốc hot nhất đại nhân vật Hứa Nhàn Hứa công tử. Dân chúng tự nhiên hy vọng bọn họ tự thử các quả, chịu đến nên có trừng phạt. Nghe dân chúng tức giận tiếng gào thét, Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người mặt xám như cho tàn, không ngừng dập đầu. Hứa công tử tha mạng a, sau này tiểu nhân tất nhiên sẽ sửa chữa sai lầm trước đây, một lần nữa là người. Tiểu nhân tội không đáng chết a, Hứa công tử a, mời ngài tha mạng a. Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, kính xin Hứa công tử tha mạng a. Hứa Nhàn nhìn ba người bọn họ, trong con ngươi không có một chút nào thương hại tâm ý, lạm mặt nói, các ngươi không cần hướng về ta xin tha, bởi vì hôm nay các ngươi sinh tử không phải ta định. Nói, hắn vất tay nói, hôm nay có nhiều như vậy bách tính ở, nhưng cũng không một người chịu cho các ngươi nói chuyện, vì vậy có thể thấy các ngươi ở Lâm An thành bách tính trong lòng là món hàng gì sắc, các ngươi trong ngày thường rốt cuộc làm qua bao nhiêu ức hiếp bách tính chuyện tình. Ta Hứa Nhàn là giảng đạo lý, các ngươi dị vãng gieo xuống cái gì, bởi vì hôm nay ta sẽ để cho các ngươi được cái gì kết quả. Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người nơi nào chịu nhận mệnh, không ngừng dập đầu lạy xin tha, dập đầu cái chán máu tươi chảy ròng. Nhưng Hứa Nhàn không phải phóng ngựa, đương nhiên sẽ không tha bọn họ một lần. Người đến. Hứa Nhàn trầm mặt xuống sắc, cụ mắt nói, đem Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người ngay tại chỗ trảm thủ. Bảo Thần ba người nghe vậy, cả người đã tê dần. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, ba tên giáp sĩ liền chạy tới phía sau bọn họ, giơ tay chém xuống, máu tươi tung vé. Bảo Thần, Triệu Dục cùng Triệu Thịnh ba người trong nháy mắt đầu người quần quần rơi xuống đất, kia trường lớn trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Bọn họ đến chết đều không thể tin tưởng, bởi vì một đơn buôn bán làm mất đi cái mạng nhỏ của chính mình. Ba người bọn họ bị trảm thủ, xung quanh phủ binh cùng tay đấm, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất xin tha, Hứa công tử tha mạng. Tha mạng a. Hứa Nhàn nhìn quét bọn họ, hừ lạnh nói, bọn ngươi tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Ngươi đến, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta, chặt chẽ hỏi cùng, hết thảy phạm án người, tội thêm cấp 3, theo luật xử trí. Pháp không trách chúng câu nói này ở Hứa Nhàn này, rõ ràng cho thấy không thể thực hiện được. Sau đó chúng giáp sĩ đem này quần phụ binh cùng tay đấm toàn bộ bắt. Xung quanh bách tính thấy một màn này, hương phấn không phải, đều là vung tay hô to, Hứa công tử bản thánh. Hứa công tử bản thánh. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Mông Phi, phái người đem Triệu gia băng trở đi, thuận tiện thanh tra tịch thu Triệu gia tất cả mọi người sản nghiệp xung công. Lĩnh mệnh. Mông Phi ấp lễ, tiếp tục nói, bất quá ta đã tìm hiểu qua, Bảo Thần là Lâm An chi phủ Phùng Bác phái tới, đứa kia xưa nay thanh danh bất hảo, có muốn hay không đồng thời tra tra. Hắn đã biết, Sở Hoàng có ý định phong cha của hắn Mông Chiến vì Vân Nam Vương chuyện tình. Cái kia sau toàn bộ Vân Nam phát triển đều sẽ với bọn hắn cùng một nhịp thở. Bất quá Mông gia ở Vân Nam mặc dù có mấy phần bộ mặt, nhưng phá án cũng là muốn nói chương trình. Nơi nào có Hứa Nhàn sảng khoái như vậy, trực tiếp động thủ liền giết. Vì vậy nếu hôm nay việc này bị hắn đụng phải, không bằng trực tiếp đem Lâm An thành thanh lý một phen. Còn dùng cha sao? Hứa Nhàn trực tiếp đi ra ngoài, trực tiếp đi công sở, hắn vì Triệu gia chỗ dựa, liền muốn có bị người đạp gãy eo rất nộ. Nếu chuyện này đều bị Hứa Nhàn cho đụng phải, bắt nạt hay là hắn? Hắn tự nhiên không có bỏ qua cho Lâm An chi phủ đạo lý. Sau đó Hứa Nhàn, Mông Phi cùng Lâm Thanh Thanh dẫn dắt giáp sĩ thẳng đến Lâm An công sở. Còn lại một phần giáp sĩ nhưng là xử lý hiện trường, vận băng cộng thêm sao không Triệu ra gia sản. Chuyến này Lâm An thành hành trình, Hứa Nhàn vẫn là phi thường hài lòng. Bởi vì hắn không chỉ không dùng tiền, trái lại còn kiếm lời không ít. Trên đường, Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, đúng rồi, còn có hôm qua trưởng quỹ kia Hà Giai, không biết hắn có phải là cùng Triệu Thịnh một phe. Nhưng là đưa hắn đã quên. Hứa Nhàn nhìn về phía Mông Phi, ngươi đi tìm tới Hà Giai. Nếu như hắn cùng Triệu gia là một phe nghiêm trị không tha, nếu như hắn cùng Triệu gia không phải một phe, vậy ta sẽ đưa hắn một hồi tạo hóa. Mông Phi gật gù, sau đó phái người đi tìm Hà Giai. Một nén nhang sau, Lâm An thành công sở, chi phủ Phùng Bắc đang đem vừa nãy Triệu Thịnh đưa tới tiền giấy chia làm mấy phần. Đột nhiên, một tên phủ binh từ ngoài phòng vào, mặt lộ vẻ kinh hoàng, không tốt rồi đại nhân, công sở bị bao vây. Phùng Bắc, cầu xin thúc cảng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 815, toàn bộ sở quốc tự dưới sở hoàng, ai dám không cho Hứa công tử mấy phần mặt? Chương 815, toàn bộ sở quốc tự dưới sở hoàng, ai dám không cho Hứa công tử mấy phần mặt? Vô liêm sỉ. Phùng Bắc đội vàng đem tiền giấy thu cẩn thận, vỗ bàn đứng dậy, đây là Lâm An phủ. Ta chính là Lâm An chi phủ. Đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, dám vây ta công sở? Hộ vệ đội vàng giải thích, tiểu nhân cũng không biết là người phương nào, nhưng nhìn dáng dấp hình như là Vân Nam vệ binh. Vậy thì như thế nào? Phùng Bắc sắc mặt âm trầm, phất tay áo hừ lạnh hướng về ngoài phòng mà đi, Vân Nam vệ bất quá là một đám tối binh lính thôi. Nếu là không có Mông gia, ai sẽ đưa bọn họ để vào trong mắt? Hôm nay bản quan nhưng là muốn nhìn một chút, ai dám tới nơi đây ngang ngược. Nếu là ra Lâm An thành, Phùng Bắc khả năng còn có thể cho Vân Nam vệ mấy phần mặt. Nhưng ở Lâm An thành bên trong, hắn Phùng Bắc là tuyệt đối người khống chế. Còn nữa nói, hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là Vân Nam bố chính sứ ty, bọn họ cùng đô chỉ huy sứ tư căn bản cũng không phải là một hệ thống, tự nhiên không bị đô chỉ huy sứ tư quản hạt. Cùng lúc đó, công sở ở ngoài, Hứa Nhàn, Mông Phi cùng Lâm Thanh Thanh ba người rục ngựa ở công sở ngoài cửa. Mông Phi mang đến vệ quân sĩ tinh nhuệ đã đem công sở bao quanh vây nốt. Bất quá canh giữ ở công sở bên trong phủ binh đồng dạng không cam lòng yếu thế, dồn dập rút ra binh khí cùng quân sĩ tinh nhuệ đối lập. Bọn ngươi người phương nào? Một tên phủ binh bách hộ chỉ về Hứa Nhàn mọi người, sắc mặt tâm trầm, vì sao vô cớ vây ta Lâm An phủ nhà? Vừa dứt lời, Phùng Bắc liền nổi giận đùng đùng từ công sở bên trong đi ra, chút nào không vẻ sợ hãi nhìn Hứa Nhàn mấy người, ban ngày ban mặt, sáng sủa cắn côn, các ngươi lại dám xông vào ta Lâm An thành, vây công ta Lâm An phủ nhà, các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Còn có triều đình sao? Mông Phi nhìn Phùng Bắc, hừ lạnh nói, Phùng chi phủ thực sự là uy phong thật to a. Phùng Bắc nhìn Mông Phi, đôi lông mày khẽ hất, bản quan nói ai có to lớn như thế can đảm, nguyên lai càng là Mông công tử. Nói, hắn chau mày, sắc mặt tâm trầm, không biết Mông công tử ngươi đây là ý gì. Mông Chiến chính là Vân Nam đô chỉ huy sứ, vẫn là sở hoàng làm minh đệ. Theo lý mà nói Phùng Bắc là muốn cho Mông Phi mấy phần mặt. Nhưng hôm nay Mông Phi dĩ nhiên vô cớ dẫn người vây công hắn phủ nhà, hắn tự nhiên cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn. Mông Phi mặt lộ vẻ khinh bỉ, nguyên lai ngươi còn biết những này. Vậy ngươi vì sao còn muốn phái phủ binh thiên hộ bảo thần đi cho Triệu gia phụ tử chỗ dựa? Nói, hắn giận chỉ Phùng Bắc, ngươi thu rồi Triệu gia bao nhiêu chỗ tốt? Nghe nói lời ấy, Phùng Bắc trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn còn nói là ai đến Lâm An thành chọn mua nhiều như vậy khối băng, còn nghĩ Triệu thị băng hành bị đập phá. Nguyên lai càng là Mông Phi. Phùng Bắc con ngươi chuyển loạn, tùy tiện nói, Mông công tử, ngươi nhưng chớ có ngậm máu phun người. Bản quan phái bảo thần là đi giải quyết vấn đề, về phần hắn là giải quyết thế nào, đó là vấn đề của hắn cùng bản quan không quan hệ. Nếu như ngươi có vấn đề, đều có thể đăng báo bố chính sử ti, từ bố chính sử đại nhân tự mình đứng ra giải quyết. Nói, hắn nhìn quét xung quanh vệ quân sĩ, trầm giọng nói, nhưng đây không phải ngươi vây công ta Lâm An phủ nhà lý do. Mông Phi đối với hắn nói tự nhiên là xem thường. Sự thực là dạng gì, tên to xác rõ ràng trong lòng. Nhưng cái này cũng là vì sao Mông Phi để Hứa Nhàn ra tay nguyên nhân. Bởi vì nếu là hắn đứng ra giải quyết, sự tình đến này phòng trừng coi như xong. Mặc dù hắn có chứng cứ, cũng không thể có thể tùy tùy tiện tiện mang binh tấn công Lâm An phủ nhà, muốn theo quy trình làm việc. Nhưng Mông Phi nếu là tìm bố chính sử ti điều đình, kia kết quả cuối cùng chính là thiên hộ bảo thần làm kẻ thế mạng, Phùng Bắc như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Bất quá hôm nay có Hứa Nhàn ở đây trận lại bất đồng. Hứa Nhàn người phương nào? Hắn đó là sống Diêm La, sở quốc phán quan. Hứa Nhàn sẽ quản cái gì quy trình? Hứa Nhàn sẽ quản ai có mặt mũi ai thật mất mặt? Hứa Nhàn sẽ quản ngươi quấy nhiễu, vô lý quấy ba phần? Hắn đừng nói có chứng cứ, hắn coi như không chứng cứ kia đều có thể nghe tiếng thẩm phán, tiên trạm hậu tấu. Phùng Bắc cự không thừa nhận. Mông Phi không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn. Hứa Nhàn giờ khắc này cũng rốt cục biết ý của Mông Phi. Bất quá đây đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không phải chuyện. Có câu nói thật tốt, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Hứa Nhàn hắn cái này kẻ ác còn chưa bao giờ e ngại qua bất kỳ kẻ ác. Thấy Mông Phi trầm mặc không nói, Phùng Bắc nhưng là càng thêm hung hăng, giận chỉ Mông Phi, Mông công tử, chuyện hôm nay, hy vọng ngươi cho ta một hợp lý bằng giao. Không phải vậy bản quan nhất định đăng báo bố chính sử ti, truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta Lâm An phủ nha mặt, không phải là đánh như vậy. Thấy một màn này, Hứa Nhàn cũng đột nhiên rõ ràng, Tô Vân Trương vì sao phải phong Mông Chiến vì Vân Nam Vương. Mông Chiến nếu là ở Vân Nam không có tuyệt đối quyền lên tiếng, này Vân Nam khai phá phòng trừng đồng dạng không tốt triển khai. Ngươi cậu gọi gì đây? Hứa Nhàn nhìn về phía Phùng Bắc, trong con ngươi tràn đầy lãnh đạo, bảo thần cùng Triệu gia phụ tử đầu đã bị ta chém. Bọn họ đã toàn bộ bàn giao, bảo thần là thụ ngươi sai khiến mới có thể giúp Triệu gia chỗ dựa. Hơn nữa Triệu gia trong ngày thường không ít cho ngươi chỗ tốt, ngươi làm người khác đều là người mù sao? Nghe nói lời ấy, Phùng Bắc cùng phủ nha cái khác quan lại cùng phủ binh đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới chỉ là một nho nhỏ xung đột mà thôi. Mông Phi mấy người này liền đem bảo thần cùng Triệu gia phụ tử tất cả đều giết. Này có phải là có chút quá ác tuyệt mất? Vâng. Phùng Bắc tức đến nổ phổi, giận tím mặt, ngươi thì là người nào, an dám kiêu căng như thế, làm sằng làm bậy. Bảo thần cùng Triệu gia phụ tử mặc dù có tội, vậy cũng đáp lại từ ta Lâm An phủ nhà tiến hành phán quyết, ngươi đô chỉ huy sứ tư căn bản cũng không có phá án quyền, các ngươi dựa vào cái gì giết người? Nói, hắn nhìn về phía Mông Phi, nổi giận nói, Mông công tử, ngươi thật coi Vân Nam hành tỉnh là ngươi Mông gia quyết định sao? Mông Phi lắc đầu một cái, ta cũng không nói như vậy, ta Mông gia nói tự nhiên không tính. Nói, hắn chỉ về Hứa Nhàn, bất quá hắn nói tính như, Phùng Bác, phủ nha quan lại, phủ nha phủ binh, bọn họ đều là trận to con mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Nhàn. Làm sao hôm nay còn có cao thủ? Phùng Bắc bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Nhàn, có chút hoảng sợ, "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Hứa Nhàn đem bên hông lệnh bài móc ra, trầm ngâm nói, ta chính là Nghi Loan Ti trấn ti sử Hứa Nhàn. Lời ấy rơi xuống đất. Vụ. Phùng Bác, quan lại cùng chúng phủ binh đều lạnh như sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Hiện nay to lớn Sở Quốc vẫn đúng là có một người không thể chọc cho, bất kể là hoàng quyền quý tộc, vương tôn quý tộc, quan to một phương cũng không dám chọc cho người, đó chính là thái tử em vợ Hứa Nhàn. Mấy năm qua Hứa Nhàn ở Sở Quốc có thể nói là rung chuyển trời đất, không ai có thể ngăn cản phong mang. Mặc dù là năm đó lực ép thái tử Cảnh Vương cùng Tề Vương, bây giờ đều không thể không hướng về Hứa Nhàn hạ thấp cao ngạo đầu lâu. Toàn bộ Sở Quốc từ dưới Sở Hoàng, ai dám không cho Hứa công tử mấy phần mặt. Vì vậy Phùng Bác mọi người nghe nói Hứa Nhàn tên, cả người đã tê dần. Đây đúng là bọn họ không thể chọc cho đại nhân vật. Tuy rằng đây là Vân Nam hành tình, nhưng bọn họ có thể không nể mặt Mông gia, tuyệt không có thể không nể mặt Hứa Nhàn. Hứa Nhàn là Sở Quốc một người duy nhất hưởng thụ tiên trạm hậu tấu quyền lực người. Đây chính là hoàng quyền đặc biệt cho phép, liền ngay cả đương triều giám quốc thái tử cũng không này đãi ngộ. Chương 816, cho ngươi đi mua bằng, ngươi đem Lâm An phủ nhà cho sốc. Chương 816, cho ngươi đi mua bằng, ngươi đem Lâm An phủ nhà cho sốc. Phùng Bắc nhìn Hứa Nhàn, nghe nói đại danh của hắn, chân đều mềm nhũn. Đừng nói là hắn, mặc dù là Vân Nam bố chính sử đến rồi, cũng phải ngoan ngoãn nể mặt Hứa Nhàn. Hắn một nho nhỏ Lâm An chi phủ trong mắt Hứa Nhàn liền cái giấm cũng không tính. Nguyên, hóa ra là Hứa công tử. Phùng Bắc trên mặt vốn là âm trầm, trong nháy mắt chất đầy định nọt đủ cười, chắp tay nói, hạ quan không biết Hứa công tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét ta. Nói, hắn vội vàng giải thích, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm, tất nhiên là có tiểu nhân từ trong làm có dễ. Hiểu lầm? Hứa Nhàn nhìn Phùng Bắc, trong con ngươi tràn đầy lãnh đạm, trong này có hiểu nhầm sao? Bổn công tử vì ba quân tướng sĩ chọn mua khối băng, tiền đặt cọc đều thanh toán, Triệu gia phụ tử cố định giá khởi điểm. Người kẻ này không phân tốt xấu, liền phái bảo thần đi cho Triệu gia phụ tử chỗ dựa. Hôm nay đây là đụng tới bổn công tử, ngươi nói là hiểu lầm. Này nếu là những người khác, ngươi còn có thể nói là hiểu lầm sao? Ngươi liền Mông Phi mặt mũi cũng không cho, ngươi còn có thể cho ai mặt mũi? Vì vậy hôm nay việc này không có hiểu nhầm. Nói, hắn nhẹ nhàng ép tay, bắt. Lời ấy rơi xuống đất. Hai tên quân sĩ trong nháy mắt đi lên phía trước, bắt Phùng Bác. Xung quanh quan lại cùng phủ binh đừng nói ngăn cản, bọn họ động cũng không dám động, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Đùa giỡn. Đây chính là đường đường Hứa Nhàn Hứa công tử. Bọn họ nếu là dám ngăn trở, phòng trừng trong nháy mắt cũng sẽ bị chặn thủ. Phùng Bác không dám động, càng thêm không dám phản kháng, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Tha mạng. Hứa công tử tha mạng a. Hạ quan thật sự không biết chuyện a. Hạ quan vô tội. Hứa Nhàn không để ý đến Phùng Bác, bởi vì nhìn về phía Mông Phi, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý. Mông Phi trọng trọng gật đầu, không thành vấn đề, ta nhất định làm rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại có Hứa Nhàn chỗ dựa, đừng nói là một nho nhỏ Lâm An chi phủ, mặc dù là Vân Nam hành tỉnh bố chính sự, hắn đều dám làm. Cùng lúc đó, ngày hôm qua nói với Hứa Nhàn buôn bán Triệu thị trưởng Quý Hà Giai bị tìm tới. Hà Giai đã hiểu rõ sự tình toàn bộ ngọn nguồn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hôm qua với hắn nói chuyện làm ăn dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Hứa Nhàn Hứa công tử. Hà Giai còn nói với Triệu Thịnh, một lần có thể mua nhiều như vậy khối băng người, khẳng định không là cái gì nhân vật đơn giản. Nhưng Triệu Thịnh đứa kia chính là không nghe, nhất định phải chính mình tìm đường chết. Lần này Triệu Thịnh không chỉ đem chính mình cho tìm đường chết, liền ngay cả toàn bộ Triệu gia cũng liên lụy. Bất quá Hà Giai không có chút nào đồng tình, chỉ có thể nói bọn họ là có tội thì phải chịu. Nhưng hắn bây giờ còn là có chút kinh hoàng, bởi vì hắn không biết Hứa Nhàn tìm hắn đến tột cùng là chuyện gì. Hứa công tử, một tên quân sĩ đi tới trước mặt Hứa Nhàn, ấp lên nói, Hà Giai mang tới, ty chức đã điều tra rõ. Việc này không quan hệ gì tới Hà Giai, hơn nữa hắn còn khuyên bảo Triệu Thịnh không muốn cố định giá khởi điểm, nói công tử thân phận khả năng bất phàm. Nhưng Triệu Thịnh đứa kia không có nghe, còn tưởng là một đám đồng nghiệp diện nhục mạ Hà Giai, cuối cùng đưa hắn sa thải. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ta biết rồi. Hà Giai vội vàng gần tiến lên, dập đầu nói, thảo dân Hà Giai, tham kiến Hứa công tử. Hứa Nhàn lên tiếng trả lời, không cần nhiều như vậy lễ, lên nói chuyện. Tạ Hứa công tử. Hà Giai theo tiếng, sau đó từ dưới đất bò dậy. Hứa Nhàn nhìn hắn, hỏi, làm sao ngươi biết bổn công tử thân phận bất phàm? Hà Giai vội hỏi, công tử khí vũ hiên ngang, ra tay xa hoa, hơn nữa một lần chọn mua nhiều như vậy khối băng, tại sao có thể là người thường? Hứa Nhàn lại hỏi, kia vì sao Triệu Thịnh không nghe lời ngươi? Hà Giai bất đắc dĩ nói, Triệu gia có chi phủ chỗ dựa, ở Lâm An thành làm mưa làm gió quen rồi, nơi nào sẽ nghe tiểu nhân nói? Hắn không cảm giác công tử là hắn không chọc nổi người. Nói, hắn hừ lạnh nói, bất quá kẻ này cũng coi như là vì chính mình hành động, bỏ ra đánh đổi. Hứa Nhàn nói, vậy ngươi sau này có tính toán gì? Tiểu nhân. Hà Giai lắc đầu một cái, tiểu nhân còn chưa nghĩ kỹ, cố gắng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày đi. Bất quá Hứa công tử quét sạch Lâm An thành gian thương cùng tham quan ố lại, nghĩ đến sau này doanh thương hoàn cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều, tiểu nhân nên làm chút kinh doanh. Đối mặt Hứa Nhàn, hắn tự nhiên không có gì có thể che giấu. Hứa Nhàn tiếp tục nói, vậy ngươi theo ta xong rồi làm sao? Ta dự định ở Vân Nam thành lập chi nhánh ngân hàng, một mặt kiếm tiền, một mặt kéo Vân Nam phát triển, ngươi có thể có hứng thú. A. Hà Giai nhìn phía Hứa Nhàn, trố mắt ngoạm mồm, mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngài lời ấy thật chứ? Tiểu nhân có tài cán gì thụ công tử như vậy nâng đỡ? Hắn nguyên bản lấy tìm cho Hứa Nhàn hắn đến đây là vì giải Triệu gia tình huống, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới Hứa Nhàn dĩ nhiên sẽ phải thuê hắn. Không lý do gì, Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, ta cảm giác với ngươi có mắt duyên, cảm giác ngươi vẫn tình đáng tin. Nói, hỏi hắn, vì vậy đáp án của ngươi là? Hà Giai vội vàng quỳ tới đất trên, tiểu nhân đồng ý đi theo Hứa công tử, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Thực sự là đùa giỡn. Vĩnh Hưng Thương hội có thể là cả sở quốc lớn nhất thương hội, quan hệ phi thường, phú khả địch quốc. Hắn tiến vào Vĩnh Hưng Thương hội, cái kia sau không phải là nằm kiếm tiền sao? Hơn nữa còn sẽ có địa vị tương đối cao. Cơ hội như vậy ai có thể không nắm lấy? Hảo. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, vậy ngươi trước tiên chuẩn bị tiếp thu Triệu gia sản nghiệp, chuyện còn lại chờ ta đánh hạ Điền Nam lại nói. Hà Giai ấp lên nói, tiểu nhân lĩnh mệnh. Lâm An Thành sự tình đã xong. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thì lại dẫn người rời đi Lâm An Thành. Mông Phi xử lý còn lại sự vụ. Bây giờ có Hứa Nhàn chỗ dựa, Mông Phi xử lý thành thạo điều luyện. Dù sao Hứa Nhàn phá án, mặc dù là bố chính sử ti cũng không dám nói thêm cái gì. Ban đêm, từng xe khối băng đã trở về Nguyên Giang thành trại. Các tướng sĩ lĩnh đến một cân khối băng sau, cao hứng không ngậm mồm vào được. Tại đây nóng bức Điền Nam có thể lĩnh đến một cân băng, đây chính là cực kỳ xa xỉ chuyện tình. Này một cân băng cũng không biết có thể đổi bao nhiêu lương thực. Mắt thấy các tướng sĩ trên mặt lộ ra nét mừng. Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người đồng dạng cao hứng vô cùng. Bọn họ am hiểu sâu ba quân tướng sĩ khó khăn. Vì vậy các tướng sĩ cao hứng, bọn họ liền cao hứng. Hứa tiểu tử. Tô Vân Trương nhìn hoặc trực tiếp gầm cắn, hoặc gạt nước đá các tướng sĩ, mừng tít mắt, lần này lại cho người tiêu pha. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, kia thật không có, lần này băng không những không dùng tiền, ta còn kiếm lợi điểm. Tô Vân Trương, Cảnh Vương, Thế Vương, bọn họ đều là bất khả tư nghị nhìn Hứa Nhàn. Bọn họ còn nói Hứa Nhàn lần này làm sao đi tới thời gian dài như vậy, nguyên lai càng là đã xảy ra những chuyện khác. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ không rõ, kia, vậy ngươi vì sao mua nhiều như vậy băng không dùng tiền, trái lại còn kiếm tiền? Kia băng hành trưởng quỹ là đồ ngốc không được. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không đơn thuần là băng hành trưởng quỹ là người ngu, Lâm An chi phủ cũng khôn khéo không đi nơi nào, ta trực tiếp đem Lâm An phủ nhà cho sốc. Tô Vân Trương, Cảnh Vương, Thế Vương, cho ngươi đi mua băng, ngươi đem Lâm An phủ nhà cho sốc. Cầu xin thúc cảng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 817, chơi xấu đùa bỡn đến trên đầu chúng ta. Chương 817, chơi xấu đùa bỡn đến trên đầu chúng ta. Hứa tiểu tử, Sở Hoàng bất khả tư nghị nhìn Hứa Nhàn, hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Cái gì gọi là ngươi đem Lâm An phủ nhà cho sốc? Ngươi không phải đi mua băng sao? Việc này có quan hệ gì với Lâm An phủ nha? Cảnh Vương cùng Tề Vương đồng dạng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hứa Nhàn. Bất quá bọn hắn đối với Hứa Nhàn còn là phi thường tín nhiệm, biết hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ sốc Lâm An phủ nhà. Hứa Nhàn giải thích, nguyên bản ta là đi Lâm An phủ mua băng, giá tiền ta đã đàm luận hảo, 70 văn một cân, nhưng ngày thứ hai ta đi lấy băng thời điểm, băng hành nhà này trưởng quỹ bị sát hại, Triệu thị băng hành công tử Triệu Thịnh đột nhiên xuất hiện, cố định giá khởi điểm. Vậy ta có thể nhận thức sao? Sau đó ta liền với hắn lý luận, sau đó hắn liền đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, rõ ràng mới nói cho Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người. Tô Vân Trương ba người nghe xong, đều là căm phẫn sục sôi. Mẹ kiếp, thật là không có vương pháp sao? Chơi xấu đùa bỡn đến trên đầu chúng ta. Hạ giận, thật sự coi là hạ giận. Đối phó người như vậy, ngươi thật không cần phí lời, trực tiếp giết hắn đầu, hắn nên cái gì đều hiểu. Thì ra là như vậy, Lâm An chi phủ Phùng bác này cậu vẫn sát thực đáng chết, dĩ nhiên như vậy bao che gian thương. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ hờ hững, các ngươi không nên tức giận, ngược lại ta đã sao đi nhà của bọn họ, lần này băng quyền khi bọn họ mời khách. Đối với, không đề cập tới những này chuyện không vui. Tô Vân Trương nhìn quét các tướng sĩ, trầm ngâm nói, vừa mới chấm cùng lão nhị cùng lão tam thương lượng một chút, chờ mấy ngày nữa nhiệt độ hạ xuống được, các tướng sĩ lại thích đứng hai tháng, chúng ta liền chuẩn bị tấn công Lý Sa Thổ Ti. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tán đồng nói, lại quá hai tháng, khí trời không giống mấy ngày nay như vậy nóng bức, xác thực có thể cân nhắc tấn công Lý Sa Thổ Ti, tuy rằng chúng ta cũng không đội vã, nhưng việc này cũng không có thể như thế vẫn luôn mang xuống. Nói, hỏi hắn, Lý Sa Thổ Ti cùng với xung quanh bản đồ có hay không? Tô Vân Trương lên tiếng trả lời, mông chiến trong tay có, bất quá mấy ngày nay hắn lại phái người lẻn vào tiến hành nhỏ hóa, chính là chỗ này hai ngày chuyện. Nói, hắn cho mày, trầm giọng nói, bất quá Lý Sa Thổ Ti là khối xương khó gặm, chúng ta muốn thâm nhập Việt Nam, kia nhất định phải đi Lý Sa Thổ Ti bên trái đường nhỏ, nhưng Lý Sa Thổ Ti vị trí nơi địa thế cao vót, con đường chật hẹp, tường đá vần quanh, dễ thủ khó công, e sợ muốn phí chút công phu. Không sao. Hứa Nhàn trên mặt đổ đầy là hờ hững, đến thời điểm tóm lại sẽ có biện pháp. Hắn đối với lần này thu phục Điền Nam, tràn đầy tự tin. Hai tháng sau, Điền Nam khí hậu đã không giống quãng thời gian trước như vậy khô nóng. Nam Trinh đại quân đã đối với Điền Nam khí hậu, địa hình cùng phương thức tác chiến phi thường thích ứng. Ở Mông Chiến cho Lý Sa Thổ Ti hạ lệnh đầu hàng không có kết quả sau khi, Hứa Nhàn, Mông Chiến, Cảnh Vương cùng Tề Vương tự mình dẫn 3 vạn Nam Trinh quân, 2 vạn Vân Nam vệ tinh nhuệ, hướng về Điền Nam xuất phát. Tô Vân Trương này rảnh rỗi không chịu nổi chủ, tự nhiên trà trộn ở trong đội ngũ. Tô cần mấy vị hoàng tôn đồng dạng ở trong đó. Lý Sa Thổ Ti biết được sở quân quy mô lớn xâm chiếm, toàn bộ lui giữ đến bên trong thạch thành. Bọn họ bây giờ là không đội, đi về thạch thành đường chẳng những là đường dốc, hơn nữa một lần song song đi 3 người đều lao lực, chính là dễ thủ khó công. Lý Sa Thổ Ti có lòng tin đem sở quân cự với ngoài thành. Nếu như sở quân không công thạch thành, muốn đi bên trái núi rừng đường vào Điền Nam, vậy thì Lý Sa Thổ Ti có thể ăn trộm sở quân cái mông. Vì vậy trận chiến này bọn họ làm sao cũng sẽ không thiệt thòi, càng không cần sợ. Nam Trinh đại quân không có chịu đến chút nào ngăn cản, vẫn luôn đẩy mạnh đến Lý Sa Thổ Ti dưới chân núi, này mới dừng lại dựng trại đóng quân. Tuy rằng Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương đều là thân kinh bách chiến đại tướng, nhưng bọn họ còn là lần đầu tiên thâm nhập Điền Nam cùng Thổ Ti quân tác chiến. Khi bọn họ nhìn thấy gần ngay trước mắt, rồi lại xa cuối chân trời Lý Sa Thổ Ti lãnh địa lúc, cả người bối rối. Bọn họ hiện tại rốt cục có thể trực quan cảm nhận được, vì sao Điền Nam Thổ Ti dễ thủ khó công, vì sao đất Điền Nam Thổ Ti một người giữ quan vạn người phá. Vào mẹ ngươi. Tô Vân Trương nhìn trước mắt, đi về trên đỉnh ngọn núi Lý Sa Thổ Ti thạch thành bậc thang đá xanh thang, không nhịn được mắng, cuộc chiến này sao có thể đánh a. Địa hình nơi này địa thế đối với quen thuộc phương Bắc Bình Nguyên, quy mô lớn bài binh bảy trận tướng quân, là phi thường tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy kẻ địch, thậm chí không thấy rõ kẻ địch xảo huyệt. Trước mặt bọn họ chỉ có một cái đi về trên đỉnh ngọn núi bậc thang đá xanh thang, này cầu thang còn chỉ có thể cho hai tên mặc giáp tướng sĩ song song cất bước. Cầu thang cách đó không xa có một có xây cửa đá bình đài. Quân địch chỉ cần phái mấy trăm tinh binh bảo vệ bình đài, lợi dụng trường mâu lấy cao đánh thấp, vậy liền biết đánh nhau sợ quân không còn sức đánh trả chút nào. Cảnh Vương cùng Tề Vương mọi người, đồng dạng kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Một người giữ quan bạn người phá hắc hổ quan quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng không gặp quan nhưng khắp nơi là quan. Này mẹ tiếp nếu để cho lão tử 1000 tinh huệ, lão tử có thể chống đối 100000 đại quân tiến công, không trách những này thổ ti tiêu căng như thế. Không tự mình đến này hắc hổ quan thì không cách nào cảm nhận được nơi này địa hình hiểm yếu. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đều đúng hắc hổ quan địa hình vô cùng khiếp sợ. Như là dựa theo thường quy thủ đoạn đi đánh, sợ quân thật sự sẽ tổn thất nặng nề. Mông Chiến đuôi lông mày hơi cứng, trầm ngâm nói, đây chính là Điền Nam thổ ti lãnh địa chỗ ở địa hình địa thế, bất quá cũng không phải Điền Nam hết thảy thổ ti lãnh địa cũng như này, Lý Sa thổ ti lãnh địa xem như là khá là đặc thù, chỉ cần đánh hạ hắc hổ quan, chúng ta mặt sau trận chiến đấu sẽ hảo đánh rất nhiều. Nghe nói lời ấy, Tô Vân Trương mọi người lúc này mới âm thầm thở phào một hơi. Nếu là Điền Nam thổ ti lãnh địa tất cả đều là như vậy, vậy này ỷ vào bọn họ thực sự là không đánh cũng thôi. Tô Vân Trương nhìn về phía Mông Chiến, hỏi, Mông Chiến, ngươi đối với Điền Nam tương đối quen thuộc, ngươi nói cuộc chiến này chúng ta phải đánh thế nào? Mông Chiến khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, giải thích, bên trái là núi rừng nằm dày đặc dốc cao, phía bên phải là vách núi treo leo, muốn đi vào bên trong xe lãnh địa, chỉ có hắc hổ quan con đường này có thể đi, vì vậy trừ đón đánh ở ngoài, không có những biện pháp khác. Hắc hổ quan nếu là hảo đánh, mặt tướng sớm đã đem nơi này dẹp xong, như thế nào sẽ đợi được bệ hạ ngự giá thân trình? Tuy rằng Lý Sa thổ ti là công đánh Điền Nam thổ ti trận chiến đầu tiên, nhưng trận chiến này liền phi thường gian nan. Cái này cũng là Mông Chiến mấy năm qua không có công đánh Điền Nam thổ ti nguyên nhân. Bất quá hiện nay Sở Quốc nếu là nghị phát triển, kia đem Điền Nam thổ ti đánh hạ là tất nhiên. Vì vậy mặc kệ đoạn xương này có bao nhiêu khó gặm, bọn họ cũng phải gặm hạ xuống. Hứa Nhàn tự nhiên cũng là ý này. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Bất kể nói thế nào, hắn phải đem phía Nam hết thảy quốc gia toàn bộ đánh xuyên qua, bởi vì trong tương lai, lãnh hải phi thường trọng yếu. Tô Vân Trương cũng không có biện pháp khác, trầm ngâm nói, vậy trước tiên tiến hành thăm dò tính tiến công, nếu như tiến công không thuận lợi, chúng ta lại nghĩ cách. Mông Chiến đối với Điền Nam rõ như lòng bàn tay cũng không có cách nào. Bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt. Hứa Nhàn nhưng là cầm trong tay dư đồ, tinh tế nhìn, so với cường công, hắn càng yêu thích đúng dịp đoạn. Chương 818, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Chương 818, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Nghe lời của Tô Vân Trương, Cảnh Vương đứng ra, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện làm tiên phong, xuất lĩnh tướng sĩ thăm dò hắc hổ quan này hư thực. Hảo. Tô Vân Trương khẽ gật đầu, lão nhị dũng manh thiện chiến, anh dũng vô địch, này đệ nhất ỷ vào liền để lão nhị đến đánh, mặc dù không cách nào đánh hạ hắc hổ quan, cũng sẽ không làm ta quân chịu được nhiều tổn thất lớn, vậy thì do ngươi tới đi. Cảnh Vương mặt lộ vẻ hưng phấn, ấp lấy nói, mặt tướng linh mệnh. Tề Vương nhìn về phía Cảnh Vương, dặn dò, nhị ca, hắc hổ quan địa hình hiểm trở, cẩn tác vô ưu, chú ý an toàn. Yên tâm đi lão tam. Cảnh Vương khắp khuôn mặt là ý cười, điểm khó khăn này còn có thể làm khó được ta. Sau đó Cảnh Vương điểm binh, chuẩn bị tấn công hắc hổ quan. Hứa Nhàn tự nhiên không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng cần nhìn hắc hổ quan một chút hư thực, hơn nữa hắn hiện tại cũng không nghĩ ra đến biện pháp gì tốt. Sau nửa canh giờ, Cảnh Vương tuyển ra 500 tinh nhuệ, chuẩn bị tấn công hắc hổ quan. Không phải hắn không muốn nhiều hơn nữa chọn chút tướng sĩ, thật sự là hắc hổ quan địa hình quá mức chật hẹp. Một loạt hai tên tướng sĩ, này 500 tinh nhuệ cũng không biết muốn xếp hạng vào xa. Các tướng sĩ, Cảnh Vương đứng trên thềm đá, nhìn quét 500 tinh nhuệ, cao giọng nói, chúng ta thiên tân vạn khổ từ thành thượng kinh tới rồi Điền Nam, lại đang Điền Nam đóng giữ mấy tháng thích ứng hoàn cảnh, tuy rằng chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng chúng ta đã nhận hết Điền Nam nỗi khổ. Nói, hắn nhấc đao chỉ về đỉnh núi Thạch Thành, chúng ta ăn khổ như vậy, chính là muốn đem chúng ta đao kiếm trong tay, đâm vào những này lòng ngông dạ thú đồ trong lồng ngực để cho bọn họ biết, vùng đất này đến tột cùng là ai định đoạt. Để cho bọn họ biết nhiều lần tiểu nhân, chắc là không biết có hảo hạ hạ trận. Để cho bọn họ biết, phạm ta đại sở người, mặc dù xa tất giết. Các tướng sĩ vung tay hô to, nhiệt huyết sôi trào, giết, giết, giết. Sau đó ở vạn quân chú ý dưới, Cảnh Vương tự mình dẫn 500 tinh nhuệ leo lên thềm đá, hướng về cách đó không xa tòa kia bình đài mà đi. Bất quá từ đầu tới cuối bọn họ đều không nhìn thấy một quân địch, nhưng Cảnh Vương là có linh cảm, hắn biết ở đây bình trên đài đang có từng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Cùng lúc đó, thạch trên đài, cửa đá động sau khi, mấy trăm Lý Sa quân sĩ tốt đang trốn ở thạch trên đài. Lý Sa quân thiên phu trưởng Điêu dùng con ngươi âm hàn, đang xuyên thấu qua trên tường đá khe hở, quan sát đi tới thềm đá sở quân. Hắn đối với sở quân tràn ngập phẫn hận, bởi vì hắn thân đệ đệ Điêu Sâm xuất linh tháng báo quân tập kích sở quân lương đạo thời gian, bị sở quân giết chết. Vì vậy hắn đã đem cừu hận tất cả đều đỡ đến sở quân trên mình. Chết tiệt sở quân. Điêu dùng con ngươi màu đỏ tươi, hiện ra hàn ý, hôm nay, ta không phải muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, sau lưng của hắn mấy trăm lý xa quân sĩ tốt, cầm trong tay cung nỏ, đang chờ điều dung mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Cảnh Vương đang dẫn dắt 500 tinh nhuệ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trên đỉnh ngọn núi lợi mạnh. Tùy tử ngang thấp giọng nhắc nhở lấy, "Vương gia, ngài hay là đang mặt sau đi, mặt tướng đỉnh ở phía trước nhất." "Vô nghĩa." Cảnh Vương trong con ngươi tràn đầy xem thường, "Ngươi đỉnh ở mặt trước, bản vương đi theo phía sau ngươi, ngươi làm bản vương là rất sợ chết đồ sao? Để các tướng sĩ lên tinh thần đến, để cái khiên đều cho ta cầm cẩn thận, này quân đồ chó sau đó nhất định phải bắn cung." Tùy tử ngang bất đắc dĩ, quay đầu phất tay, đem cái khiên đều cầm cẩn thận. Khi bọn họ đi tới khoảng cách bệ đá hơn 100 bước thời điểm, Điêu Dung mắt thấy thời cơ đã đến, mạnh mẽ vung vẩy ra tay cánh tay, "Bắn cho ta." Dứt lời, phía sau hắn Lý Sa quân sĩ tốt, trong nháy mắt dương cung lắp tên, hướng về trên thềm đá sở quân, không khác biệt bao trùm mà đi. Mèo, mèo, mèo. 500 mũi tên nhọn nhanh như tia chớp xuất hiện giữa trời, hướng về sở quân mãnh liệt bắn mà đi. Bởi vì là lấy cao đánh thấp, vì vậy bên trong xe sĩ tốt cung trong tay nỏ tầm bắn sẽ càng xa một chút. Cảnh Vương ngẩng đầu nhìn phá không mà đến mũi tên, trong nháy mắt gào thét, "Ngự!" Dứt lời, 500 tinh nhuệ trong nháy mắt ngồi xổm người xuống, đem cái khiên nâng quá mức đỉnh, những động tác này làm liền một mạch. 500 diện cái khiên trong nháy mắt tạo thành cùng nhau tường đồng vết sắt, đem 500 tinh nhuệ hộ ở trong đó. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Mũi tên hung hăng bắn về phía cái khiên bên trên, hoặc cắm ở cái khiên bên trên, hoặc trực tiếp bị đẩy lùi. Ba đợt mưa tên sau khi, Cảnh Vương mọi người dồn dập đứng dậy. Tuy rằng Lý Sa quân mũi tên chất lượng bình thường, tuy rằng thuận trận phòng hộ hiệu quả rất tốt, nhưng sở quân bên trong vẫn là xuất hiện thương vong. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc, chỉ cần là chiến tranh, kia sẽ có thương vong. Bất quá sở quân thương vong cũng không lớn. Thương vong tướng sĩ bị cấp tốc mang lên bên dưới ngọn núi. Cảnh Vương đem tay trái lá chắn nâng lên, dùng tay bên trong nhạn linh đao mạnh mẽ chặt đứt bắn ở lá chắn mặt trên mũi tên, giận dữ hét, "Đến à! Các ngươi này còn chết tiệt khốn nạn." Cùng lúc đó, còn lại mấy trăm tinh nhuệ đi theo thần đến, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Điêu Dung nhìn ba đợt mưa tên lễ rửa tội, nhưng hầu như không có gì tổn thất sở quân, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, đáng ghét. Hắn biết lần này sở quân lai lịch không nhỏ, chính là sở quốc kinh sư trong ngũ quân doanh tinh nhuệ, hơn nữa từ Cảnh Vương, Tề Vương cùng Hứa Nhàn ba người tự mình xuất lĩnh mà đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, sở quân tinh nhuệ càng kinh khủng như thế. Vừa mới kia thoát trận, đây không phải là trong ngày thường huấn luyện ra, đó là ở trên chiến trường phục vụ quên mình lễ rửa tội ra tới. Các ngươi không đến. Cảnh Vương giơ tay chỉ về bệ đá, trầm giọng nói, "Vậy ta đến rồi." Dứt lời, Cảnh Vương tay trái cầm thuẫn, phải đao trong tay, hướng về bệ đá vọt mạnh mà đi, "Các anh em, theo ta giết." Nương theo lấy Cảnh Vương gầm lên giận dữ. Sở quân tinh nhuệ theo Cảnh Vương hướng về bệ đá đánh mạnh mà đi, "Giết a, giết a, giết a." Sở quân tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng khí thế mười phần, âm thanh như quần quần lôi đình, hướng về trên đài đá Lý Sa quân bao phủ mà đi. "Vô liêm sỉ." Điêu Dung nhìn lớn lối như thế sở quân, giận dữ đứng dậy, giận dữ hét, "Bắn cho ta." "Hung hăng bắn." Dứt lời, mèo, mèo, mèo. Mấy trăm mũi tên lần thứ hai xuất hiện giữa trời, hướng về sở quân tinh nhuệ bao phủ mà đi. Bất quá lần này sở quân vẫn chưa lại dùng thoát trận, bởi vì tay trái nâng lá chắn chống đối mưa tên, phải đao trong tay hướng về bệ đá vọt mạnh mà đi. 100 bước lộ trình không tính gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. Cảnh Vương xông lên trước, làm gương cho binh sĩ, nhanh như tia chớp hướng về cửa đá phóng đi. Trong mấy mắt, Cảnh Vương cũng đã vọt tới trước cửa đá. "Đi chết đi, ngăn cản hắn, giết hắn." Nương theo lấy từng tiếng gào thét, một cây trường thương nhanh như tia chớp từ trong cửa đá bạo đâm mà ra. Cảnh Vương tự nhiên là không lo không sợ, tay phải nhạn linh đao mãnh liệt chém mà đi, giết. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo lấy từng đạo lanh lảnh gậy vỡ thành. Từ trong cửa đá đâm ra tới trường mâu, đều bị Cảnh Vương chặt đứt. Cảnh Vương thậm chí có thể nhìn thấy trong cửa đá kia từng cái trên mặt mang theo sợ hãi mặt. Bất quá còn không chờ Cảnh Vương xông về phía trước. Bá, bá, bá. Một cây trường thương, lần thứ hai từ trong cửa đá bao phủ mà đi. Cảnh Vương vội vàng lùi về sau nghiêng người, này mới tránh thoát bạo đâm mà đến trường thương. Vương gia cẩn thận. Tùy tử ngang đội vàng vào tới, đem Cảnh Vương hộ ở phía sau. Cảnh Vương giờ khắc này tràn đầy hoang khí, đây cũng chính là ở chỗ này, không triển khai được quyền cước, không phải vậy hắn đã sớm là giết tiến bảo. Cầu xin thúc càng. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 819, ngươi không phải lại có cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu đi. Chương 819, ngươi không phải lại có cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu đi. Cảnh Vương tránh khỏi quân địch bạo đâm mà ra trường thương. Bình đài trong cửa đá quân địch cũng không đội với lao ra, bởi vì gắt gao canh giữ ở cửa đá bên trong. Nhưng phía sau Cảnh Vương các tướng sĩ nhưng là lo lắng và phần. Cảnh Vương ở mặt trước sông pha chiến đấu cùng quân địch dây dưa. Bọn họ nhưng chỉ có thể đứng ở phía sau dương mắt nhìn, thỉnh thoảng chống đỡ quân địch bắn ra đâm sau lưng. Bất quá bọn hắn cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Nay thêm đá đường cũng chỉ có như thế hẹp, hai tên mặc giáp tướng sĩ song song cất bước đã là cực hạn, nếu là vung vẩy đao trong tay kiếm, kia phòng trường cũng chỉ có thể cùng một người tiến lên. Vương gia. Tùy tử ngang quay đầu nhìn về phía Cảnh Vương, trên mặt mang theo lo lắng, ngài không có sao chứ? Cảnh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không sao nhỉ, một đám lính tôn tướng của mà thôi, còn có thể bị thương bản vương. Lúc này, Cảnh Vương cùng bệ đá đã kéo dài khoảng cách, đại khái chừng 10 bước. Trong cửa đá lay động bóng người có thể thấy rõ ràng, bất quá kia hiện ra hàn mang trường mâu, đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Này ngăn ngắn hơn 10 bước khoảng cách, giờ khắc này giống như là lệch trời bình thường không thể vượt qua. Sở quân cùng Lý Sa quân liền rằng có ở đây. Tuy rằng bên trong xe Thiên Phu trưởng Điêu Dung đối với Sở Quân phi thường căm hận, hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước, nhưng trong lòng hắn lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Chỉ cần hắn chiếm cứ có lợi địa hình, liền có thể ngăn cản Sở Quân ở bệ đá bên dưới, vì vậy cũng không nhất thời vội vã. Cảnh Vương thấy quân địch không có chủ động xuất kích ý tứ, không nhịn được mắng, này quân rất sợ chết kẻ nhu nhược, lấy cao đánh thấp cũng không dám động thủ sao? Tùy Tử ngang cho mày, trầm giọng nói, Vương gia, xem ra Lý Sa Quân là quyết tâm muốn theo chúng ta đánh lâu dài, chúng ta không chủ động tiến công, bọn họ căn bản cũng không phản kích. Cảnh Vương nghiến răng nghiến lợi, cũng mắt nói, bản vương thực sự là đời này cũng không đánh qua như thế bất ức trận chiến đấu. Tùy Tử ngang hỏi, Vương gia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nói, hắn chỉ về kéo dài không dứt thềm đá đường, đi trước xem trên đường đi thông thành, như vậy bệ đá đến không xuể, chỉ có thể rút lui trước. Cảnh Vương trong mày trầm giọng nói, chúng ta nếu là cường công tổn thất khẳng định vô cùng lớn lao, hơn nữa bắt này một bệ đá cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói, hắn đệ thấp tấm lượng, truyền lệnh các tướng sĩ hậu đội đổi trước đội rút quân. Sau đó ở Tùy Tử ngang truyền lệnh dưới, Sở Quân tinh nhuệ điều xoay người, phía trước tướng sĩ nâng lá chắn phòng ngự, phía sau tướng sĩ cấp tốc lùi lại. Cùng lúc đó, sau cửa đá bên trong xe sĩ tốt cũng đã phát hiện rút lui Sở Quân. Tướng quân, Sở Quân rút lui, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Ta xem này Sở Quân cũng chỉ thường thôi, này liền muốn rút lui sao? Tướng quân, chúng ta giết ra ngoài đi. Sở Quân lui lại. Lý Sa quân sĩ tốt sĩ khí tăng mạnh, Điêu Dung nhưng là vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không đổi giặc cùng đường, bây giờ sốt ruột không phải chúng ta bởi vì Sở Quân. Tuy rằng hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng Sở Quân dễ dàng như thế liền bị bọn họ đánh lui, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Một nén nhang sau, Cảnh Vương dẫn dắt Sở Quân tinh nhuệ từ trên thềm đá lột xuống. Tô Vân Trương, Hứa Nhàn cùng Tề Vương mọi người vội vàng vây tiến lên, lão nhị, hắc hổ quan này như thế nào? Có được hay không đánh? Ôi, Cảnh Vương không khỏi thở dài nói, phụ hoàng, nhi thần chinh chiến nửa cuộc đời, chưa bao giờ đánh qua khó như vậy trận chiến đấu. Thêm đá địa hình chật hẹp, quân ta căn bản là không có cách toàn diện triển khai, đối diện chiếm cứ đài cao, lấy cao đánh thấp, lợi dụng cung nỏ đối với ta quân tiến hành áp chế, lợi dụng trường thương đối với ta quân tiến hành công kích, chúng ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Đây là quân địch không có lợi dụng cùng lăn cây nguyên nhân, không phải vậy ta nghĩ ta quân tổn thất có thể sẽ càng to lớn hơn. Cường công không phải không được, nhưng quân ta khả năng muốn thừa nhận tổn thất thật lớn, hơn nữa hắc hổ quan này không phải là một ngày hai ngày liền có thể đánh hạ. Nói, hắn xem hỏi Mông Chiến, Mông tướng quân, lẽ nào chúng ta thật không có thể vây nốt hắc hổ quan, sau đó trực tiếp tiến vào điền Nam sao? Mông Chiến vô cùng bất đắc dĩ, giải thích, có thể là có thể, nhưng hắc hổ sơn trên bây giờ chẳng những có Lý Sa quân, còn có cái khác thổ ti quân ở, vì vậy bạn nhất nơi đây chú quân có sai lầm, vậy chúng ta những này thâm nhập điền Nam đại quân, ở hai mặt tụ địch, không có tiếp tế tình huống, e sợ không chi chỉ nổi mấy ngày. Vì vậy hắc hổ quan không bắt, thì tương đương với quân địch ở trên người chúng ta đinh một viên cái đinh, cuộc chiến này e sợ đánh càng không nắm chắc. Tô Vân Trương phụ hòa nói, Mông Chiến nói có lý, hắc hổ quan không bắt, chúng ta khẳng định không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Ngược lại chúng ta cũng không gấp, nghĩ biện pháp khác chính là, chấp cũng không tin, người sống còn có thể để đái cho nhịn không chết được. Ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, nương theo lấy Tô Vân Trương ra lệnh một tiếng, Sở Quân bắt đầu dựng trại đóng quân. Đón lấy mấy ngày, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Phi mọi người thay phiên đối với hắc hổ quan tiến hành thăm dò tính tiến công. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người cũng theo đi tới một lần. Tại đây một người giữ quan vạn người phá hiểm yếu địa hình bên trong, mặc dù là Lâm Thanh Thanh đều không có nắm chắc tất thắng. Vì vậy hắc hổ quan cường công khẳng định không được, chỉ có thể thủ xảo. Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương mọi người mỗi ngày ở trong xoáy trướng nghiên cứu tiến công hắc hổ sơn biện pháp. Hứa Nhàn cũng chưa nhàn rỗi, mang theo Lâm Thanh Thanh xuyên qua ở hắc hổ sơn xung quanh trong núi rừng. Hắc hổ sơn đoạn ngay dưới, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người mò đến chỗ này. Hứa Nhàn đứng đoạn ngay dưới, chỉ về hai bên vách núi treo leo, bên trái là hắc hổ sơn, bên phải là Dã Ngưu sơn, này hai bên đều là vách núi treo leo. Đúng đấy. Lâm Thanh Thanh đồng dạng vô cùng bất đắc dĩ, chúng ta muốn từ bên dưới vách núi treo leo leo lên hắc hổ sơn phát động tập kích, xem ra là không hiện thực. Hứa Nhàn nhìn hai bên vách núi treo leo, đuôi lông mày hơi cứng, hỏi: "Thanh tỷ, nếu là ngươi có thể bỏ lên trên như thế bất ngờ vách núi treo leo sao?" "Ta tự nhiên không thành vấn đề." Lâm Thanh Thanh hai tay vây quanh, khắp khuôn mặt là tự tin, loại này vách núi treo leo ta ở Long Hổ Sơn một năm không biết muốn leo bao nhiêu, nhưng quang chính ta leo lên để làm gì? Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Hứa Nhàn kéo tay của Lâm Thanh Thanh, thẳng đến Dã Ngưu Sơn trên chạy đi, "Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi." Lâm Thanh Thanh theo Hứa Nhàn về phía trước chạy, "Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào a?" Chốc lát, Hứa Nhàn dẫn dắt Lâm Thanh Thanh bỏ lên trên Dã Ngưu Sơn, một đường vượt mọi chông gai. Lâm Thanh Thanh nhìn Hứa Nhàn, gò má ửng hồng, "Hứa Nhàn, ngươi không phải lại có cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu đi? Nơi như thế này ta có thể không đáp ứng." "Hứa Nhàn, kỳ kỳ quái quái yêu cầu, không đáp ứng?" "Thanh tỷ." Hứa Nhàn bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, "Ta là nghĩ được một đánh vào hắc hổ sơn biện pháp, ngươi nghĩ đi đâu?" Lâm Thanh Thanh nghe vậy, từ gò má một nấu cho tới khi bên hai, dẫn đến Hứa Nhàn ngực, "Ngươi thực sự là muốn chết?" Hứa Nhàn cười hì hì, mang theo Lâm Thanh Thanh tiếp tục hướng phía trước. Chốc lát, bọn họ chém ra một cái đường nhỏ, đến Dã Ngưu Sơn một chỗ đoạn ngay. Hứa Nhàn nhìn ngay phía trước hắc hổ sơn có chút hưng phấn. Hắn cảm giác kế hoạch của hắn lẽ ra có thể thành công, có thể đúng dịp lấy hắc hổ quan. Chương 820, phá địch kế sách. Chương 820, phá địch kế sách. Lâm Thanh Thanh nhưng là trên mặt mang theo không rõ, "Ngươi tới đây làm chi? Nơi này cùng hắc hổ sơn cách vách núi, ngươi có thể bay qua a?"
Hứa Nhàn cười ha ha nhìn Lâm Thanh Thanh, ta là không thể bay qua, nhưng Thanh tỷ ngươi có thể à? Lâm Thanh Thanh, nàng trợn to con mắt, bất khả tư nghị nhìn Hứa Nhàn. Nàng có thể bay qua? Nàng mình tại sao không biết chuyện này? Ngươi đừng nói bậy. Lâm Thanh Thanh trợn mắt nhìn Hứa Nhàn một cái, ta cũng sẽ không bay. Hứa Nhàn chỉ về đối diện Hắc Hổ Sơn bách núi treo leo, hỏi, Thanh tỷ, ngươi nói chúng ta có biện pháp nào hay không đến đối diện? Nói bậy. Lâm Thanh Thanh không chút do dự nói, này hai tòa vách núi treo leo trong lúc đó, ít nói có xa 30 trượng, chúng ta cũng sẽ không bay. Làm sao vượt qua? Hứa Nhàn giải thích, Thanh tỷ, ngươi nếu là bò đến đối diện vách núi treo leo bên trên, sau đó ta ở chỗ này dùng xe nhỏ đem dây thừng bắn xuyên qua, ngươi đem dây thừng quấn vào bờ bên kia, sau đó chúng ta phái người từ dây thừng trên bò qua đi, lại dựng một tòa giản dị cầu treo, cung các tướng sĩ thông hành làm sao? Nghe nói lời ấy, Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi đừng nói, ngươi biện pháp này còn giống như thật sự có thể được. Nói, nàng xem hướng về đối diện, chính là không biết đối diện vách núi treo leo đi về nơi nào, có hay không quân địch tuần tra. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, chúng ta đi xem một chút không được sao? Lâm Thanh Thanh chố mắt quát mồm, chúng ta, ngươi có thể không có trở ngại. Hứa Nhàn vén tay áo lên, nghiêm túc nói, Thanh tỷ, ngươi cũng chớ xem thường người, ta leo lên công phu đó cũng là nhất lưu. Lâm Thanh Thanh cười ha hả nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ăn nhịp với nhau, đi xuống dã Ngưu Sơn thẳng đến vừa mới bên dưới vách núi mới mà đi. Hứa Nhàn là cảm giác cái biện pháp này xác thực có thể được, không phải vậy hắn cũng sẽ không bước lên loại này hiểm. Dù sao muốn gặm dưới Hắc Hổ Sơn, cường công khẳng định không được. Cường công Hắc Hổ Sơn chiến tổn hại, là Hứa Nhàn dù thế nào cũng không thể tiếp nhận. Chốc lát, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người tới vách núi treo leo bên trên. Lâm Thanh Thanh chỉ về trên vách núi treo leo mới, trầm ngâm nói, ta xem vẫn là ngươi ở chỗ này chờ, ta một mình leo lên đi. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, ngươi không tin ta? Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, cao như vậy vách núi treo leo không phải là đùa giỡn, ta cũng không muốn ngươi lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Hứa Nhàn bén tay áo lên, tự tin nói, nơi nào có ngươi nói nghiêm trọng như thế, ta mấy năm qua cũng là rất có tiến bộ. Nói, hắn liền hướng về vách núi treo leo bên trên bò tới. Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ, chỉ được theo phía trước đi, vậy ta ở ngươi phía dưới, ngươi nếu là rơi xuống ta cũng tốt tiếp được ngươi. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người, như là hai con khỉ bình thường, hướng về vách núi treo leo bên trên leo lên mà đi. Khởi đầu Lâm Thanh Thanh đối với Hứa Nhàn là phi thường lo lắng, hắn sợ Hứa Nhàn sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Bất quá khi hắn nhìn người nhẹ như yến, linh hoạt như con khỉ giống như Hứa Nhàn sau, triệt để yên lòng. Xem ra Hứa Nhàn xác thực không có khoác lác, hắn là thật có leo lên kỹ thuật. Lập tức Lâm Thanh Thanh cũng không lại lo lắng, đi theo Hứa Nhàn bước chân, chậm rãi hướng về trên vách đá bò tới. Hứa Nhàn kiếp trước từng có leo vách núi kinh nghiệm, hơn nữa hắn mỗi ngày cùng Lâm Thanh Thanh tập võ, tố chất thân thể tốt vô cùng. Không phải vậy hắn cũng không dám bất cẩn, cùng Lâm Thanh Thanh bỏ hướng Hắc Hổ Sơn vách núi, dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Không biết qua bao lâu, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người mới bỏ lên trên Hắc Hổ Sơn vách núi. Vách núi lân cận bụi gai nằm dày đặc, cây cối san sát, không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu. Đây đối với Hứa Nhàn kế hoạch mà nói là chuyện tốt. Dù sao nơi đây nếu là khoảng cách Lý Sa quân cứ điểm gần quá, thì Hứa Nhàn cái này lén qua kế hoạch liền không cách nào thực hiện. Lâm Thanh Thanh lợi dụng chủy thủ trong tay, vượt mọi chông gai, dọn dẹp ra một con đường, trầm ngâm nói, chung quanh đây thật giống thật không có người. Hứa Nhàn đem dư đồ lấy ra, gật gù, không sai, chỉ cần chúng ta có thể đem này vị trí xác định, kế hoạch kia liền thật sự có thể tiến hành rồi. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, Hắc Hổ Sơn cùng giữa Dãng Nưu Sơn đoạn nhai có xa 30 trượng, cầu treo có thể bền chắc không? Hứa Nhàn tràn đầy tự tin, yên tâm đi, người khác không có cách nào, lẽ nào ta còn không có cách nào sao? Hai người bọn họ thấp giọng nói, hướng về vách núi ngoại vi đi đến. Hai người bọn họ đại khái đi ra hai dặm, mới thấy có người loại hoạt động dấu hiệu, lại đi ra một dặm sau, liền thấy được cái kia bốn lượn không dứt, nhìn không thấy đầu Hắc Hổ quan thềm đá đường. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người nhìn này kéo dài không dứt thềm đá đường, chố mắt quát mồm, mặt lộ vẻ thán phục. Bọn họ ở dưới chân núi còn lâu mới có được ở trên núi nhìn như thế rõ ràng, như thế chấn động. Không trách Lý Sa thổ ti đối mặt sở quân mấy vạn đại quân tiến công như vậy không có sợ hãi. Như vậy kéo dài không dứt thềm đá đường cùng lít nha lít nhít bình đài, sở quân không biết phải trả ra bao nhiêu đánh đổi mới có thể đánh hạ Hắc Hổ quan. Lâm Thanh Thanh không khỏi thở dài nói, Hứa Nhàn, xem ra ý nghĩ của ngươi là chính xác, Hắc Hổ quan chúng ta chỉ có thể đúng dịp lấy, xác thực không thể cường công không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta tuyệt không tiếp thụ được to lớn như thế thương vong. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, Thanh tỷ, ta cảm giác chúng vị trí này là thật là khá, đã rất gần Lý Sa thổ ti thạch thành. Lâm Thanh Thanh quay đầu hướng về một bên khác nhìn tới, khẽ gật đầu, xác thực như vậy, bọn họ đất này bản tuyển chính là thật tốt, lên núi con đường chỉ có điều này kéo dài không dứt thềm đá đường, trên núi nhưng có như thế khoáng rộng đất này, hơn nữa càng cao hơn sơn mạch nơi còn có một dòng sông từ Hắc Hổ Sơn chạy qua. Có một người giữ quan vạn người phá Hắc Hổ quan, có dòng sông còn có đất này, chúng ta coi như là muốn đem Lý Sa thổ ti vây chết đều không làm nổi a. Hứa Nhàn lên tiếng trả lời, không sai, phương này đất đai thật là có điểm thế ngoại đảo nguyên ý tứ. Nói, khoe miệng hắn nhấc lên một nụ cười gằn, bất quá mảnh này thế ngoại đảo nguyên rất nhanh chính là chúng ta. Lâm Thanh Thanh hỏi, ngươi có ý kiến gì? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, vẫn là vừa mới nói, ở hai sơn đoạn nhai nơi xây dựng một tòa cầu treo, sau đó để ta quân tướng sĩ lẻn vào đi vào, sau đó trên dưới giáp công, trực tiếp bắt Hắc Hổ quan lại, chỉ cần Hắc Hổ quan bắt, như vậy xe thổ ti tòa này thạch thành chính là trò cười. Lâm Thanh Thanh gật đầu, vậy chúng ta liền xuống núi đi,
thiên rất nhanh sẽ đen, chúng ta nếu là bị buồn ngủ trên núi thì phiền toái. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người không có chút gì do dự, đường cũ trở về. Ban đêm, Sở Quân đại doanh, xoay trướng. Sở Hoàng ở trong lều đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là lo lắng, này đều giờ gì? Làm sao Hứa Nhàn cùng Thanh Thanh đến bây giờ đều không có tin tức? Hai người bọn họ nếu là có chuyện bất trắc, có thể nhường cho chấm sống thế nào a? Cảnh Vương vội hỏi, cha ngài đừng nóng nội, chúng ta đã phái người đi tìm, có Thanh Thanh ở bên cạnh thiếu gia là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Sở Hoàng chau mày, trầm giọng nói, nơi này chính là chiến khu, ai biết kẻ địch có hay không ở nơi nào mai phục. Bọn họ như lời còn chưa dứt, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh từ ngoài trướng đi vào. Sở Hoàng nhìn thấy bọn họ, lúc này mới ám tùng một cái, hai người các ngươi đi đâu? Thực sự là gấp chết chấm. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 821, đi danh sử sách tập kích bất ngờ. Chương 821, đi danh sử sách tập kích bất ngờ. Thấy Sở Hoàng như vậy sốt ruột, Hứa Nhàn bất đắc dĩ cười nói, bệ hạ, ta cùng Thanh tỷ lớn như vậy người, còn có thể đi ném cũng được. Sở Hoàng nhìn Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người quần áo bị quát rách nát, còn đầy người cho bụi, vô cùng tàn tạ rằng, dấp, cho mày. Không phải, các ngươi vẫn đúng là gặp phải quân địch phục binh không được, làm sao làm thành dáng vẻ ấy? Nghe nói lời ấy, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, này mới phát hiện hai người dáng dấp chật vật. Đúng đấy, hai người các ngươi tình huống, lẽ nào Hắc Hổ Sơn dưới thật là có phục binh không được? Không nên a, chúng ta đội tuần tra trải rộng các nơi, nếu là có phục binh làm sao có khả năng không phát hiện được? Hứa Nhàn nghe vậy, bận điệu giải thích, chúng ta không gặp phải phục binh, chúng ta làm thành dáng vẻ ấy là bởi vì chúng ta hôm nay đi một chuyến Hắc Hổ Sơn. Sở Hoàng, Cảnh Vương, Thế Vương, ba người bọn họ trố mắt ngất ngụm, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người. Hồ đồ. Tô Vân Trương mặt lộ vẻ giận dữ, cụp mắt nói, quả thực chính là hồ đồ. Hắc Hổ Sơn trên đâu đâu cũng có quân địch, các ngươi cứ như vậy chạy đến trên núi, các ngươi không muốn sống nữa. Thế Vương nhưng là trong khiếp sợ mang theo nghi hoặc, kia cũng không đúng mạnh mẽ a. Người của chúng ta vẫn luôn canh gác ở trên núi lầu đường, không nghe nói có người trên Hắc Hổ Sơn a. Hứa Nhàn giải thích, Hắc Hổ quan trên trải rộng quân địch, hai người chúng ta làm sao có khả năng từ cửa chính đi tới, đây không phải là cho quân địch người bắn nỏ làm bia ngắm sao? Tô Vân Trương nghi ngờ nói, vậy các ngươi là từ đâu lên núi? Hứa Nhàn đem dư đồ lấy ra, chỉ hướng lên phía trên một điểm, chúng ta là từ nơi này lên núi. Tô Vân Trương nhíu mày sâu hơn, không hiểu nói, này cũng không có đường a. Cảnh Vương phụ hòa nói, đúng vậy, này nơi nào có đường? Hắc Hổ Sơn xung quanh chúng ta tất cả đều tra xét qua, cũng không có cái khác đường. Hứa Nhàn nói, xác thực không có đường, ta cùng Thanh Tỷ là từ trên vách đá leo lên. Sở Hoàng, Cảnh Vương, Thế Vương, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh dĩ nhiên từ vách núi treo leo bỏ lên Hắc Hổ Sơn. Hồ đồ. Tô Vân Trương trên mặt tức giận không giảm, này nhiều nguy hiểm a, sau này các ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Nói, hắn nói gió xoay một cái, hỏi, các ngươi lên núi có không có thu hoạch gì? Kỳ thực hiện nay Tô Vân Trương so với ai khác đều gấp, tuy rằng hắn có thể đánh lâu dài, nhưng Hắc Hổ quan địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Hắc Hổ Sơn không thiếu lương không thiếu nước, vì vậy hiện nay không phải đánh lâu dài liền có thể đem Hắc Hổ quan đánh hạ. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, tự nhiên có thu hoạch, chính là ta cảm giác cường công không được, lúc này mới dự định mở ra lối riêng. Nói, hắn đi tới bàn trước, dùng bút bắt đầu vẽ. Vậy hạ người xem, nơi này là Hắc Hổ Sơn đoạn nhai, nơi này là Dã Ngưu Sơn đoạn nhai, này hai nơi đoạn nhai cách nhau cũng là 30 trượng mà thôi, hơn nữa Hắc Hổ Sơn chỗ này đoạn nhai, ba dặm trong phạm vi không có bất kỳ quân địch hoạt động dấu hiệu, đoạn nhai bên ngoài ba dặm, liền có thể nhìn thấy Hắc Hổ quan thềm đá phân cuối. Bằng vào chúng ta chỉ cần có thể bảo vệ chỗ này đoạn nhai, liền có thể từ bên dưới ngọn núi cùng đoạn nhai nơi, đối với Hắc Hổ quan tiến hành vây kín, chỉ cần chúng ta có thể bắt Hắc Hổ quan, Lý Sa thổ ti kia thạch thành liền không đáng để lo. Nghe nói lời ấy, Tô Vân Trương, Cảnh Vương cùng Tề Vương ba người bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nếu là kế này có thể được, đúng là một biện pháp hay, dù sao cũng hơn cường công Hắc Hổ quan trả giá nặng nề mạnh hơn. Tô Vân Trương nuốt theo trong dâu, đôi lông mày hơi cứng, kia. Vậy này 30 trượng vách núi làm sao bây giờ? Chúng ta tướng sĩ lại không lươn cánh, khẳng định không qua được a. Cảnh Vương gật gù, không sai, chúng ta tóm lại không thể để cho các tướng sĩ leo vách núi lên đi. Tề Vương con ngươi hiện ra tia sáng, khẽ cười nói, ta thật giống có chút rõ ràng. Nói, hắn chỉ về Hứa Nhàn hội chế đoạn nhai đồ, chúng ta có thể phái người leo vách núi đến Hắc Hổ Sơn đoạn nhai. Sau đó lợi dụng cung nỏ cầm dây trói từ Dã Ngưu Sơn đoạn nhai đưa đến Hắc Hổ Sơn đoạn nhai, như vậy chúng ta là có thể ở hai nơi đoạn nhai lợi dụng dây thừng cùng tấm gỗ, dựng một giản dị cầu treo. Có này giản dị cầu treo, chúng ta hoàn toàn có thể ở Hắc Hổ Sơn đoạn nhai ba dặm trong phạm vi xây dựng một tỷ hiện nào thể công lui có thể thủ giản dị doanh trại, sau đó cùng bên dưới ngọn núi chủ lực trong ứng ngoài hợp, bắt Hắc Hổ quan, nếu là như vậy, trận chiến này tất thắng, hơn nữa chúng ta tổn thất sẽ không đại. Lời ấy rơi xuống đất, Tô Vân Trương cùng Cảnh Vương hai người mặt lộ vẻ kích động, đồng nhiên tỉnh ngộ. Nếu là như vậy, biện pháp này vẫn đúng là có thể được a. Hay, biện pháp này thực sự là thật là khéo. Chúng ta rốt cục có thể cho đám khốn kiếp này một đau đớn thê thảm dạy dỗ. Tô Vân Trương nhìn về phía Hứa Nhàn, ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi vào nhìn một cái. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không thành vấn đề, ngày mai chúng ta đến hiện trường sau khi lại lập ra hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn đem kế hoạch toàn bộ sau khi thông báo xong, liền theo Lâm Thanh Thanh trở về nghỉ ngơi. Này leo vách núi còn là phi thường tiêu hao thể lực. Ngày mai sáng sớm, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người sáng sớm liền dẫn Linh Tô Vân Trương, Cảnh Vương, Tề Vương cùng Mông Chiến bốn người thẳng đến Dã Ngưu Sơn đoạn nhai nơi mà đi. Hứa Nhàn hôm qua cố ý nhớ rồi đường, vì vậy hôm nay liền xe nhẹ chạy đường quen, tốc độ cực nhanh. Sau nửa canh giờ, Hứa Nhàn liền dẫn lĩnh mọi người đi tới Dã Ngưu Sơn đoạn nhai nơi, đối diện hơn 30 trượng trong phạm vi Hắc Hổ Sơn đoạn nhai có thể thấy rõ ràng. Mông Chiến nhìn hai bên địa hình, hỏi: "Hứa công tử, kia đoạn nhai ba dặm trong phạm vi, thật không có người sao?" "Yên tâm đi." Hứa Nhàn lên tiếng trả lời, "Hôm qua ta cùng Thanh Tỷ tự mình qua tra xét, không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu." Tô Vân Trương nhìn về phía Mông Chiến, "Mông Chiến, cường công Hắc Hổ Sơn đánh đổi quá to lớn, ở đây mỗi người đều không thể nào tiếp thu được, bằng vào chúng ta chỉ có thể đúng dịp đoạt Hắc Hổ Sơn." Nói hắn chỉ về đối diện đoạn nhai, liền hiện nay mà nói, Hứa Nhàn nói cái biện pháp này là đáng tin nhất, ngươi có ý kiến gì hay không? Mông Chiến cầm Thiên Lý Nhãn, nhìn phía đối diện đoạn nhai, trầm ngâm nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo Hứa công tử kế hoạch đến, hai ngày này chúng ta liền tăng cường chính diện đánh nghi binh số lần cùng trình độ kịch liệt, hấp dẫn Lý Sa Thổ Ti chú ý, sau đó chúng ta ở Dã Ngưu Sơn chỗ này đoạn nhai phía sau xây dựng liều trại, triệu tập 5000 tinh nhuệ tới đây. Các tướng sĩ điều đến sau khi, chúng ta liền lén lút xây dựng cầu treo, sau đó với Hắc Hổ Sơn đoạn nhai xây dựng công sự phòng ngự, vì chúng ta mở ra một cái tiến công Hắc Hổ Sơn con đường, các tướng sĩ ở đoạn nhai bờ bên kia tập kết xong xuôi sau khi, chúng ta liền tiến hành dạ tập, thừa thế xông lên bắt Hắc Hổ quan." Mông Chiến nói đều có chút kích động. Bọn họ kế hoạch này nếu là thành công, kia chắc chắn là ghi danh sử sách tập kích bất ngờ. Bọn họ cũng đem mạnh mẽ đả kích Điền Nam Thổ Ti hung hăng kiêu ngạo cùng sĩ khí. Tô Vân Trương quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, Cảnh Vương cùng Tề Vương, hỏi: "Ba người các ngươi có cái gì những ý nghĩ khác sao?" Hứa Nhàn ba người khẽ lắc đầu: "Không có." "Tốt lắm." Tô Vân Trương gật đầu, liền theo Mông Chiến nói đến: "Ngày mai bắt đầu đánh nghi binh Hắc Hổ Quan." Chương 822, đợi đi đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Chương 822, đợi đi đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Ngày mai, sáng sớm, Hứa Nhàn chế định tập kích bất ngờ Hắc Hổ Sơn kế hoạch chính thức bắt đầu. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tự mình mang binh đánh nghi binh Hắc Hổ Sơn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh, kinh triệt với Hắc Hổ Quan trên. Sở quân pháo cùng súng kiếp không phải sử dụng đến, nhưng dung trời lôi vẫn là có thể phát huy tác dụng. Tuy rằng dung trời lôi đối địch quân tạo thành thương tổn đồng dạng có hạn, nhưng lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Như vậy càng thêm có thể biểu hiện ra sở quân lo lắng trình độ. Hắc Hổ Quan đệ nhất trên đài đá, Lý Sa quân Thiên Phu trưởng Điêu Dung đang dẫn dắt sĩ tốt chúng trốn ở tường đá sau. "Các anh em không cần sợ. Sở quân này dung trời lôi chính là động tĩnh đại mà thôi, căn bản đối với chúng ta không tạo được thương tổn. Sở quân đây là đánh lâu không xong Hắc Hổ Sơn cũng lên, nhưng sở quân càng là sốt ruột, chúng ta liền càng không cần phải gấp." Cùng lúc đó, lựa đạn thanh im bật đi. Cảnh Vương dẫn dắt sở quân tinh nhuệ hướng về bệ đá đánh mạnh mà đến. "Các tướng sĩ, theo bản vương giết a, giết a, giết a, giết a." Sở quân tinh nhuệ cao giọng gào thét, âm thanh như quần quần sấm đánh, hướng về bệ đá bao phủ mà đi. Điêu Dung không cam lòng yếu thế, vung tay hô to: "Các tướng sĩ, cho ta bảo vệ bệ đá, từ chiến không lùi." Lý Sa quân các tướng sĩ hô to: "Chiến, chiến, chiến." Cảnh Vương lần này đều không đơn thuần là đánh nghi binh, khí thế của hắn là thật muốn đem bệ đá đánh hạ. Cùng lúc đó, Dã Ngưu Sơn đoạn nhai phía sau ba dặm nơi, sở quân tướng sĩ đã dọn dẹp ra một mảnh rất lớn đất trống, giờ khắc này đang ở dựng trại đóng quân, đem vật tư tiếp tế lén lút vận lên núi đến. Hứa Nhàn ngồi đoạn nhai nơi, một bên vẽ cầu treo bản vẽ, một bên kế hoạch đối diện đoạn nhai công sự phòng ngự. Lâm Thanh Thanh nhưng là cầm trong tay Thiên Lý Nhãn, quan sát đối diện hướng đi. Sở quân tướng sĩ chúng tốc độ rất nhanh, phòng chừng ngày hôm nay là có thể khiến trại vụt lên từ mặt đất. Mọi thứ đều dựa theo Hứa Nhàn kế hoạch tiến hành. Đón lấy mấy ngày, sở quân không ngừng đối với Hắc Hổ Quan phát động mãnh liệt tiến công. Cảnh Vương thậm chí có hai lần suýt chút nữa đem bệ đá bắt. Bất quá điều này cũng chứng minh Hứa Nhàn lần này tập kích bất ngờ kế hoạch trình độ trọng yếu. Cảnh Vương chính là bách chiến chi tướng, công thành đoạt đất là điều chắc chắn, bây giờ nhưng đối với một bệ đá đánh lâu không xong, vì vậy tấn công Hắc Hổ Sơn chỉ có thể đúng dịp lấy. Sở quân tiến công rất mãnh liệt, Hắc Hổ Quan liền liên lụy Lý Sa Thổ Ti ánh mắt của mọi người. Cùng lúc đó, Dã Ngưu Sơn đoạn ngay nơi, một tòa đơn giản mà rắn chắc cầu treo đã dựng ở Hắc Hổ Sơn cùng Dã Ngưu Sơn đoạn ngay. Sở quân tướng sĩ đang quần quận không ngừng hướng về Hắc Hổ Sơn đoạn nhai nơi tập kết mà đi. Bộ phận tướng sĩ đang ở đoạn nhai ba dặm trong phạm vi xây dựng công sự phòng ngự. Tô Vân Trương đi tới Hắc Hổ Sơn, nhìn đèn đuốc sáng choang Hắc Hổ Quan, trên mặt là ước chế không được vui sướng. "Hứa tiểu tử, vẫn là ngươi thông minh à? Không nghĩ tới ngươi liền như thế tuyệt diệu mưu kế đều có thể nghĩ ra được, xem ra Hắc Hổ Sơn chúng ta là nhất định muốn lấy được." Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Không sai, hai ngày này đánh nghi binh gần như quân địch đã thả lỏng cảnh giác, đêm nay đúng là tập kích bất ngờ thời cơ tốt." Nói, hỏi hắn: "Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người chuẩn bị như thế nào?" Tô Vân Trương khắp khuôn mặt là hưng phấn, hai người bọn họ đã sớm không kịp đợi, bây giờ chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng thì sẽ đánh mạnh Hắc Hổ Quan. Nói, hắn nhìn về phía Mông Chiến: "Mông Chiến, ta liền đem tiến công kế hoạch định ở đêm nay đi." Mông Chiến trong con ngươi tràn đầy kích động, mặt tướng xem có thể. Hắn thật là không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên sẽ lấy phương thức này leo lên Hắc Hổ Sơn. Sau đó Hứa Nhàn mọi người chỉ huy các tướng sĩ tăng nhanh tốc độ. Ban đêm, Hắc Hổ Sơn, sở quân đã tập kết xong xuôi, thủ thế chờ đợi. Lúc này thạch thành bên trong đèn đuốc sáng choang. Nguyên bản hai ngày này sở quân đánh mạnh Hắc Hổ Sơn, còn khiến thạch thành bên trong quân dân vô cùng lo lắng. Dù sao kia rung trời lôi tiếng nổ mạnh, còn là phi thường đáng sợ. Bất quá sở quân đánh mạnh mấy ngày, liền Điêu Dung đóng giữ đệ nhất tòa bệ đá đều không có bắt. Toàn bộ Lý Sa Thổ Ti toàn bộ quân dân cũng đã yên lòng. Điêu Dung ở Lý Sa Thổ Ti bên trong tiếng tăm cũng liên tiếp leo lên, Lý Sa Thổ Ti đã đem hắn phong làm bạn phụ trưởng. Phòng khách, Lý Sa Thổ Ti điều anh ngồi ngay ngắn thượng vị. Một đám võ tướng cùng lưu sĩ chia nhau ngồi hai bên. Ngoài ra, còn có cái khác mấy cái thổ ti phái tới trợ giúp Lý Sa Thổ Ti tướng lĩnh. Điêu Anh cầm trong tay chén rượu, trên mặt là ức chế không được ý cười, "Chư vị, Sở Quân liên tục cường công ta Hắc Hổ Quan mấy ngày, liền Điêu Dung đóng giữ đệ nhất bình đài đều không có đánh hạ, như vậy xem ra Sở Quân sức chiến đấu chỉ thường thôi. Chúng ta Hắc Hổ Sơn không thiếu lương không thiếu nguồn nước, Sở Quân nghĩ vây chết chúng ta cũng là si tâm vọng tưởng, ta xem ra, này Sở Quân không dùng được một tháng thì sẽ tự mình lui quân, đến thời điểm Sở Quân liền lại đừng nghĩ bước vào ta Điền Nam nửa bước." Ha ha ha. Nguyên bản Lý Sa Thổ Ti còn muốn hàng năm hướng về Sở Quốc tiến cống. Hiện nay hắn liền cống đều không cần phải nữa nạp, vậy dĩ nhiên là cao hứng không phải. Đặc biệt là Sở Quân công không lên Hắc Hổ Quan, này khiến Điêu Anh càng thêm nạo khí. Sở Quân thì lại làm sao? Ở trước mặt Hắc Hổ Quan, đó chính là vai hề. Một đám võ tướng cùng nhu sĩ, dồn dập đem chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch, Thổ Ti và Thánh. Cùng lúc đó, Xuyên Mạnh Thổ Ti phái tới Mưu Sĩ Sơn Đồ đứng dậy, tán dương, sở dĩ Sở Quân cựu công Hắc Hổ Sơn không xuống, kia đều là bởi vì Lý Sa Thổ Ti anh minh lãnh đạo. Nói, hắn trong con ngươi hiện ra hàn ý, nhưng ta cho rằng, cuộc chiến tranh này không nên lấy Sở Quân lui lại làm kết thúc. Nha. Điêu Anh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Sơn Đồ Mưu Sĩ có gì cao kiến không được? Sơn Đồ sắc mặt âm trầm, cũng mắt nói, Sở Quốc ước hiếp chúng ta hơn Điền Nam Thổ Ti năm, không biết để chúng ta nạp bao nhiêu cống. Hiện nay bọn họ nói công đánh chúng ta Điền Nam Thổ Ti liền tấn công, công không được liền muốn đi, đợi đi đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Chúng ta Điền Nam Thổ Ti cứ như vậy dễ ước hiếp sao? Nghe nói lời ấy, trong sảnh một đám lưu thần võ tướng đều là căm phẫn sục sôi. Không sai. Sơn Đồ lời ấy nói có đạo lý, chúng ta không thể để cho Sở Quân khi dễ như vậy đi. Bọn họ đánh không lại liền muốn đi. Đối với, chúng ta nhất định phải cho Sở Quân điểm lợi hại nhìn một cái. Để cho bọn họ biết chúng ta Điền Nam Thổ Ti không phải người nào bắt bí quả hứng đúng. Nếu không phải Thổ Ti có lệnh, ta đã sớm giết hướng về bên dưới ngọn núi, đem Sở Quân giết cái không còn manh giáp. Ta cũng nhìn ra rồi, Sở Quân chỉ thường thôi, bất quá là vũ khí trang bị tốt hơn một chút thôi. Sở Quân cựu công đệ nhất bình đài không xuống, cấp Lý Sa Thổ Ti rất lớn ngạo khí cùng khí thế, đã dần dần không coi Sở Quân vào đâu. Sơn Đồ nhìn về phía Điêu Anh, tiếp tục nói, Thổ Ti, tiểu nhân kiến nghị, Thổ Ti có thể thành lập một nhánh quân tiên phong, chờ Sở Quân lui lại thời gian, quân ta từ Hắc Hổ Sơn trên sát tướng đi ra ngoài, hung hăng đâm Sở Quân hậu tâm, cho bọn họ một đau đớn thê thảm giáo huấn, thuận tiện lại đoạt lại chút chiến lợi phẩm. Nếu là như vậy, Lý Sa Thổ Ti ngài ở Điền Nam chắc chắn thanh danh lan truyền lớn, chẳng phải đẹp quá. Mặc dù Sở Quân có đề phòng, quân ta lại rút về chính là, cũng sẽ không có tổn thất gì. Điêu Anh nghe vậy, con ngươi nổi lên tia sáng, Sơn Đồ mưu sĩ lời ấy có lý. Cầu xin thúc cảm. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 823, tập kích bất ngờ Hắc Hổ Sơn. Chương 823, tập kích bất ngờ Hắc Hổ Sơn. Sở Quân cựu công Hắc Hổ Quan không xuống. Lý Sa Thổ Ti Điêu Anh cũng đã lòng sinh ngạo khí, đối với Sở Quân có khinh bị tâm ý, Sơn Đồ lần này thổi phồng cùng miêu tả ra vẻ đẹp bản kế hoạch, khiến Điêu Anh ngạo khí càng sâu. Tuy rằng Điền Nam Thổ Ti dám phản kháng Sở Quốc, đó là bởi vì bọn họ biết Điền Nam đâu đâu cũng có nơi hiểm yếu, có thể cự hiểm lấy thủ. Nhà ai Thổ Ti đều không ngờ qua, muốn từ chính diện đánh tan Sở Quân. Dù sao Sở Quân vẫn là khiến Điền Nam Thổ Ti sợ hãi. Nhưng nếu như hắn Điêu Anh không chỉ giữ được Sở Quân tinh nhuệ chi sư đánh mạnh, còn lao xuống sơn đi bị thương nặng Sở Quân. Cái kia sau hắn Điêu Anh ở Điền Nam địa vị cùng sức ảnh hưởng, đem nâng cao một bước. Dù sao Thổ Ti trong lúc đó cũng có khoảng cách. Điêu Anh tự nhiên nghĩ ở Điền Nam nâng cao một bước. Điêu Anh ở Sơn Đồ cùng một đám võ tướng lưu sĩ thổi phồng dưới, làm lên xuân thu đại mộng. Nhưng Sở Quân giờ khắc này đã ở dưới chân núi cùng Đoạn Nhai nơi tập kết xong xuôi. Dưới chân núi, Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người tự mình dẫn dắt hai vạn tinh nhuệ tập kết với Hắc Hổ Quan dưới. Bọn họ hiện tại chỉ đợi trên núi phát sinh tín hiệu, liền hướng về Hắc Hổ Quan đánh giết mà đi. Lao Tam, Cảnh Vương người mặc áo giáp, tay cầm nhạn linh đao, nhìn về phía một bên Tề Vương, hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Nếu như đêm nay chúng ta không bắt được Hắc Hổ Sơn, cái kia sau nếu là lại tấn công Hắc Hổ Sơn liền khó càng thêm khó. Tề Vương khắp khuôn mặt là tự tin, yên tâm đi nhị ca, chúng ta bên này không có vấn đề chút nào, chỉ cần thiếu gia bên kia có thể bảo vệ, vậy tối nay chúng ta tất nhiên đánh hạ Hắc Hổ Quan. Cảnh Vương mặt lộ vẻ ý cười, kia Lao Tam, chúng ta trên đỉnh ngọn núi thấy. Tề Vương cười ha hả nói, trên đỉnh ngọn núi thấy. Hai người bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ có lòng tin đối với Hứa Nhàn. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Sơn Đoạn Nhai nơi, Sở Quân tướng sĩ đã ở Đoạn Nhai nơi tập kết xong xuôi, hơn nữa xây dựng kiên cố công sự phòng ngự. Nguyên bản Hứa Nhàn cùng Mông Chiến còn có chút lo lắng, sợ bị người của Lý Sa Thổ Ti phát hiện. Bất quá mãi đến tận mặt trời lặn lúc, Đoạn Nhai xung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào lúc, bọn họ lúc này mới yên lòng lại. Xem ra lần này ông trời đều đứng ở tại bọn hắn này một phương. Hứa Nhàn cùng Mông Chiến hai người đang ngồi ở dưới tàng cây, dựa vào hơi yếu lựa chỉ nhìn dư đồ, tiến hành cuối cùng an bài chiến lược. Hắc Hổ Quan phòng ngự bọn họ đã thu hết mấy mắt. Vì vậy bọn họ biết rõ, hôm nay nếu không phải có thể đánh hạ Hắc Hổ Quan, vậy bọn họ phòng trường phải dẹp đường hồi phủ. Mông Chiến tướng quân, Hứa Nhàn chỉ về dư đồ, trầm ngâm nói, ta dẫn dắt quân tiên phong đi cắt đứt Hắc Hổ Quan thềm đá phòng tuyến, thành bên trong quân địch nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Hắc Hổ Quan thềm đá phòng tuyến. Lúc này ngươi liền thắp sáng công sự phòng ngự bên trong hết thảy bước, đem Đoạn Nhai trại bại lộ cho Lý Sa Thổ Ti, hấp dẫn quân địch hỏa lực, làm tiên phong quân gánh vác áp lực. sau đó sẽ khiến Mông Phi xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ tập kích bất ngờ Thạch Thành cánh tả, như vậy nhất định khiến Lý Sa Thổ Ti trận cước đại loạn, chúng ta đêm nay bắt lại Hắc Hổ Sơn cơ hội liền càng lớn. Mông Chiến con ngươi kiên định, lên tiếng trả lời, không thành vấn đề, Hứa công tử tiến công kế hoạch phi thường hoàn mỹ, đêm nay chúng ta nhất định có thể bắt Hắc Hổ quan. Dứt lời, Hứa Nhàn trọng trọng gật đầu, sau đó hướng về một bên quân tiên phong đi đến. Này chi quân tiên phong không phải những quân đội khác, chính là Hứa Nhàn một tay mang ra ngoài thành phong doanh. Lâm Thanh Sơn, Triệu Phúc Sinh cùng Đường Tiêu ba người đã ở bên trong thành phong doanh. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người mặc áo giáp, cầm binh khí, đi tới thanh phong doanh tướng sĩ trước mặt, nhìn quét một đám tướng sĩ. Lâm Thanh Sơn ba người cùng thanh phong doanh các tướng sĩ nhìn Hứa Nhàn, mắt sáng như đuốc, ý chí chiến đấu sục sôi, khí thế trùng thiên. Hứa Nhàn móc ra một cây côn gỗ ngậm ở trong miệng, tránh khỏi chính mình phát ra âm thanh. Thanh phong doanh các tướng sĩ dồn dập lấy ra một côn ngậm ở trong miệng. Hứa Nhàn đột nhiên giỗi ra cánh tay phải, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng khí thế mười phần. Thanh phong doanh các tướng sĩ bị thụ cổ vũ, dồn dập mãnh liệt thân cánh tay phải phụ họa Hứa Nhàn. Hứa Nhàn thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay người hướng về Hắc Hổ quan thềm đá phòng tuyến mà đi. Thanh phong doanh các tướng sĩ trên chân đều bao bọc vải bố, theo thật sát Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh phía sau. Đêm nay thanh phong doanh là trọng yếu nhất, chỉ cần bọn họ có thể gánh vác áp lực, đứng vững Hắc Hổ quan thềm đá phòng tuyến trên dưới hai bên tiến công. Vậy tối nay tập kích bất ngờ liền thắng rồi một nửa. Hứa Nhàn mang binh sau khi rời đi, Ngô Phi cũng mang theo một đội tinh nhuệ rời đi. Đêm nay bọn họ có thể hay không như vậy Lý Sa Thổ Ti tự loạn trận cước, vậy sẽ phải nhìn Mông Phi phát huy. Hứa Nhàn đã sớm đem Hắc Hổ Sơn đoạn nhai xung quanh địa hình địa thế thuộc nằm lòng, vì vậy hắn mang đội sở soạn Hắc Hổ quan thềm đá phòng tuyến xe nhẹ chạy đường quen. Mông Chiến con mắt chết nhìn chòng chọc Hứa Nhàn rời đi phương hướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bại lộ công sự phòng ngự, vì Hứa Nhàn gánh vác áp lực. Chốc lát, Hứa Nhàn đã dẫn dắt thanh phong doanh tướng sĩ tìm thấy thềm đá phòng tuyến 50 bước nơi. Tuy rằng Hắc Hổ quan một người giữ quan vạn người phá, dễ thủ khó công, nhưng điều anh vẫn là vô cùng cẩn thận. Toàn bộ thềm đá phòng tuyến mỗi một nơi bình đài đều có Lý Sa quân sĩ tốt cảnh gác. Bất quá sở quân cường công mấy ngày không có kết quả sau khi, thềm đá phòng tuyến trên bên trong xe sĩ tốt từ lâu thả lòng cảnh giác. Bọn họ túm năm tụ ba rửa vào nhau nghỉ ngơi, có người buồn ngủ, có người đã tiếng ngáy nổi lên một phía. Hứa Nhàn đi tới dự định địa điểm sau khi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh gật đầu hiểu ý, sau đó từ phía sau lưng lấy ra một nhánh tên lệnh khoác lên dây cung bên trên, đột nhiên hướng thiên không mà tới. Mèo. Tên lệnh còn tựa như tia chớp hướng về bầu trời mà tới. Sau đó vang một tiếng nổ tung, ở giữa không trung phóng ra một đóa sán lạn pháo hoa. Nghe một tiếng vang thật lớn, nhìn lên bầu trời kia chớp mắt là qua sán lạn pháo hoa. Cả tòa Hắc Hổ Sơn quân coi giữ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá Hứa Nhàn đương nhiên sẽ không cho thềm đá phòng tuyến quân coi giữ cơ hội phản ứng, cầm trong tay mũi tên nhọn hướng về 50 bước có hơn thềm đá phòng tuyến trên quân coi giữ, mạnh mẽ vọt tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn mấy ngàn thanh phong doanh tướng sĩ dồn dập bung ra dây cung bên trên ngón tay. Mèo, mèo, mèo. Đầy trời mũi tên như bay đầy trời hoàng bình thường, mạnh mẽ hướng về thềm đá phòng tuyến trên quân coi giữ vọt tới. Thềm đá phòng tuyến trên quân coi giữ còn chưa từ kia tỏa ra pháo hoa bên trong phản ứng lại, liền cảm giác thấy lạnh cả người đang hướng về bọn họ bao phủ tới. Bọn họ không khỏi quay đầu hướng về hàn ý bao phủ tới phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một nhánh chi hiện ra hàn mang mũi tên đang hướng về bọn họ mãnh liệt bắn mà đến. Thời khắc này thềm đá phòng tuyến trên quân coi giữ mặt lộ vẻ kinh hãi, gào thét lên tiếng: địch tấn công, địch tấn công, mau tránh a! Này, núi này đi đâu tới cung tên? Nương theo lấy quân coi giữ từng tiếng gào thét, một nhánh mũi tên nhọn vô tình đâm thủng thân thể của bọn họ. Phụt phụt, phụt phụt, đạo đạo xương máu dâng lên tỏa ra, thềm đá phòng tuyến trên quân coi giữ liên tiếp không ngừng ngã vào trong vũng máu. Ba đợt mưa tên qua đi, Hứa Nhàn rút ra bên hông nhạn linh đao, giận dữ hét: các tướng sĩ, giết a! Đánh hạ Hắc Hổ quan, giết a! Giết a! Giết a! Thanh phong doanh tướng sĩ cầm trong tay lưới dao sắc, theo ở sau lưng Hứa Nhàn hướng về thềm đá phòng tuyến giết đi. Bọn họ chỉ cần đem thềm đá phòng tuyến cắt đứt, kia Hắc Hổ quan ven đường hết thảy bên trong xe quân coi giữ chắc chắn trận cước đại loạn. Sở quân bắt Hắc Hổ quan lại, cuộc chiến tranh này liền thắng rồi. Chương 824, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh cái gì? Chương 824, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh cái gì? Hứa Nhàn đối với thềm đá phòng tuyến phát động tiến công. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người nhìn thấy Hắc Hổ Sơn trên tín hiệu sau, dồn dập rút ra bên hông nhạn linh đao, giận dữ hét: các anh em, theo bản vương xuống a, đánh hạ Hắc Hổ Sơn, giết, giết, giết! Sở quân tinh nhuệ gào thét lên tiếng, tùy tùng Cảnh Vương hướng về Hắc Hổ quan giết đi. Cùng lúc đó, cả tòa Hắc Hổ quan cùng Hắc Hổ Sơn trên quân coi giữ tất cả đều bối rối. Sở quân tấn công Hắc Hổ Sơn bọn họ có thể lý giải, nhưng sở quân đã xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn là bọn hắn dù thế nào đều không thể nào hiểu được. Bên dưới ngọn núi đi về Hắc Hổ Sơn chỉ có Hắc Hổ quan con đường này. Kia sở quân đến tuột cùng là làm sao đi lên đây? Lẽ nào bọn họ biết bay không được? Hắc Hổ quan đệ nhất trên bình đài các tướng sĩ dồn dập hướng về Hắc Hổ Sơn trên nhìn tới. Trên núi kinh thiên động địa tiếng gào thét cùng trùng thiên ánh lửa rõ ràng trước mắt. Điều dùng tướng quân, một tên quân coi giữ chỉ về Hắc Hổ Sơn, trong con ngươi tràn đầy hoảng loạn: sở quân thật sự giết tới Hắc Hổ Sơn? Điều Dung nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi, trong con ngươi tràn đầy lửa giận: sao có thể có chuyện đó? Bên dưới ngọn núi sở quân rõ ràng không có động tĩnh, sở quân lại như thế nào lên núi đây? Hắn giờ khắc này cả người làm động, mặc cho hắn nghĩ bể đầu não cũng không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều Dung đang hướng về trên núi nhìn, kinh thiên động địa hét hò đột nhiên từ bên dưới ngọn núi bao phủ tới. Điêu Dung và Bình Đài quân coi giữ đội vàng quay đầu nhìn tới. Sở quân tướng sĩ giờ khắc này đang giơ lên cao đuốc, như một con rồng lửa giống như hướng về đệ nhất Bình Đài tịch gào thét mà đến. Sở quân, Sở quân giết lên núi. Vô Liêm Sỉ, chúng ta dĩ nhiên ở trong Hắc Hổ quan bị băng bó gắp. Tướng quân, Sở quân công tới. Nhìn khí thế trùng thiên, đánh mạnh mà đến Sở quân, đệ nhất Bình Đài quân coi giữ trong nháy mắt loạn tung tùng khéo. Điêu Dung nắm chặt binh khí, không có thời gian để ý tới Hắc Hổ Sơn trên biến cố, giận dữ hét, không cần loạn. Toàn bộ cũng không muốn loạn. Trên núi bất kỳ biến cố đều cùng chúng ta không quan hệ. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một, đó chính là tử thủ Bình Đài, tuyệt đối không thể thả bất luận cái nào quân đi qua. Bình Đài quân coi giữ nắm chặt binh khí, khôi phục tâm thần, chiến, chiến, chiến. Tuy rằng tinh thần của bọn họ bị kéo Điêu Dung về một ít, nhưng Bình Đài quân coi giữ trong lòng như cũng tràn đầy lo lắng. Dù sao Sở quân không biết dùng biện pháp gì thiên giáng với Hắc Hổ Sơn trên, đang khi bọn họ phía sau đánh giết Lý Sa Thổ Ti đại doanh. Bọn họ đến có cường đại cỡ nào tâm lý tố chất, mới có thể không để ý tới trên núi biến cố, hết sức chuyên chú chống đỡ bên dưới ngọn núi Sở quân. Cùng lúc đó, Cảnh Vương đã dẫn dắt Sở quân đánh tới trước cửa đá. Từng viên một dung trời lôi không ngừng hướng về trong cửa đá quăng ném mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng to lớn tiếng nổ vang rền. Đệ nhất Bình Đài quân coi giữ tinh thần lần thứ hai hạ xuống thấp nhất. Điêu Dung tự nhiên không chịu từ bỏ, giận dữ hét, "Đứng vững! Cho ta đứng vững!" Hắc Hổ quan thềm đá phòng tuyến đánh khí thế ngất trời. Lý Sa Thổ Ti thạch thành bên trong càng là loạn làm một đoàn. Nguyên bản nghe nói ngoài thành hét họ, trong thành quân coi giữ còn cũng không để ý bởi vì mấy ngày trước đây Sở quân đã từng dạ tập, nhưng không có hiệu quả chút nào. Nhưng bọn họ cảm giác này tiếng la giết thật giống liền ở ngoài thành lúc, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sở quân lặng yên không tiếng động công trên Hắc Hổ Sơn. Chuyện này quả thật làm người khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, Lý Sa Thổ Ti Điêu Anh cùng một đám mưu sĩ võ tướng cũng toàn bộ đều tỉnh dậy rượu. Sơn Đồ trong mày, sắc mặt tâm trầm, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ầm. Điêu Anh một cước đem trước mặt bàn đập bay, giận dữ hét, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây tuột cùng là nơi nào tới động tĩnh? Cùng lúc đó, một tên thám báo từ bên ngoài phòng mà đến, mặt lộ vẻ kinh hoàng, "Thổ Ti, việc lớn không tốt. Mấy ngàn Sở quân đột nhiên xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn, bọn họ đã đem Hắc Hổ quan thềm đá phòng tuyến chặt đứt, bên dưới ngọn núi Sở quân cũng đã đối với Hắc Hổ quan phát động tiến công, bây giờ Sở quân đang từ Hắc Hổ Sơn trên cùng Hắc Hổ Sơn dưới, đối với Hắc Hổ quan phòng tuyến tiến hành giáp công." Điêu Anh, Sơn Đồ, Ngự Sĩ Võ Tướng, thám báo lời nói này khiến trong sảnh tất cả mọi người đều là trố mắt ngất ngụm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Mấy ngàn Sở quân là như thế nào xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn? Lẽ nào bọn họ là từ bên dưới vách núi mới bò lên trên không được? Như thế bất ngờ vách núi, mấy ngàn Sở quân có thể leo tới? Bọn họ là thần tiên không được? Mấy ngàn Sở quân đột nhiên xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn, chuyện này quả thật là dọa người nghe nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Điêu Anh lên cơn giận dữ, trợn to con mắt, Sở quân lẽ nào biết bay không được? Mấy ngàn Sở quân làm sao sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ta Hắc Hổ Sơn trên? Thám báo lo lắng nói, tiểu nhân nói chính xác 100%, Điêu nô tướng quân để Thổ Ti phái binh trợ giúp Hắc Hổ quan. Hắc Hổ quan phòng tuyến nếu là bị Sở quân đánh hạ, vậy thì thạch thành nguy hiểm. Ngưu sĩ Khúc Phi vội vàng đứng ra, ấp lên nói, Thổ Ti, bây giờ không phải là truy cứu Sở quân làm sao lên núi thời điểm, việc cấp bách là trợ giúp Hắc Hổ quan, an đi mấy ngàn Sở quân. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan trên núi nhóm này Sở quân, kia Sở quân như cũ công không lên sân đến. Đồng thời phái tiểu cô thám báo đi tra xét Sở quân lên núi dấu vết chính là. Điều anh nghe lời của Khúc Phi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, Khúc Phong ở đâu? Khúc Phong đứng ra, ấp lên nói, có mặt tướng. Điều anh trong con ngươi thiêu đốt gào thét, trầm giọng nói, ta đem thạch thành bên trong một vạn liên quân tinh nhuệ tất cả đều giao cho ngươi. Ngươi cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem nhóm này Sở quân diệt trên Hắc Hổ Sơn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Khúc Phong ấp lễ, sau đó xoay người rời đi. Cha. Điêu Anh chỉ về trong sảnh lưu sĩ võ tướng, giận dữ hét, hiện tại liền cho ta đi thăm dò, nhóm này Sở quân là như thế nào xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng tràn đầy lửa giận. Vừa mới hắn còn kế hoạch làm sao đối với Sở quân tiến hành phản công, làm sao nâng lên chính mình ở Điền Nam danh vọng cùng địa vị. Nhưng hắn giấc mơ này vừa làm một nửa, Sở quân liền thần bí xuất hiện ở Hắc Hổ Sơn trên. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch khiến Điêu Anh khó có thể tiếp thu. Mắt thấy Điêu Anh nổi giận đùng đùng, trong sảnh những này mưu sĩ võ tướng, nơi nào còn dám có nửa phần trì hoãn, dồn dập hướng về bên ngoài phòng phóng đi. Bất quá bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng được, Sở quân đến tuột cùng là làm sao xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn. Cùng lúc đó, Lý Sa Thổ Ti đại mang Khúc Phong theo lĩnh một vạn Thổ Ti liên hợp quân, từ bên trong thạch thành mà ra, hướng về Hắc Hổ quan gấp rút tiếp viện mà đi. Lý Sa Thổ Ti vị trí Hắc Hổ Sơn tuy rằng dễ thủ khó công, nhưng toàn bộ Thổ Ti binh lính kỳ thực cũng không coi là nhiều, chỉ có 2 vạn không tới, hơn nữa phần lớn đều đóng tại Hắc Hổ quan. May là khắp nơi Thổ Ti cho Lý Sa Thổ Ti trợ giúp không ít binh, không phải vậy hôm nay bọn họ liền gấp rút tiếp viện Hắc Hổ quan binh lực phòng trừng cũng không đủ. Khúc Phong vừa lao ra thạch thành, mông chiến liền khiến các tướng sĩ đem Đoạn Nhai phát hiện bên trong đốt toàn bộ nhen lửa. Đoạn Nhai nơi đột nhiên ánh lửa ngút trời, còn có Sở quân viện binh hướng về Hắc Hổ quan trợ giúp mà đi. Khúc Phong trong nháy mắt phản ứng lại, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết. Sở quân dĩ nhiên là từ Đoạn Nhai nơi sở lên tới. Hắn biết kia nơi Đoạn Nhai. Hắn còn đã từng kiến nghị Điêu Anh phái binh đóng giữ kia nơi Đoạn Nhai. Nhưng Điêu Anh căn bản cũng không có lưu ý, dù sao dưới cái nhìn của hắn, hơn 30 trượng khoảng cách chính là lệch trời, không ai có thể vượt qua. Nhưng bây giờ chỗ này Điêu Anh không để ý lắm Đoạn Nhai, sắp chôn vùi hắn toàn bộ thổ ti. Cầu xin thúc càng, cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 825, công thủ dịch hình chương 825, công thủ dịch hình tướng quân. Thổ ti liên quân phó tướng Điêu Hổ quay đầu nhìn về phía Khúc Phong, lo lắng nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sở quân tất nhiên là từ kia nơi đoạn nhai mò tới được, chúng ta nếu không phải hơn nữa ngăn cản, nói không chắc sẽ bị sở quân tiến hành vây đánh. Làm thổ ti liên quân một các tướng lĩnh vọng đến đoạn nhai phương hướng, đèn đuốc sáng choang sở quân trận địa lúc, liền cũng đã rõ ràng. Sở quân đến tuột cùng là làm sao đột nhiên xuất hiện ở trên Hắc Hổ Sơn. Đáng ghét. Khúc Phong con ngươi màu đỏ tươi, sắc mặt tâm trầm, nếu như chúng ta không bắt đoạn nhai, sở quân viện quân thì sẽ quần quận không ngừng tiếp viện mà đến. Vì vậy đoạn nhai không thể thả. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía phó tướng Điêu Hổ, ta cho ngươi 3000 binh mã, đem sở quân đoạn nhai trận địa bắt, ngươi có lòng tin hay không? Điêu Hổ trên mặt mang theo nghiêm túc, trong con ngươi tràn đầy kiên định, mặt tướng có lòng tin. Hảo. Khúc Phong thỏa mãn gật đầu, chúng ta phân công nhau hành động. Ngươi nếu như có thể đứt đoạn mất sở quân đường lui, hôm nay này công đầu liền nhớ ở trên thân thể ngươi. Điêu Hổ mặt lộ vẻ hưng phấn, mặt tướng linh mệnh. Tuy rằng Khúc Phong cùng Điêu Hổ hai người binh chia làm hai đường, một người xuất lĩnh 7000 tinh nhuệ gấp rút tiếp viện Hắc Hổ Quan, một người xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ tấn công sở quân đoạn nhai phòng tuyến. Mông Chiến nhìn hướng về phòng ngự trận địa đánh giết mà đến 3000 thổ ti liên quân, ám thở ra một hơi, sau đó rút ra bên hông hoành đao, giận dữ hét, các tướng sĩ, Hứa công tử cùng hai vị vương gia đang ở Hắc Hổ Quan dục huyết phân chiến, mà nhiệm vụ của chúng ta là thủ trụ cái phòng tuyến này, chư vị có lòng tin hay không? Nghe nói lời ấy, sở quân tướng sĩ chúng bung tay hô to, giết, giết, giết. Cùng lúc đó, Điêu Hổ đã dẫn dắt 3000 thổ ti liên quân tinh nhuệ hướng về phương hướng đánh giết mà đến, các tướng sĩ, theo ta giết a. Giết a. Giết a. Giết a. Thổ ti liên quân tinh nhuệ vung tay hô to, hướng về sở quân đoạn nhai trận địa bao phủ mà đi. Mông Chiến mắt sáng như đuốc, mạnh mẽ vung vẩy ra tay bên trong nhạn linh đao, bàn cùng. Dứt lời, mèo, mèo, mèo. Một nhánh chi hiện ra hàn mang mũi tên, còn tựa như tia chớp hướng về thổ ti liên quân tinh nhuệ bao phủ mà đi. Trong nháy mắt liền đối với thổ ti liên quân tạo thành thương vong. Hắc Hổ Quan phương hướng, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đã xuất lĩnh thanh phong doanh cắt đứt Hắc Hổ Quan thềm đá phòng tuyến. Bọn họ đóng tại một người đã đủ giữ quan hải vạn phu chớ địch bình trên này, chống đỡ Hắc Hổ Quan phía dưới tiến công. Bây giờ công thủ dịch hình, bọn họ cũng rốt cục cảm nhận được Hắc Hổ Quan này cường đại năng lực phòng ngự. Thanh phong doanh tướng sĩ vốn là kẻ hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, bây giờ còn chiếm cứ như vậy có lợi địa hình, vì vậy Hắc Hổ Quan phía dưới thổ ti binh căn bản là công không ra đây. Ha ha. Đường Tiêu đem Triệu Phúc Sinh xé trở về, chặt ở cửa đá nơi, hương phấn nói, lao Triệu, nên ta đến rồi. Nói, trong tay hắn quan đao hướng về bên ngoài cửa đá mạnh mẽ chém tới. Phụt phụt, phụt phụt. Đường Tiêu một đao kia tuy rằng chưa từng thấy người, nhưng máu tươi tung tóe thanh âm có thể thấy rõ ràng, thoải mái. Thực sự là quá thoải mái. Triệu Phúc Sinh thở hồng hộc ngồi ở một bên, cười mắng, mẹ tiếp. Thực sự là quá sung sướng. Này ngăn ngắn chốc lát, so với ta ở Thảo Nguyên lúc giết người còn nhiều. Lão Đường ngươi nhớ kỹ thời gian, một nén nhang sau, chúng ta liền đánh hạ sơn đi theo Cảnh Vương hội hợp. Đường Tiêu không ngừng cơ trong tay con đao, tiếng cười nói, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới, ai cũng đừng muốn ngăn cản chúng ta xuống. Cùng lúc đó, Khúc Phong lãnh đạo 7000 thổ ti liên quân đã đánh giết sau khi đến thành phong doanh mới. Bất quá Hứa Nhàn và Lâm Thanh Thanh hai người, từ lâu xin đợi đã lâu, hơn nữa tất cả những thứ này đều ở Hứa Nhàn trong kế hoạch. Các tướng sĩ, Khúc Phong giơ lên cao trường kiếm, gào thét lên tiếng, theo ta giết a. Hắn hiện tại chính là không dám có bất kỳ lời biếng, bởi vì hắn biết, đêm nay chính là Lý Sa thổ ti sống còn cuộc chiến. Đêm nay nếu không phải có thể đem Hắc Hổ Sơn trên sở quân đẩy lùi, kia toàn bộ Lý Sa thổ ti bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn chôn theo sở quân. Nhìn xung phong mà đến thổ ti liên quân, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người trong con ngươi tràn đầy lãnh đạo. Thanh phong doanh chính là tinh duệ trong tinh duệ, hơn nữa phân phối hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị. Vì vậy này thổ ti liên quân ở trong mắt bọn họ cùng quân không chính quy không khác. Lâm Thanh Thanh nắm chặt trong tay nhạn linh đao, dẫn dắt thanh phong doanh tướng sĩ đối với thổ ti liên quân phát động phản công kích, giết a. Ở trong mắt nàng, tiến công mãi mãi cũng là tốt nhất phòng thủ. Hứa Nhàn dẫn dắt bộ phận thanh phong doanh tướng sĩ theo sát phía sau, như dòng lũ bằng sắt thép giống như hướng về thổ ti liên quân bao phủ mà đi. Trong mấy mắt, thanh phong doanh liền cùng thổ ti liên quân mạnh mẽ chạm đụng vào nhau. Ánh đao bằng kiếm, gào thét giết đảo, máu tươi tung tóe, đoạn chi cụt tay bay múa đầy trời. Song phương tướng sĩ đều gào thét, muốn đem binh khí hung hăng đâm vào đối phương lồng ngực. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người không nghĩ tới, này thổ ti liên quân tướng sĩ tinh thần cũng không phải thấp. Bất quá bọn hắn sĩ khí cao đến đâu, nhân số nhiều hơn nữa, vậy cũng đừng nghĩ ở trong tay thanh phong doanh đòi đến bất kỳ tiện nghi. Cùng lúc đó, Cảnh Vương cùng Tề Vương lãnh đạo sở quân tinh nhuệ đang hướng về Hắc Hổ Quan phía trên đánh mạnh. Lâm Thanh Sơn, Triệu Phúc Sinh cùng Đường Tiêu lãnh đạo bộ phận thanh phong doanh tinh nhuệ đang hướng về Hắc Hổ Quan phía dưới đánh mạnh. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh lãnh đạo bộ phận thanh phong doanh tinh nhuệ đang chống đỡ Khúc Phong xuất lĩnh 7000 thổ ti liên quân tiến công. Mông Chiến đang dẫn dắt bộ phận sở quân tinh nhuệ phòng thủ đoạn nhai, chống đỡ Điêu Hổ lãnh đạo 3000 thổ ti liên quân tiến công. Hiện nay toàn bộ Hắc Hổ Sơn trên dưới đều đánh vô cùng náo nhiệt, vô cùng khốc liệt, chiến cuộc đang từ từ rơi vào giằng co. Bất quá Mông Phi giờ khắc này đã dẫn dắt bộ phận sở quân tinh nhuệ mò tới thạch thành phía bên phải. Hiện nay thạch thành nội bộ phòng thủ cực kỳ trống vắng, này đối Mông Phi mà nói là cái cơ hội, hắn tập kích bất ngờ chắc chắn khiến Lý Sa thổ ti điều anh trận cước đại loạn. Thạch thành chỉ có không tới hơn trượng cao, từng người mặc áo giáp, cầm binh khí thổ ti binh đang canh giữ ở trên tường thành. Mông Phi dẫn dắt sở quân tinh nhuệ tới gần thạch thành, sau đó gào thét lên tiếng, công thành. Dứt lời, cung nỏ doanh cấp tốc xông lên phía trước, dương cung lắp tên, bắn về phía thạch thành. Thạch thành quân coi giữ còn chưa phản ứng lại. Mèo, mèo, mèo. Một nhánh chi hiện ra hàn mang mũi tên nhọn, liền nhanh như tia chớp hướng về bọn họ phong tới. Ba đợt mưa tên bao trùm sau khi, Sở quân tướng sĩ gánh thang mây hướng về thạch thành đánh giết mà đi. Từ đây cắt ra bắt đầu, toàn bộ Hắc Hổ Sơn không còn một khối tinh thổ, khắp nơi đều thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Thạch thành, phòng khách. Lý Sa Thổ Ti Điêu Anh đang dùng lợi kiếm trong tay, hung hăng chém trong phòng hắn con mắt vị trí cùng tất cả. Trong phòng thậm chí còn có hai tên tướng lĩnh ngã xuống trong vũng máu. Vô Liêm Sỉ, quả thực chính là Vô Liêm Sỉ. Điêu Anh nhìn trong phòng còn lại vài tên run lẩy bẩy mưu sĩ cùng võ tướng, giận dữ hét, Sở quân mấy ngàn tinh nhuệ không chỉ từ đoạn nhai nơi sở lên Hắc Hổ Sơn, thậm chí còn xây dựng công sự phòng ngự, xây dựng cầu treo. Tất cả những thứ này đều là ở các ngươi dưới mí mắt hoàn thành, các ngươi càng không hề phát hiện, ta lưu các ngươi cần gì dùng. Hắn hiện tại đều khó mà tiếp thu, Sở quân từ đoạn nhai nơi sở lên đến sự thực. Hắn tuyệt không cam lòng Lý Sa Thổ Ti cứ như vậy chôn vùi ở trong tay hắn. Chương 826, đuôi trần lắng động chương 826, đuôi trần lắng động một đám lưu thần võ tướng đội vàng dập đầu, Thổ Ti tha mạng. Thổ Ti tha mạng. Bọn họ tuy rằng xin tha, nhưng trong lòng thì không phục. Bởi vì lúc trước Khúc Phong rõ ràng đề cập với hắn nghị qua, đoạn nhai nơi cũng có thể phái người canh gác. Nhưng Điêu Anh lúc đó đối với lần này xem thường. Bất quá bây giờ hắn tự nhiên không thể thừa nhận đây là sai lầm của hắn. Hắn không chỉ không thừa nhận, còn giết hai tên lúc đó phụ họa hắn không tuân thủ đoạn nhai tướng lĩnh, đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ. Điêu Anh nhấc kiếm chỉ hướng về bọn họ, trầm giọng nói, đêm nay Hắc Hổ Sơn nếu là không thủ được, ta trước tiên lời còn chưa dứt. Thạch thành bên trong liền truyền đến từng trận tiếng la giết. Nghe gần như vậy hết họ. Điêu Anh cùng một đám lưu thần võ tướng cả người đã tê dần. Tình huống thế nào? Sở quân dĩ nhiên tấn công vào thạch thành bên trong sao? Điêu Anh trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Một tên thủ vệ đã vọt tới trong phòng, khởi bẩm thổ ti, thạch thành phía bên phải xuất hiện số lượng không rõ sở quân tinh nhuệ, bọn họ đã công chiếm phía bên phải cửa thành. Cái gì? Điêu Anh giờ khắc này cả người đã tê dần, làm sao? Làm sao còn có sở quân? Hắn cho rằng chỉ có bên dưới ngọn núi, trên núi cùng đoạn nhai nơi bà cô sở quân. Hiện nay thạch thành bên trong hết thảy tinh nhuệ đều phái đi ra ngoài, đánh với sở quân khó phân thắng bại. Nhưng lúc này vẫn còn có một luồng sở quân, còn tấn công vào bên trong thạch thành. Điêu Anh đầu như là nổ tung bình thường. Thổ ti. Sơ đổ đội vàng xông về phía trước, ngài mau nhanh triệu tập bộ phận liền quân tinh nhuệ hồi biên, không phải vậy thạch thành thất thủ, Lý Sa Thổ Ti liền muốn bị diệt. Hiện tại mặc kệ Điêu Anh sợ không hoảng hốt. Sơ đổ là thật hoàng rồi. Hắn là đến đây giúp Lý Sa Thổ Ti bày mưu tinh kế, nếu là đem mệnh khoác lên này, vậy coi như thật sự quá uổng phí. Người đến. Điêu Anh giờ khắc này cũng cô không lên cái khác, giận dữ hét, truyền lệnh quốc phòng, hồi biên thạch thành. Hắn hiện tại đã không để ý tới Hắc Hổ Quan, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Sau đó mấy tên lính liên lạc lao ra phòng khách, thẳng đến Hắc Hổ Quan phương hướng mà đi. Hắc Hổ Quan. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đang dẫn dắt Thanh Phong doanh tướng sĩ đối với Khúc Phong lãnh đạo 7000 liên quân tiến hành phản công kích. Nguyên bản Khúc Phong tự nhiên là tự tin tràn đầy, bởi vì hắn là sân nhà tác chiến, hơn nữa nhân số mấy lần với quân địch. Nhưng hắn thật sự là xem thường Thanh Phong doanh sức chiến đấu, xem thường Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh sức chiến đấu. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người không chỉ dám đối với Thổ Ti liên quân tiến hành phản công kích, hơn nữa từ chính diện đè nén Thổ Ti liên quân phong mang, giết bọn họ liên tục bại lui. Đứng vững. Khúc Phong tay cầm lợi kiếm, giận dữ hét, tất cả đều cho ta đứng vững. Lùi một người người chém ngũ. Hắn đang bán mạng chỉ huy. Một tên lính liên lạc đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn, lo lắng nói, Khúc Phong tướng quân, Thổ Ti xin ngươi hồi viên thạch thành. Cái gì? Khúc Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, tình hình trận chiến như vậy kéo đốt, quân ta làm sao lui lại? Quân ta như rút lui chắc chắn chịu khổ sở quân tàn sát không nói, Hắc Hổ Quan cũng đem thất thủ. Hắn thực sự là không hiểu nổi, Điêu Anh lại là cái nào căn sợi dây đáp sai rồi, dĩ nhiên sẽ dưới loại này mệnh lệnh. Lính liên lạc lo lắng nói, sở quân tập kích thạch thành phải cửa thành đã thất thủ, Thổ Ti tràn ngập nguy cơ, lúc này mới mệnh tướng quân hồi viên. Thạch thành bị sở quân tập kích, cửa thành còn thất thủ. Khúc Phong mặt lộ vẻ kinh hoàng, lại là cả kinh, đây tột cùng là nơi nào tới sở quân? Sở quân làm sao sẽ nhiều như thế? Hắn hiện tại thực sự là cả người bối rối. Trận này Hắc Hổ Sơn bảo vệ chiến thực sự là đánh mơ mơ hồ hồ. Nhưng Điêu Anh bị sở quân đánh lén, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ được bất đắc dĩ hạ lệnh, một doanh ngăn trở sở quân tiến công, những người còn lại theo bản tướng rút lui. Làm Khúc Phong rơi xuống mệnh lệnh này sau khi, hắn liền biết tất cả những thứ này đều xong. Hắn sau khi đi, Hắc Hổ Quan chắc chắn luôn hãm, toàn bộ Hắc Hổ Sơn cũng đem luôn hãm. Nhưng Điêu Anh tràn ngập nguy cơ, Khúc Phong cũng không thể không lui lại. Khúc Phong lưu lại một doanh binh mã chống đối Thanh Phong doanh phản công. Hắn xuất lĩnh đại bộ đội rút về thạch thành. Thấy một màn này, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh liền biết, Mông Phi đã đánh vào thạch thành. Lập tức Hứa Nhàn cũng không do dự nữa, giận dữ hét, các tướng sĩ, theo ta xông lên a. Sau đó sở quân bắt đầu nên đón toàn diện tiến công. Sở quân tướng sĩ tinh thần càng đánh càng cao, Lý Sa Thổ Ti tướng sĩ tinh thần nhưng là càng ngày càng thấp. Chiến tranh vẫn luôn từ mặt trời lặn kéo dài đến bình minh. Cảnh Vương, Tề Vương, Lâm Thanh Sơn, Triệu Phúc Sinh cùng Đường Tiêu năm người, từ Hắc Hổ Quan trên dưới, đánh xuyên qua Hắc Hổ Quan. Kỳ thực bọn họ cũng chỉ là trước mấy cái bình đại khó đánh mà thôi. Phía sau Lý Sa Thổ Ti sĩ tốt quân tâm dao động, từ lâu là quân lính tan rã. Hắc Hổ Sơn bên trong xe sĩ tốt, từ lâu bị giết cái thất thất bát bát. Thạch Thành cũng đã bị sở quân bắt. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn mọi người đã đem Thạch Thành phòng khách bao vây cái chặt chẽ. Lý Sa Thổ Ti Điêu Anh đang dẫn dắt thân tín làm chó cùng rất dậu. Tô Vân Trương nghe nói chiến đấu thắng lợi, cũng đã từ cầu treo nơi chạy tới. Điêu Anh, Cảnh Vương tiến lên, cao giọng nói, Lý Sa Thổ Ti đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi còn muốn như cái kẻ nhu nhược bình thường trốn ở trong phòng sao? Ta sợ quốc hoàng đế muốn gặp ngươi. Nghe nói lời ấy, trốn ở trong sảnh Điêu Anh cả kinh, thân thể không khỏi run rẩy lên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên là sở hoàng ngự giá thân trình. Điêu Anh trong lòng tất nhiên là hối hận và phẫn, nhưng vẫn là cắn răng hướng về sảnh đi ra ngoài. Bởi vì hắn biết, hai nạn này là hắn muốn tránh cũng tránh không thoát. Mắt thấy Điêu Anh hướng về bên ngoài phòng đi, một đám lưu sĩ võ tướng đội vàng vây tiến lên. Thổ Ti, không thể a, chúng ta cùng sở người liều mạng chính là. Thổ Ti ngươi không thể đi ra ngoài. Điêu Anh đẩy ra mọi người, trầm giọng nói, Lý Sa Thổ Ti bị diệt, đây là ta một người chi trách, cùng các ngươi không quan hệ. Nói, hắn không để ý mọi người ngăn cản, hướng đi bên ngoài phòng. Ngoài phòng khách, không ở bến sở quân binh lính đang lạnh lùng nhìn chằm chằm. Điêu Anh chỉ cảm thấy một trận mê muội, nhưng vẫn là cường ổn định trận tuyến. Tô Vân Trương nhìn về phía Điêu Anh, con ngươi buông xuống, ngươi chính là Lý Sa Thổ Ti Điêu Anh. Điêu Anh hơi chắc tay, vị này liền là đại hoàng đế chứ? Tô Vân Trương hừ lạnh, ta sở quốc chờ bọn ngươi không tệ, bọn ngươi mới dám mưu phản. Điêu Anh đối mặt Tô Vân Trương, đúng mực, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, được làm vua thua làm giặc, hôm nay ta Lý Sa Thổ Ti bị thua, ta không oán hận bất luận người nào, chỉ oán hận ta Điêu Anh vô năng, nhưng tất cả những thứ này đều là Điêu Anh chịu tội, không quan hệ tới Lý Sa Thổ Ti. Hôm nay ta đồng ý dùng ta một mạng đổi Lý Sa Thổ Ti quân dân chi mệnh. Dứt lời, hắn không có chút gì do dự, giơ lên lợi kiếm trong tay, tự mình hướng về nơi cổ mạnh mẽ lao qua, sau đó tầng tầng ngã vào trong vũng máu. Thấy một màn này, Tô Vân Trương không có bất kỳ đồng tình, bởi vì hừ lạnh nói, vốn là chắc chắn phải chết, trước khi chết còn muốn vì chính mình bắt tốt danh tiếng, thực sự là vô liêm sỉ. Điều anh tự vẫn, cuộc chiến tranh này cũng là tuyên cáo kết thúc. Tô Vân Trương trên Hắc Hổ Sơn đi dạo, cảm thụ lấy tốt đẹp non sông. Cảnh Vương, Thề Vương hai người đem Hứa Nhàn đơn độc gọi vào một bên. Thiếu gia, Cảnh Vương nhìn về phía Hứa Nhàn, nói thẳng, Lý Sa Thổ Ti diệt, sau ỷ vào sẽ hảo đánh rất nhiều, nhưng càng thâm nhập Điền Nam hoàn cảnh càng ác liệt, đâu đâu cũng có đầm lầy trường khí, vì vậy vì lao ra tự an toàn nghĩ, còn dư lại chiến tranh ngươi cũng không cần lại tham dự, ngươi lấy khai phá Vân Nam lý do, cùng lao ra tử lưu lại làm sao? Thề Vương phụ hòa nói, đúng đấy thiếu gia. Lao ra tử nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta làm sao hướng lao đại bàn giao? Hứa Nhàn khẽ gật đầu, kỳ thực ta cũng đang vì việc này phát sầu, các ngươi đã nói như vậy ta liền đi tìm bệ hạ, Điền Nam giao cho các ngươi. Ta dẫn dắt bệ hạ thương lượng khai phá Vân Nam công việc, vừa vặn ta cần chuẩn bị chuyện tình còn rất nhiều. Lý Sa Thổ Ti là cả Điền Nam nhất xương khó gặm. Bây giờ Lý Sa Thổ Ti diện, còn dư lại ủy vào đem hảo đánh rất nhiều. Cầu xin thúc càng. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 827, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào chương 827, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nghe lời của Hứa Nhàn. Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Vậy chuyện này chúng ta liền nói rõ. Lão gia tử chúng ta nhưng là giao cho ngươi. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, các ngươi yên tâm đi. Bệ hạ đi cùng với ta, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bất quá các ngươi cũng phải chú ý an toàn, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, thứ nhất thời gian cho ta biết, ta đến nghĩ biện pháp. Cảnh Vương cười ha hả nói, không thành vấn đề, chúng ta nếu là gặp phải vấn đề, khẳng định phái người tìm ngươi. Sau đó Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đi làm. Hứa Nhàn tắc khứ tìm Tô Vân Trương. Hắc Hổ Sơn điểm cao nhất. Tô Vân Trương đứng phía trên ngọn núi, ngắm nhìn xung quanh 10 vạn thâm sơn. Tiêu Cương yên lặng bảo vệ ở một bên. Hứa Nhàn đi tới bên người Sở Hoàng, hỏi, bệ hạ, ngài nhìn cái gì chứ? Tô Vân Trương trong con ngươi hiện ra tia sáng, như vậy giang sơn, chẳng phải làm người lưu luyến. Ngươi nói thế giới này đến lớn bao nhiêu a? Chớp đời này có không có khả năng đặt xuống toàn bộ thế giới? Hứa Nhàn cười ha hà nói, tất cả đều có thể. Tô Vân Trương nhìn về phía hắn, hỏi, đại quân sắp xuất phát, ngươi không đi bận việc, tìm chấm làm chi? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, Hắc Hổ Sơn bắt, Điền Nam còn lại những này thổ ti, trừ một cắt mấy cái tương đối lớn thổ ti ở ngoài, không mấy cái có thể có thành tựu. Vì vậy sau chiến tranh ta liền không tham gia. A. Tô Vân Trương trố mắt quát mồm, mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi không tham gia, cái này sao có thể được? Phía sau khẳng định còn có chuyện cần ngươi sao? Hơn nữa ngươi không tham gia, ngươi muốn đi đâu? Hứa Nhàn trầm ngâm nói, tự nhiên là phát triển Vân Nam, cuộc chiến này trong thời gian ngắn đánh không xong, vì vậy ta không thời gian đợi thêm. Vân Nam nếu là phát triển không nổi, không cách nào kéo Điền Nam, cái kia sau Điền Nam hay là muốn ném, tối thiểu đường này tóm lại muốn sửa đi. Này phát triển không ngài tưởng tượng đơn giản như vậy, so với đánh trận khó. Tô Vân Trương cũng là không có phản bác, này trong tự nhiên biết, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Đã như vậy, ngươi liền lưu lại phát triển Vân Nam chứ? Hứa Nhàn nhìn về phía Tô Vân Trương, ngài cũng phải lưu lại. Tô Vân Trương, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Nhàn, không phải, dựa vào cái gì chấm cũng phải lưu lại? Hứa Nhàn lời lẽ đanh thép nói, phát triển Vân Nam, đây là chuyện lớn gì? Ta nếu là quyết định không được chuyện, tóm lại không thể viết thư cho thái tử chứ? Nếu là như vậy, đến thời điểm món ăn đều lạnh, vì vậy có một số việc đến ngài dưới quyết định. Bất quá không liên quan, ngài nếu là cảm giác đánh trận so với phát triển Vân Nam trọng yếu, vậy ngài liền đi theo quân đánh trận, ngược lại Vân Nam bách tính ở ngài trong mắt cũng không trọng yếu. Cái gì? Tô Vân Trương mặt lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói, không phải Hứa Nhàn, ngươi lời này là có ý gì? Cái gì gọi là Vân Nam bách tính ở trong lòng không trọng yếu? Sở quốc nơi nào bách tính ở trong lòng không trọng yếu? Nếu không phải quan trọng nói, chấm theo bận việc cái gì đây? Hứa Nhàn cười ha ha gật đầu, "Hảo, vậy ta cùng Cảnh Vương cùng Tề Vương đi nói, vậy hạ chuẩn bị lưu lại giúp ta." Dứt lời, hắn đều không chờ Sở Hoàng phản ứng, bước nhanh rời đi. "Không phải?" Tô Vân Trương nhìn về phía bóng lưng của Hứa Nhàn rời đi, cho mày, chấm làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào đây? Hắn chính là cảm giác không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Tiêu Cương nhưng là ở một bên âm thầm cười trộm, hắn tự nhiên nghe được ý của Hứa Nhàn. Hứa Nhàn đây chính là không muốn để cho Tô Vân Trương tiếp tục tham gia vây quét Điền Nam thổ ti chiến tranh. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem việc này tiết lộ cho Sở Hoàng. Dù sao hắn cũng không hy vọng Sở Hoàng tiếp tục tham gia sau chiến tranh. Tô Vân Trương an toàn phạm là xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn đều là đệ nhất trách nhiệm người. Vì vậy hắn tự nhiên hy vọng Sở Hoàng ở lại Vân Nam, đi chung với Hứa Nhàn kiến thiết phát triển Vân Nam, như vậy chí ít an toàn chút. Mấy ngày sau, Nam Trinh đại quân xuất phát. Cảnh Vương, Tề Vương, Mông Chiến cùng Mông Phi bốn người dẫn dắt Nam Trinh đại quân tiếp tục chinh phạt Điền Nam thổ ti, quét sạch xâm phạm biên giới. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thì lại dẫn dắt Tô Vân Trương về tới Nguyên Giang phủ, tiến hành Vân Nam toàn thể phát triển quy hoạch. Vân Nam khoáng sản tài nguyên phong phú, thảm thực vật tài nguyên đồng dạng phong phú. Vì vậy Hứa Nhàn phát triển Vân Nam, sau này có thể thu được lợi ích là vô cùng lớn lao. Nay lợi ích cùng hắn bị người khác cầm, còn không bằng hắn vững vàng nắm ở trong tay, chí ít hắn có thể phụng dưỡng triều đình. Nguyên Giang phủ, phủ tướng quân, tiền sảnh. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Tô Vân Trương ba người đứng bàn trước. Bàn trên bày đặt một tấm to lớn Vân Nam dư đồ. Bất quá tấm này dư đồ bên trên không có bất kỳ an bài chiến lược, bọn họ cũng không phải là vì chiến tranh mà là vì phát triển Vân Nam. Tô Vân Trương nhìn Hứa Nhàn ở dư đồ trên đánh dấu, chau mày, "Hứa tiểu tử, xem ra ngươi phát triển Vân Nam ý nghĩ là chính xác, nếu như Vân Nam không cố gắng phát triển, giống như là một tòa lao tù, đem dân chúng tất cả đều buồn ngủ ở chỗ này." Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, "Ngươi có hay không cái gì biện pháp tốt?" Hứa Nhàn nhìn dư đồ, chậm rãi mở miệng, "Vân Nam nơi đây, dân tộc kết cấu cực kỳ phức tạp, giao thông bế tắc, kinh tế là hậu, triều đình thống trị lực bạc được, hơn nữa đối mặt cường đại xâm phạm biên giới áp lực. Bất quá lần này vây quét Điền Nam thổ thi, vì Vân Nam đến tiếp sau phát triển cung cấp ổn định hoàn cảnh, vì vậy đó lấy, chúng ta muốn lại vào hành kinh tế khai phá cùng dung hợp dân tộc." Nói, hắn chỉ về dư đồ, thổ ti chế độ đã bị phế, sau này toàn bộ Vân Nam cùng với Điền Nam đều từ bố chính sứ ti, đô chỉ huy sứ ti cùng đề hình án sát sứ ti tiến hành quản lý. Ngoài ra, muốn ở Vân Nam các nơi thiết lập vệ, binh lực không thể thấp hơn 10 vạn, sau đó tiến hành quân ổn, giảm bớt triều đình áp lực. Tô Vân Trương nghe vậy, đôi lông mày hơi cứng, hỏi, "Chúng ta đem thổ ti toàn bộ vây quét sau, còn cần ở Vân Nam trú binh nhiều như vậy sao?" Hứa Nhàn gật gù, "Đương nhiên, vậy hạ ngài nên rõ ràng, Vân Nam tình huống quá mức phức tạp, hơn nữa thổ ti diệt, nhưng mấy năm khả năng đều không thể nổ cỏ tận gốc, cường đại lực lượng quân sự là kinh sợ hết thảy cơ sở. Chúng ta tuyệt đối không thể để Vân Nam có bất kỳ dung chuyển cơ hội." Lâm Thanh Thanh ở một bên nghe, hiển nhiên không hứng thú gì. Tô Vân Trương nhưng là nghe say sưa ngon lành, gật gù, "Lời ấy có lý." Nói, hắn lại hỏi, "Vân Nam kia kinh tế nên làm gì phát triển?" Kỳ thực phát triển Vân Nam cũng vẫn là hắn cùng với Thái tử Tô Vũ suy nghĩ trong lòng. Bởi vì nhiều năm như vậy, Vân Nam căn bản là cho triều đình cung cấp không được bất kỳ tài chính thu nhập. Trái lại, triều đình hàng năm còn muốn đối với Vân Nam tiến hành đại lượng tiền lương trợ giúp. Như không phải là bởi vì Mông Chiến đóng giữ Vân Nam, mặc dù triều đình đối với Vân Nam tiến hành trợ giúp, Vân Nam như cũng dung chuyển bất an. Vì vậy Tô Vân Trường đã sớm nghĩ trị tận gốc Vân Nam, đem Vân Nam phát triển. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, "Vân Nam khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú, đồng, bạc, thiết chờ cất giữ giàu có, ngoài ra lá trà, ngựa, dược liệu cùng châu báu chờ đều là ưu thế tài nguyên, nhưng những này cần lưu thông cùng khai phá." Tô Vân Trương nghe vậy, con ngươi hiện ra sáng, xem ra ngươi cũng thật là cẩn thận nghiên cứu qua phát triển Vân Nam toàn thể quy hoạch. Nói, hỏi hắn, "Vậy ngươi muốn làm sao khai phá cùng lưu thông?" Hứa Nhàn trên mặt mang theo nghiêm túc, cấp. "Tô Vân Trương,